Chương 97, Y Lý Cẩm Dạ không về, Đắc Ý Cần đều vui mừng. Chương 97, Y Lý Cẩm Dạ không về, Đắc Ý Cần đều vui mừng. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cố khó nói nên lời thoải mái chi ý thốt nhiên mà phát, liên đối khỏe miệng ý cười, đều lộ ra mấy phần xuân phong đắc ý. Lần này quận thành chi hành, quả nhiên là đại hoạch bội thu. Quân thủ đại nhân vì cấp biện chi họa lo lắng hết lòng, sớm đêm có ngủ, cho nên triệu tập trong quận hào cường, thương nghị đối sách. Ngày bình thường khó mà thấy một lần đại nhân vật tụ tập Thanh Hà thành nội, có thể nói là chúng tinh tụ tập. Nhưng đại nhân vật tại sao được xưng là đại nhân vật? Đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn đều là động mồm mép làm quyết định, chân chính làm việc còn phải nhìn phía dưới người. Dưới mắt Hải Tuần Ti hoang phế cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Tuy nói nó nguyên do là có những năm này phía trên những người này không chú ý nguyên nhân, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bởi vì năm đó triều đình tập duyên hải ba châu đổ vật lực, nhân lực tận lên bảo thuyền 12, tiến về hải ngoại thảo phạt đại khấu cái kia việc sự tình bên trên. Thanh thế trùng trùng điệp, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Bảy đại khấu chết ba, liền ngay cả chúng khấu đứng đầu Xích Thủy Long Vương cũng là không rõ sống chết. Triều đình nhưng cũng không dễ chịu, nghe nói chỉ là luyện bị có thành tựu đại võ sư liền gãy hơn 10 vị. Nếu như không phải Liêm Châu Tam Quân tổng quản, võ đạo 4 đã luyện thành, nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua Chu Thiên Thải Khí, nhóm lửa mệnh lửa, thành tựu tông sư yến chết phong tỏa trấn. Cuối cùng có thể hay không lái về một nửa bạc thuyền, sợ cũng khó nói. Nhưng bị chiến dịch này đằng sau, ba châu hải phòng cũng là bị triệt để đập nát, muốn trùng kiến liền cần tốn hao bạc, nhưng triều đình lại không nỡ ra, phân chia tới chỗ, địa phương vừa khóc nghèo. Dân ra, liền trở thành một bộ ai cũng không muốn nhắc lên cục diện rối rắm. Vốn cho rằng cướp biển mất chủ tâm cốt, nhiều nhất tiểu đả tiểu náo, cũng không dám lại đến mạo phạm triều đình uy nghiêm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm qua đi Xích Thủy Long Vương không những không chết, còn lại hoành không xuất thế, làm trầm trọng thêm. Lần này chính là gặp ôn, khiến cho rất nhiều đại nhân vật hoảng loạn lên, nghĩ đến muốn trùng kiến Hải Tuần Ti. Chỉ là, cái này lại không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Liền muốn lấy trước giống thường ngày, tìm đến một nhóm người chống đi tới, đem triều đình hồ lập qua. Về phần về sau sự tình, về sau lại nói. Cho nên, như là tào rút, châu hành những này trên biển kiếm ăn nghiệp đoàn, liền tự nhiên mà vậy rơi vào đại nhân vật trong mắt, trở thành có thể lợi dụng thẻ đánh bạc. Mặc dù tại vị kia cao cao tại thượng quận thủ trước mặt đại nhân, Thẩm Lương Tài hắn vẫn như cũng là cái ngay cả nói riêng tư cách đều không có tiểu nhân vật. Toàn bộ hành trình cũng vẹn vẹn lẫn trong đám người, được cái đại nhân trong lúc lơ đãng gật đầu ra hiệu. Nhưng cái này đã đầy đủ, bởi vì hắn mượn cơ hội này, thông qua châu hành nhị trưởng quỹ quan hệ, hao tốn không ít đại giới, đã thông đường. Ngạnh sinh sinh từ quận thành bên kia con đường, lấy được một tờ che kín Hải Tuần Ti màu son đại ấn chống không tuần phòng doanh tiểu thống lĩnh bổ nhiệm văn thư. Vừa nghĩ tới cái kia cơ hồ khiến hắn táng ra bại sản kết xù tốn hao, Thẩm Lương Tài trong lòng liền nhịn không được có chút co quắp một chút, phản phất bị nhân sinh sinh quét đi một miếng thịt. Đây chính là hắn nhiều năm khổ tâm kinh doanh, cưỡng đoạt, vừa rồi để dành tới tiền mồ hôi nước mắt ta. Nhưng chợt, cái này kia đau lòng liền bị một cố càng lớn đắc ý cùng thỏa mãn thay thế. Giá trị, quá đáng giá. Mặc hắn đây chỉ là cái nho nhỏ cựu phẩm quan tép rượu, dưới tay ngay cả một người lính đinh đều không có, hết thảy lương đồng lính đều cần chính hắn đi xoay sở. Nhưng tầng này vàng nóng ánh quan ra, lại là thiên kim có đổi. Có nó, ngày sau tại cái này châu trì huyện trên mặt đất, ai còn dám tùy tiện khinh thường hắn Thẩm Tam gia nửa phần? Chính là cái kia tổng lấy quan phủ thân phận tự kiểm chế, ngày bình thường mắt cao hơn đầu hứa lưu tiền, còn muốn như là trước kia như vậy tùy ý nắm chính mình, sợ cũng thật tốt xình cân nhắc một chút. Dù sao, về sau chính mình nhưng chính là ở trong triều đình treo tên, mà lại không phải là trước kia như vậy trợ bữa nhân vật, tuy có mấy phần quyền thế, lại như là không trung lầu cát, đụng một cái liền nát. Chịu khổ nhiều năm, nóng đội doanh doanh, cuối cùng là cá chép hóa rồng, muốn chân chính trở nên nổi bật ta. Thẩm Lương Tài nhìn qua trước mắt chậm rãi chảy xuôi, một chút không nhìn thấy đầu nước sông, chỉ cảm thấy chính mình con đường phía trước cũng như sông lớn này chảy xuôi bình thường, một mảnh đường bằng phẳng, tương lai bừng sáng. Hắn thậm chí không nhịn được muốn cất giọng ca vàng, dùng cái này thả lỏng trong lồng ngực cái này bị đè nén nhiều năm phiền muộn cùng hào hùng. Tàu chở khách đi đến không nhanh, trôi dạt từ từ, rất có vài phần xuôi gió xuôi nước hài lòng. Ngay tại Thẩm Lương Tài cảm xúc bành trướng, mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau như thế nào tại châu trì huyện đại triển quyền cước, để những cái kia ngày xưa đối với mình la lối om sòm xem làm môn hạ chó săn người nhìn tốt lắm thời điểm. Hắn cưỡi tàu chở khách đã đi tới một phương thông hướng châu trì nhanh gọn tiểu đạo. Bởi vì hai bên bờ quanh năm sinh trưởng rậm rạp cỏ lau nguyên nhân, nơi đây dòng nước biến đặc biệt chật hẹp. Dòng nước nhẹ nhàng, trong bụi lau sậy thỉnh thoảng có chim nước bị đi thuyền hù dọa. Thu thu, chợt nghe vài tiếng bén nhọn mà ngắn ngủi chim nước kêu to, đột ngột tự thân bên cạnh cách đó không xa trong bụi cỏ lau văng lên, phá vỡ trên mặt sông yên tĩnh. Thẩm Lương Tài lông mày không khỏi hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cố đắc ý chí đầy thoải mái bị đánh gãy một chút, hơi có chút không vui theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa cỏ lau rậm rạp trong đường sông ương, chỉ có thể dung nạp vài chiếc thuyền con song hành chật hẹp nhất chỗ. Một chiếc nhìn cũ nát không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh thuyền tam bản nhỏ, đúng là đột ngột nằm ngang ở nơi đó, cực kỳ chặt chẽ ngăn trở tàu chở khách đường đi. Mà tại cái kia thuyền tam bản nhỏ phía trên, duy gặp một cái đầu mang rộng thùng thình mũ rộng đành, người mặc thô áo đòn đả, dáng người thẳng tắp không hiện còn xuống ngư nhân. Giờ phút này tay thuận bên trong nắm một cây to dài xào trúc, đưa lưng về phía tàu chở khách đi tới phương hướng, không nhanh không chậm ở trong nước nhẹ nhàng gõ gõ lấy, duy trì lấy thuyền nhỏ cân bằng. Phảng phất không có một tơ một hào có phát giác được sau lưng đang có tàu chở khách lái tới bình thường, tự lo làm lấy chính mình sự tình. Cái này không có mắt ngốc hàng. Bên cạnh hầu cận nhìn thấy Thẩm Lương Tài trên mặt mắt trần có thể thấy nổi lên không vui, trong lòng thầm mắng một câu. Bước nhanh về phía trước, dẫn a lên tiếng, trước mặt thuyền đánh cá, mù mắt chó của ngươi không thành. Chương 98, một kích, thắng bại đã phân. Chương 98, một kích, thắng bại đã phân. Trước mặt thuyền đánh cá, mù mắt chó của ngươi không thành. Dưới mắt Châu Hành Thẩm Tam gia, Hải Tuần Ti thống lĩnh ở trước mặt, còn không mau mau cứ ngay, không cần cản đường. Bén nhọn giận á âm thanh từ tàu chở khách đầu thuyền bỗng nhiên vang lên, phá bờ hát thủy hà sáng sớm yên tĩnh, hù dọa trong bụi cỏ lau một mảnh chim nước bịch bịch bay về phương xa. Cái kia Châu Hành tay chân chống nạnh, nước miếng băng tung tóe, đang chờ nếu lại trách mắng vài câu khó nghe hơn ông luôn ế ngự đến hiện lộ rõ ràng nhà mình Tam gia tân tấn thống lĩnh uy phong. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia dừng ở trong đường sông ương, nguyên bản đưa lưng về phía tàu chở khách thuyền tam bản nhỏ bên trên ngư nhân, động tác lại là có chút dừng lại. Đã không có như trong dự đoán như vậy cuống quýt né tránh, cũng không có nửa phần kinh sợ xin lỗi. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên. Bộ kia bị rộng thùng thình mũ rộng vành chỗ bỏ ra bóng ma thật sâu che lại khuôn mặt tại dần dần lên cao kia nắng ban mai chiếu rọi xuống, một chút xíu trở lên rõ ràng. Lộ ra một tấm tuổi trẻ, nhưng lại mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh cùng lạnh lẽo khuôn mặt. Thẩm thống lĩnh, một tiếng mang theo vài phần trêu tức, lại như là tôi băng giống như lộ ra thấu xương hàn ý trong sáng thanh âm, từ trẻ tuổi giữa răng môi ung dung truyền đến, rõ ràng rơi vào trên tàu chở khách trong thai mỗi một người. Thật là lớn quan uy a. Thoại âm rơi xuống sát na, chỉ gặp vậy nhân thủ cổ tay tùy ý lắc một cái. Đỉnh đầu mũ rộng vành liền hóa thành một đạo xoay chuyển cấp tốc ô quang, mang theo tiếng xé gió, trong gào thét hướng phía vậy còn đang kêu gào Châu Hành tay chân hung hăng đập tới. A. Tay chân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đâm vào ngực, mắt tối sầm lại phát ra kêu đau một tiếng đồng thời. Cả người liền như là như diều đứt dây giống như ngã nhào về phía sau, chật vật không chịu nổi ngã ở phía trên bông thuyền, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mà liền tại mũ rộng vành rời tay bay ra cùng thời khắc đó, cái kia phía dưới thân ảnh cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hắn hai chân tại thuyền tam bản nhỏ trên mạn thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là mũi tên rời cùng, lại như thương ứng bắt thỏ, vừa người nhảy lên. Thân hình mạnh mẽ, như là nhảy ra mặt nước cá bơi. Chỉ làm một cái thời gian trong nháy mắt, liền nhảy lên gần trong gang tấc tàu chở khách trên đầu thuyền. Vững vững vàng vàng, không mang theo nửa điểm lay động. Một thân đoạn đã bị thời gian sáng sớm gió sông thổi phồng lên, mũ rộng vành mặc dù đi, nhưng này sợi bắt phong bất động trầm ngưng khí độ, lại so lúc trước càng tăng lên 3 phần. Người tới, chính là Trần Trọng. Là ngươi? Thẩm Lương Tài ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Khi hắn thấy rõ người tới tấm kia dù chưa từng có chính thức gặp mặt, nhưng là hết sức mặt mũi quen thuộc lúc, mà lấy tâm cơ của hắn lòng dạ, giờ phút này cũng là vẫn giật mình. Tiểu xuất sinh này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn hiện tại không phải là trốn ở thành bắt trong lò rèn run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dưới mắt xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tại chắn chính mình? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lương Tài trong lòng đầu tiên là hiện lên một vòng hoang đường niệm ai. Lập tức một cố bị khinh thị, bị nhục nhã cảm giác nhục nhã bay thẳng trán, trong nháy mắt giận tím mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là lâu lịch sóng gió lao giang hồ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cố này kinh sợ liền lại hóa thành một trận không ức chế được bật cười. Chẳng qua là tại tiếng cười kia bên trong, lại là tràn đầy xâm nhiên sát ý cùng không còn che giấu kinh miệt. À, ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này không biết sống chết tiện hộ lớp người quê mùa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Thẩm Lương Tài nhìn từ trên xuống dưới trân trọng, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết, vốn còn nghĩ để cho ngươi người quê mùa này lại sống thêm hơn mấy ngày, đợi lao tử xử lý xong trong tay chuyện thần yếu, lại đến từ từ bảo chế ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi càng như thế không biết tốt xấu, chính mình chủ động đưa tới cửa. Nói như thế, Thẩm Lương Tài trực diện trân trọng, thân đi nửa điểm không lùi, trong mắt càng là sát cơ lộ ra, giọng nói xâm nhiên, cũng được, cũng được. Bởi vì cái gọi là hảo sự thành xong, hôm nay lão tử liền trước tiên đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng cầm xuống, rút gân lộ ra, lại đưa đi cho Hứa Lưu Tiên cái thằng kia một cái công đạo, cũng tốt triệt để Điển Vương ra cái kia cái cọp phá sự, tránh khỏi ngày sau lại có phiền toái gì tìm tới cửa. Tiểu tử ngươi cũng đừng trách, ai bảo cùng Vương gia có gút mắt người chồng, là thuộc ngươi không quyền không thế. Không bắt ngươi gánh tội hay, chẳng lẽ còn muốn đi chặt các lão gia kia đầu? Thời khắc này Thẩm Lương Tài tràn đầy tự tin. Hắn khổ luyện 12 hoành cầu kỵ binh công nhiều năm, đã sớm đem trong đó 4 đạo cương mãnh kình lực luyện thông. Một thân tu vi võ đạo phóng nhãn toàn bộ châu trì huyện, mặc dù cùng nhà giàu tử đệ, võ quán chân truyền không cách nào so sánh được, nhưng đặt ở người bình thường ở trong, đây tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. Như thế nào trước mắt cái này miệng còn hôi sữa, luyện võ không đủ tháng nhiều lớp người quê mùa có thể so sánh. Huống chi, chính mình bây giờ đã được quan thân, khí vận gia trì, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ là một cái dư qua tử, một cái sớm đã quá khí tàn phế thôi, còn dám bởi vì một cái mới nhập môn mấy ngày đồ đệ cùng mình mặt. Cho nên hôm nay, nhất định phải đem tiểu xuất sinh này bắt giữ. Rửa sạch vài ngày trước đoán sai hắn thực lực, dẫn đến mình tại Hứa Lưu Tiên trước mặt rơi xuống mặt mũi xỉ nhục. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương Tài lại không nửa phần do dự. Hắn gặp Trần Trọc lẻ loi một mình, dám chủ động hiện thân chặn đường, trong lòng điểm này bởi vì đối phương đột ngột xuất hiện mà sinh ra kinh nghi đã sớm bị lửa giận cùng khinh thị thay thế. Chỉ coi tiểu tử này là ăn gan hùm mật báo, không biết sống chết. Cũng lời sẽ cùng bực này người sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi, quyết định tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng, không duyên cớ dơ bẩn chính mình thân này mới tinh áo bảo. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, Thẩm Lương Tài thân hình đột nhiên hướng về phía trước xông lên. Dưới chân hắn bộ pháp trầm ổn, không thấy nửa phần sức tưởng tượng, hiển nhiên là đem 12 hoành cầu kỵ binh công bên trong kỵ binh cái cọp tinh túy sớm đã nhưng nhớ kỹ trong lòng. Nắm chỉ thành quyền, khớp xương nô ra, càng là mang theo một cỗ xé rách không khí áp phong, thẳng đến Trần Trọc cổ họng yếu hại. Một quyền này, khoảng chừng 5 năm công lực. ở trong càng có hành cầu kình cùng run run kình hai đạo kình lực xen lẫn, một khi bị nện thực chính là tinh thiết cũng muốn lom xuống dưới mấy phần, càng không nói đến là huyết đục chi khu. Chương 99, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười, 1, chương 99, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười, 1, nó thân pháp cũng là không có nửa phần dư thừa động tác, đi thẳng về thẳng, cứng tay cứng chân. Hiển nhiên là quanh năm tranh đấu, kinh nghiệm thực chiến phong phú đến cực điểm. Trên thuyền cái kia lúc trước bị mũ rộng vành đổ nhào trên mặt đất châu hành tay chân, giờ phút này cũng dây rủa lấy chi lăng lên nửa người, bương bít lấy ẩn ẩn làm đau ngực, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trong sân trần trọng. Nghĩ thầm chỉ còn chờ Tam gia phát huy, đem cái này không biết sống chết tiểu tử cầm xuống, tốt một tiết mối hận trong lòng. Trong bụi cỏ lau, sóng nước không thể, mọi âm thanh đều tịch bên trong, chỉ có một mảnh sát cơ áp ủ đối mặt Thẩm Lương Tài lôi đỉnh này và quân, tình thế bắt buộc một kích, trần trọng ánh mắt lại là bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu, không thấy nửa phần bận sóng. Ngay tại cái kia lăng lệ quyền phân sắp chạm đến nó cổ họng sát na, trần trọc chân trái đột nhiên hướng về phía trước bước ra nửa bước. Trải qua một đêm khổ tu, giờ phút này đã dung hội quán thông tam điệp lãng kỹ xảo phát lực, trong nháy mắt này ẩm vàng một phát. Trấn bi kình đoạn bi kình ấn bi kình. Ba loại bi thủ kình lực y theo sóng biển chập trùng chi thế, tầng tầng được ra, đều hội tụ ở hữu trưởng của hắn phía trên. Hắn không tránh, không tránh. Đón Thẩm Lương Tài cái kia đủ để vỡ bia nước đá lăng lệ quyền kích, cũng là một trường, ngang nhiên đánh ra. Bành! Một đạo trước nay chưa có ngột ngạt tiếng vang, nương theo lấy một tiếng rợn người xương cốt bẻ gãy răng rắc giòn vang, tại cái này chật hẹp mà yên tĩnh trong đường sông, đột nhiên nổ tung. Thẩm Lương Tài chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải, chính mình nghĩ cũng không ra lực lượng kinh khủng, liền như là ba đạo liên tiếp không ngừng, nhất trọng mãnh liệt qua nhất trọng kinh đảo hải lãng, hung hăng đâm vào cánh tay phải của mình phía trên. Nguồn lực lượng kia đệ nhất trọng chấn động không ngớt, để hắn khí huyết sôi trào. Đệ nhị trọng sắc bén vô địch, phản phất muốn đem hắn gân cốt từng khúc xé rách. Đệ tam trọng càng là chìm mãnh liệt như núi, trực tiếp chính diện phá vỡ hắn tất cả phòng ngự. Lại là một tiếng càng thêm rõ ràng nứt xương thanh âm vang lên. A a a. Thẩm Lương Tài phát ra từng tiếng vô cùng thê lương, vài không giống tiếng người kêu thảm. Hắn đầu kia lúc trước còn uy phong lẫm liệt, đủ để tan vàng nát đá cánh tay phải. Giờ này khắc này, tại trần trọc cái này nhìn như thường thường không có gì lạ dưới một trường, từ cổ tay đến cánh tay khuỷu tay, ngạnh sinh sinh bị chấn động đến đứt thành từng khúc, xương vụn văng khắp nơi. Toàn bộ cánh tay như là đun sôi mị sợi giống như mềm nhũn rủ xuống đến, sâm bạch xương gãy thậm chí đâm rách da thịt, bại lộ trong không khí. Máu tươi lập tức như là mở áp hồng thủy bình thường, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn cái kia mới tinh màu xanh ngọc gấm vóc ống tay áo. Một kích, vẹn vẹn một kích bất quá thắng bại đã phân, không tiêu nhiều lời. Cái gọi là châu hành tam trường quỹ, luyện ngân nhiều năm võ phu, nhưng cũng không gì hơn cái này. Còn không địch lại ta một tháng chi công. Sát trời đã tỏa ra ánh sáng chói lọi, một vòng sáng rực xích dương từ đông cao thăng mà lên, đem vạn đạo kim huy không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, xuyên đấu sáng sớm trên mặt sông hơi mỏng hơi nước, chiếu lên thuyền kia đầu ngang nhiên mà đứng người thiếu niên thân hình, càng có vẻ thẳng tắp cao lớn, vài như thần nhân. Gió sông từ đến, gợi lên hắn trên trán hơi có vẻ mồ hôi ở ướt lọn tóc, cũng thổi tan lúc trước cố này nồng đậm không thay đổi mùi máu tanh. Duy gặp trần trọc tấm kia tại kịch chiến qua đi vẫn như cũ lưu lại mấy phần lạnh lùng trên khuôn mặt, giờ phút này lại là chậm rãi khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt phảng phất băng tuyết sơ dung giống như ý cười. Dáng tươi cười rất nhạt, lại làm cho người đối diện như rơi vào hờ băng. Đang. Thẩm Lương Tài bưng bít lấy chính mình đầu kia máu thịt bé bét, mềm mại rủ xuống cánh tay phải, bước chân lảo đảo liền lùi lại mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào cứng rắn mạn thuyền phía trên. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Trên trán, to như hạt đậu mồ hôi lạnh càng là như mưa rơi chảy dòng dòng xuống, thuận hắn bặm vẹo hai gò má không ngừng nhỏ xuống. Đau nhức, khó nói nên lời đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều tự đoạn nước cánh tay phải chỗ điên cuồng mà tới, cơ hồ muốn đem thần trí của hắn triệt để thôn phệ. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng căn bản không để ý tới đi để ý tới cái kia toàn tâm thấu xương giống như đau đớn. Một đôi hiện đầy tơ máu con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt khí tức này, mặc dù cũng hơi có chút thô trọng, nhưng trầm ổn như cũng như núi, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia như có như không ý cười thiếu niên. Người cái này sao có thể? Người mới luyện võ mấy ngày, làm sao có thể mạnh như vậy? Thẩm Lương Tài thanh âm bởi vì cực hạn hoảng sợ cũng khó có thể tin mà run rẩy kịch liệt, cũng không còn lúc trước nửa phần phách lối cùng đắc ý tiểu tử này thực lực. So với mấy ngày trước đây tại thành Bắc hẻm nhỏ, chính mình tận mắt nhìn thấy giáo huấn kia võ thiên hoàng người hầu bộ dáng, nào chỉ là mạnh lên mấy bậc. Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Đây là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Một trường tay cụt. Đoạn vẫn là hắn Thẩm Lương Tài đầu này chìm đắm 12 hoành cầu kỵ binh công nhiều năm, đã sớm đem bốn đạo cương mãnh kình lực luyện thông luyện đấu, kình lực nhập thể thiết tí. Cái này tuyệt không nên một cái vừa mới nhập môn võ giả có khả năng có thực lực. Tuy là những đại võ quán kia bên trong dốc lòng bồi dưỡng ra được cái gọi là đệ tử chân truyền, không phải Thẩm Lương Tài xem thường bọn hắn. Trừ mấy thế gia kia bên ngoài, những người còn lại muốn làm đến điểm này, đó cũng là cũng tuyệt đối không thể. Trừ phi tiểu tử này trước đó một mực tại tàng. Mà dư qua tử lão giả kia cũng tại phối hợp lấy hắn cùng nhau diễn kịch, phương gọi mình bất cẩn chủ quan, bị mắc lừa. Lao chư chó, tiểu xuất sinh, đúng là hợp mưu thiết kế cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt. Thẩm Lương Tài trong lòng một mảnh lạnh bướt, biết vậy chẳng làm cùng sợ hãi bất an suy nghĩ như là thủy triều giống như tại trong lòng hắn không ngừng cuộn. Nhiều năm cẩn thận, coi chừng dốc sức làm, mới vừa có hôm nay chi cảnh. Mắt thấy quan thân nơi tay, lên như diều gặp gió ngày lại tức. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà vừa ngã vào một cái hoàng khẩu tiểu nhi thủ hạng. hối hận, hận, không cam lòng. Các loại suy nghĩ xen lẫn, vài để Thẩm Lương Tài ruột gan đứt từng khúc. Mà Trần Trọc thì là chậm rãi thu hồi quyền trưởng tấn công bàn tay trái, lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, càng là ẩn ẩn hiện lộ ra một cái quyền ấn. Hiển nhiên vừa rồi một kích, hắn cũng không phải hoàn toàn vô hại. Chương 100, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười, 2, chương 100, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười, 2, chỉ là so với bất cẩn chủ quan được trọng thương Thẩm Lương Tài tới nói, hắn điểm ấy thương thế nhẹ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lông ngực có chút chập trùng, vừa rồi toàn lực ứng phó một kích cũng tiêu hao hắn không ít khí lực. Nhưng trên mặt cố này lạnh lùng thần sắc, lại là không giảm chút nào, ngược lại bởi vì bệnh kia nụ cười thản nhiên, tăng thêm mấy phần làm người sợ hãi hàn ý thẩm tâm ra. Trần Trọc thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ngược lại để ngươi chê cười. Cái này không mang theo mảy may tình cảm, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc ý vị lời nói rơi vào Thẩm Lương Tài trong tai, cũng giống như tại Cửu Vũ Hàn Phong thổi qua, để hắn từ đầu đến chân đều dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Lại đối đầu cặp kia giống như là đại dương mênh mông giống như thâm thúy con người, lập tức cảm thấy càng lá mắt lạnh. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ là thật, bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái chính mình trước đó chưa bao giờ từng con mắt nhìn qua, chỉ coi làm có thể tùy ý nắm sâu kiến trong tay. Mà giờ khắc này nhưng cũng không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy đến tuột cùng là tiểu tử này giấu rốt, hay là thiên tư không tầm thường võ đạo tiến cảnh thần tốc sự tình. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, áp đảo hết thảy. Hắn cố nén cánh tay trái truyền đến trận trận toàn tâm thống khổ, nghĩ đến kế thoát thân. Đông nhiên trong mắt cấp tốc nhất chuyển, cái kia bởi vì thống khổ sợ hãi mà vặn bẹo mặt mũi đúng là tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, ngạnh sinh sinh gạt ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn, tràn đầy định nọt cùng định nọt dáng tươi cười. Trần Trần ra. Hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm a. Thẩm Lương Tài thanh âm bởi vì tận lực định nọt mà trở nên lanh lảnh mấy phần, cùng hắn ngày bình thường bộ kia châu hành tam trưởng quỹ uy nghiêm khí độ tưởng như hai người. Tiểu nhân lúc trước có nhiều đắc tội, nhưng cái kia vậy cũng là hứa lưu tiên cái kia đáng giết ngàn đao ở sau lưng sai sự. Là hắn một lòng muốn cho vương gia bị diệt môn cái kia cái cọc phá sự tìm gánh tội thay kẻ chết hay, lúc này mới uy bức lợi dụ. Huynh đệ ta không không không, tiểu nhân ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ vừa rồi ra hạ sách này. Vì kế hoạch hôm nay, mạng sống là bên trên. Đã từng vì ra mặt, hắn Thẩm Lương Tài chuyện gì chưa làm qua. Bất quá là kêu một tiếng ra, phục cái mềm mà thôi, lại rơi không được một miếng thịt. Phàm là gọi hắn an tâm thoát thân, hôm nay tri ân sẽ làm gấp trăm lần hoàn lại. Trần gia ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Ta Thẩm Lương Tài há lại sẽ vô duyên vô cớ cùng Trần gia ngươi bực này thiếu niên anh tài là địch. Nếu không có hứa lưu tiên ỷ vào quan phụ thân phận lấy thế đè người, dồn ép không tha, tiểu nhân làm sao về phần mỡ heo làm tâm trí mê muội, đem tâm tư đánh vào Trần gia trên người của ngài. Mong rằng Trần gia minh giám. Hắn một bên thanh lệ câu hạ lên án lấy hứa lưu tiên trận thế bức người, trình bày giống như mình cũng là người bị hại. Một bên dùng ánh mắt còn lại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Trọc thần sắc biến hóa, ý đồ từ đó tìm tới một tia cứu vãn chỗ trống. Người thiếu niên nhất thời khởi thế, tâm tính không chừng, dễ dàng nhất bị ngôn ngữ mà thay đổi. Coi như trước mắt cái này Trần Trọc thật là một cái luyện võ thiên tài, hắn Thẩm Lương Tài tự nhận không may. Nhưng thế sự lịch duyệt cần thời gian đi thao mài, lại sao có người có thể một lần là xong? Hắn cũng không tin. Tiểu tử này chẳng lẽ thật đúng là có thể là sát tinh giáng thế, trời sinh sát tài phải không? Chỉ mong Trần gia hôm nay có thể dơ cao đánh khẽ, nể tình ngươi ta cùng là châu trì huyện người, cũng đều là tại hứa lưu tiên cái thằng kia áp bách dưới người bị hại phân thượng, vung tha ta cái này một ngựa. Tiểu nhân nguyện đối với Thanh Thủy Hà thể, ngày sau định đương duy Trần gia mã thủ là xem, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hai lời. Nhưng cầu xin tha thứ nói lại nói, đã thấy Trần Trọc vẫn như cũng là bộ kia mặt không biểu tình, bất vi sở động bộ dáng. Thẩm Lương Tài quyết tâm trong lòng, đột nhiên cắn răng một cái, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hôm nay bỏ ra về sau tất nhiên có thể gấp bội cầm bể. Còn có cái kia 12 hoành cầu kỵ binh công hoàn chỉnh bí tịch. Năm đó ta không phải người, bị ma quỷ ám ảnh, cô phụ dư sư phó tín nhiệm, đúng là làm ra trộm lấy sự tình. Hôm nay Trần gia ở trước mặt, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Mặt khác tiểu nhân những năm này trong bóng tối để dành tới tất cả ngân lượng, nói ít cũng có ngàn lượng, cũng cùng nhau hiếu kính cho Trần gia, quyền đương làm là bồi tội. Dùng cái này trợ ngài ngày sau tinh tiến võ đạo, bình bộ thanh vân. Hắn thấp như vậy âm thanh hạ khí nói, nhưng nội tâm suy nghĩ lại là dần dần chìm xuống dưới. Lần này cầu xin tha thứ, tình chân ý thiết, điều kiện càng là cực kỳ mê người. Đổi lại bất kỳ một cái nào thiếu niên thông thường người, sợ là đã sớm tâm động không thôi, thậm chí tại chỗ đáp ứng. Nhưng mà thiếu niên trước mắt người, lại vẫn như cũng là cái kia một bộ dốc rách thần sắc, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Chó chết bầm này, xem ra hôm nay là quyết tâm muốn cùng ta không chết không nứt. Trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu. Thẩm Lương Tài buông xuống dưới trong con ngươi dần dần ngưng tụ ra một vòng đứng trước tuyệt cảnh dân cờ bạc giống như điên cuồng thần sắc. Trần gia. Nghe Thẩm Lương Tài cái kia tràn đầy định nọt cùng định nọt ý vị xưng hô, Trần Trọc nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy mấy phần trêu tức. Khá lắm. Lúc này mới mấy ngày, chính mình thế mà liền từ một cái mặc người nắm tiện hộ lớp người quê mùa, một bước lên trời, thấn thăng thành ra chữ lót nhân vật. Cái này Thẩm Tam gia coi được giãn được công phu, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, làm người ta nhìn mà than thở. Chắc không được hắn có thể làm cái này châu hành tam trưởng quý đâu, lại là nên. Chỉ tiếc, lần này làm bộ làm tịch, lại là dùng nhầm chỗ. Mà nghe hắn cái kia ý đồ đem tất cả chịu tội đều đẩy lên hứa lưu tiên trên đầu chuyện ma quỷ, Trần Trọc trong lòng càng là cười lạnh không chỉ. Hứa lưu tiên là ý thế hiếp người chủ mưu. Vậy ngươi Thẩm Lương Tài liền băng thanh ngọc khiết, hoàn toàn vô tội. Cho cười. Đều là cắn người ác quyển, còn phân cái gì ai nhẹ ai nặng. Lúc trước ý thế hiếp người, hiếp đáp đồng hương, làm cho nhà khác cửa nát nhà tan thời điểm, chưa từng có hơn phân nửa phân lòng thương hại. Bây giờ sắp chết đến nơi, đại nạn sắp tới. Lúc này mới nhớ tới muốn phủi sạch quan hệ, không cảm thấy quá muộn, cũng quá buồn cười chút sao. Thẩm Tam gia, có mấy lời chính mình nói, lừa gạt một chút ngoại nhân liền phải, nhưng chớ đem chính mình thật cũng lừa. Trần Trọc tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía trước không xa Thẩm Lương Tài. Giọng nói bình thản, lời nói sâm nhiên. Chương 101, ra chữ lót chương 101, ra chữ lót ngươi cho rằng, bằng vào chỉ là mấy câu ngữ, liền có thể hất ra liên quan. Về phần ngươi chỗ hứa hẹn đồ vật, không có ý tứ. Tại ngươi sau khi đi, chúng ta cũng có thể lấy. Hắn từng bước một chậm rãi tới gần, mỗi bước ra một bước, tàu chở khách bong thuyền liền tựa hồ cũng tùy theo khẽ run lên. Trong thân thể cái kia cố độc thân sông sáo biển cả trực diện sóng gió gợn sóng nuôi đi ra kiệt ngạo bất khuất sức lực, dưới mắt càng là như thực chất, hướng phía Thẩm Lương Tài đương đầu ép tới. Như hôm nay, là ta Trần Trọc rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ như thế nào đợi ta? Sợ không phải rút gân lột ra, chấm thi đáy sông, cũng khó khăn tiêu ngươi mối hận trong lòng đi. Tỉnh đi, Thẩm Tam gia. Ngươi cũng không phải là hoàn toàn tỉnh ngộ, biết được sai. Ngươi chỉ là rõ ràng, chính mình hôm nay, sợ là phải chết. Rét lạnh tận xương lời nói, như là như lưỡi dao hung hăng dốc thịt tại Thẩm Lương Tài trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này từng bước một tới gần, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ thiếu niên, trong lòng một điểm cuối cùng lòng chờ may mắn nghĩ rốt cục tiêu tán. Tấm kia nguyên bản còn miễn cưỡng gạt ra mấy phần định nọ nụ cười khuôn mặt, giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì, trong nháy mắt và mẹo, ngưng kết. Thay vào đó, thì là một mảnh triệt để không giả bộ được điên cuồng. Chó con, ngươi coi thật sự cho rằng ăn chắc ta Thẩm Lương Tài? Hắn động đậy thân thể lung la lung lay đứng lên, khoe miệng rớm máu, cắn răng khàn giọng. Tốt xấu lại nói tận, trước mắt người quê mùa này lại dầu thô muối không vào, bướng bỉnh toàn cơ bắp. Trước mắt kế sách chỉ có liều mạng một lần, tìm đường sống trong chỗ chết. Có lẽ còn có thể tranh thủ một đường sinh cơ kia. Từ Châu Trì huyện tầng dưới chốt nhất ti tiện ngư hộ, một đường sờ soạn lần mò cho tới bây giờ Châu Hành Tam trưởng quỹ vị trí, hắn Thẩm Lương Tài khổ gì chưa từng ăn, tội gì không có bị qua. Như thế nào cấp độ kia tùy tiện liền sẽ khoanh tay chịu chết, đem tính mạng mình giao cho tay người khác dễ dàng hạ người. Huống hồ sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền tự biết võ đạo thiên phú có hạn. Chớ nói đánh vỡ tiên quan coi như lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cầu cái phổ thông luyện gần co thành tựu, phá vỡ mà vào cốt quan cũng khó khăn. Vẹn vẹn luyện cái này 12 hoành cầu kỵ binh công bên trong 4 đạo cương manh kinh lực, liền cơ hồ hao hết hắn tất cả tiềm lực. Nếu là ngấp lại lại nhiều nắm giữ mấy loại, quản chi là đời này đều không có cơ hội đi đem kinh lực dung một, trùng kích luyện cốt chi cảnh. Cùng đi đọ sức một thứ đại khái dẫn đầu không sẽ trở thành hạn mức cao nhất, không bằng đi bảo vệ hạn. Bởi vậy, hắn sớm tại 1 năm trước, liền đã từ bỏ lại đi nghiên cứu mặt khác kinh lực pháp môn, mà là đem tất cả tâm thần đều đặt ở như thế nào đem tự thân nắm giữ cái này 4 đạo kinh lực dung hợp quy nhất, luyện thành một đạo độc thuộc về tự thân đại kinh phía trên. Con đường này hung hiểm không gì sánh được, hơi không cẩn thận chính là kinh lực xung đột, gân mạch đứt từng khúc, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hạ trạng. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi công thành, liền có thể để hắn đột phá luyện cốt, thực lực đại tiến. Dưới mắt, hắn cái này 4 đạo kinh lực mặc dù chưa có thể triệt để dung một, vận dụng cũng có chút miễn cưỡng, thậm chí còn có thể đối tự thân tạo thành không nhỏ phản vệ. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, nhưng cũng không để ý tới suy nghĩ như vậy rất nhiều. Hắn một bên dùng ác độc chửi rủa ngôn ngữ kéo dài thời gian, hấp dẫn Trần Trọc chú ý, một bên âm thầm điều động trong thân thể còn sót lại khí huyết, xa chuyển kinh lực, đều ngưng tụ tại hoàn hảo trên hữu quyền. Áo bào che lấp phía dưới, quyền trưởng như là mạo xương máu giống như đột nhiên biến lớn một vòng, đồng thời càng có một loại nguy hiểm khí thế ở trên người hắn lặng yên tràn ngập ra, nhưng lại tàng mà không lộ, chỉ đợi một kích chí mạng. Mắt thấy Trần Trọc cách mình chỉ có cách xa một bước, Thẩm Lương Tài trong mắt hung quang đột nhiên nổ bắn ra. Cái kia xúc thế đã lâu một quyền, mang theo một cỗ đồng quy vu tận kiên quyết ý vị, như là một khỏa từ trên 9 tầng trời vẫn lạc lưu tinh, lại như một tòa bỗng nhiên phun trào núi lửa, ngang nhiên oanh ra. Tiểu xuất sinh, cho lão tử đi chết đi. Quyền chưa đến, cỗ này cô động như thực chất quyền phong liền đã áp bách đến Trần Trọc hô hấp cứng lại. Hai mắt ngưng tụ, con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Một cỗ trước đó chưa từng có, thậm chí so lúc trước đáy biển chỗ sâu gặp phải hung thú đều mãnh liệt hơn nguy cơ chí mạng cảm giác, như là băng lãnh như thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không kịp nghĩ nhiều, cũng căn bản hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Theo bản năng chính là điều động toàn thân khí huyết, thôi phát kinh lực, lấy tam điệp lãng sát chiêu đánh trả mà đi. Tay phải như địa, phá vỡ tầng tầng khí lãng, ngang nhiên nên hướng Thẩm Lương Tài cái này liều mạng một kích. Phanh! Một tiếng phảng phất đất bằng như kinh lôi trầm đủ, đột nhiên tại cái này chật hẹp trong lòng sông quanh quần mà lên. Hai cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực cầm vang va chạm. Dưới chân tàu chở khách, vậy mà nương theo lấy cả hai lực lượng trùng kích lay động. Đập nước sông, nhấc lên cao mấy thước bằng nước. Trần Trọc chỉ cảm thấy một cỗ xa so với lúc trước va chạm lúc càng thêm cương mãnh bá đạo cự lực, từ đối phương quyền phong phía trên truyền đến. Dù hắn nội tạng có tức thiết công cường hóa, khí huyết tức thì bị các loại bảo ngư tẩm bổ thịnh vượng không gì sánh được. Giờ phút này vẫn như cũng là chấn động đến khí huyết sôi trào không ngớt, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất sai vị bình thường. Cả người càng là khống chế không nổi bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn bong thuyền lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Một cước giẫm ở đầu thuyền, ngừng lùi lại chi thế. Khoe miệng tràn ra một sợi đỏ thấm máu tươi, va chạm cánh tay run lên, lòng bàn tay hiện hiện mắt trần có thể thấy máu ứ đọng. Nhưng hắn như vậy, Thẩm Lương Tài thì càng là thê thảm đến cực hạn. Hắn cưỡng ép thôi động vốn cũng không rất ổn định đại kình chi lực, tại cùng Trần Trọc cái kia tầng tầng trùng trùng điệp, thuần thục không gì sánh được tam trọng lãng kình cứng đối cứng phía dưới, tựa như cùng lấy trứng chọi đá. Chỉ nghe răng rắc một tiếng để người ra đầu tê dại giòn vang. Thẩm Lương Tài cả người như bị sét đánh, lấy so bạo khởi lúc càng nhanh 3 phần tốc độ bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống tại mạn thuyền phía trên. Kiên cố mạn thuyền lại bị hắn lần này xô ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, mà hắn cái kia vừa mới phát ra lôi đình một kích cánh tay trái, giờ phút này cũng bày biện ra một loại cực kỳ không bình thường quỷ dị và mẹo, hiển nhiên là gân cốt đứt từng khúc, cũng là triệt để bị phế. Phước Hoa Thẩm Lương tài tê liệt ngã xuống tại khoang thuyền băng lãnh phía trên bong thuyền, trong miệng máu tươi như là chảy ra giống như ảo ạt mà ra, đem hắn cái kia mới tinh màu xanh ngọc gấm vóc áo bào ngực nhiễm đến một mảnh đỏ sậm. Chương 102, thu hoạch, niềm vui ngoài ý muốn, 1, chương 102, thu hoạch, niềm vui ngoài ý muốn, 1, hai cánh tay hắn tận phế, lại không nửa phần sức phản kháng. Dãy rủa lấy ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi hướng mình đi tới thân ảnh trong thần sắc, tràn đầy bán độc, không cam lòng, cùng thật sâu tuyệt vọng. Hiện ra máu tươi trong miệng, càng là thất thần giống như tự lẩm bẩm, "Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta cái này bốn kình hợp nhất liều mạng một kích? Ngươi mới luyện mấy ngày võ, tuyệt không có khả năng này. Là Dư Qua Tử, nhất định là Dư Qua Tử lão bất tử kia. Nhất định là hắn vụng trộm truyền cho ngươi cái gì chết cũng không chịu truyền ta bí pháp, vừa rồi như vậy. Đáng hận a." Trần Trọc vung lấy cánh tay, thư giãn tê dại thống y đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xem cái này từng tại Châu Trì huyện cũng coi là nhân vật số 1, giờ phút này lại như là chó nhà có tang giống như sủi lơ trên mặt đất Châu Hành Tam trưởng quỹ. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, không dậy nổi mảy may sóng gợn niệm. Bí pháp không có, bí dược ngược lại là có. Nhưng sử dụng cấp độ kêu bí dược lúc muốn tiếp nhận không phải người đau đớn. Ngươi Thẩm Lương tài, chống đỡ nổi sao? Sợ cũng là chưa chắc đi. Bây giờ nói những thứ này nữa, bất quá đều là bại quyền vô năng kêu rên thôi. Là chuyện vô bổ, không làm nên chuyện gì. Lười nhác sẽ cùng người sẽ chết này tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi. Chân chọc mặt không thay đổi giơ lên chân, dứt khoát. Hướng phía Thẩm Lương tài cái kia bởi vì gào thét mà bộc lộ ra gân xanh cổ họng, hung hăng đặt xuống. Răng rắc răng rắc. Một tiếng nột ngạt mà rõ ràng nhẹ vang lên. Tại yên tĩnh trên tàu chở khách đột ngột băng lên, nhưng lại cấp tốc bị gió sông thổi tan. Khoang thuyền bong thuyền, Thẩm Lương tài cái kia bán độc cùng không cam lòng chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng. Hắn cặp kia hiện đầy tơ máu con mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm thiên cung, phản phất muốn đem cái kia bầu trời xanh đều chằm chằm ra hai cái lỗ thủng đến. Nhưng lại trung vi là không có nửa phần thần thái, chết không nhắm mắt. Chân chọc chậm rãi thu hồi giẫm tại hắn trên cổ học chân, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Một cố khó nói nên lời, phản phất muốn đem hắn cả người đều dành thời gian giống như cảm giác mệt mỏi, như là hồng thủy vỡ đê từ toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mãnh liệt mà đến. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa. Cũng không đoái hoài tới đi để ý tới trong khoang thuyền cái kia gây mùi vết máu cùng bờ bộn, trực tiếp liền ngồi dựa vào băng lãnh thuyền xuôi theo phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Phản phất nương theo lấy Thẩm Lương tài chết đi, cả người hắn khí lực cũng theo đó bị rút sạch. Nhưng ngay tại lúc đó, đặt ở trong lòng hơn tháng lâu áp lực thật lớn cũng là đồng dạng buông lỏng. Từ lao phụ bị buộc bất đắc dĩ, mạo hiểm xuống biển Thải Châu nhưng bất hạnh bỏ mình, đến chính mình mở hai mắt ra thấy nhà chỉ có 4 bức tường, đến có chút chuyển biến tốt đẹp lại liên tiếp đất bị cái này Thẩm Lương tài gây hấn gây chuyện, lại đến hảo hữu Chu Thủy bởi vậy vô tội thụ liên lụy. Đây hết thảy, rốt cục tại dưới mắt. Tại tự tay chấm dứt ác ôn này đằng sau, tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Kết thúc Trần Trọc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong thanh âm, nhiều hơn mấy phần như chút được gánh nặng, càng có mấy phần không nói ra được mọi mệt. Một bên, cái kia lúc trước bị Trần Trọc dùng mũ rộng vành đánh bại, may mắn trốn qua một kiếp Châu Hành tay chân. Giờ phút này chính mắt thấy nhà mình Tam gia từ ngang ngược cản rỡ đến vùng vây dây chết, lại đến cuối cùng bị người thiếu niên này một cước chấm dứt tính mệnh toàn bộ quá trình. Càng la dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu. Rõ ràng Trần Trọc đều không có chú ý tới hắn, người này lại hai mắt bỗng nhiên khẽ đảo, đúng là trực tiếp cứ như vậy mất đi. Trần Trọc cũng không để ý tới cái kia bất thành khí tay chân, chỉ là đem chính mình thân thể mệt mỏi tựa ở băng lãnh thuyền xuôi theo bên trên. Hai tay vô lực mở ra, ngẩng đầu lên. Tùy ý cái kia mang theo vài phần nước sông khí ẩm gió sông, thổi lất phất chính mình đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi tóc trán. Cánh tay trái bởi vì đón đỡ Thẩm Lương tại cái kia liều mạng một kích mà nhận thương, vẫn tại ẩn ẩn làm đau, nóng bỏng phảng phất có vô số cây cương châm đang thắt đâm. Nhưng hắn tinh thần lại là thả lỏng chưa từng có cùng không minh. Đông Phương Thiên Tế vầng kia đã trải qua dài rằng giặc đêm tối tẩy lễ mặt trời đỏ, giờ phút này đã triệt để tránh thoát đường chân trời trói buộc, treo thật cao tại xanh lam như tẩy trời quang phía trên. Vạn đạo kim quang xuyên thấu sáng sớm sương mỏng, không giữ lại chút nào vùng vãi tại rộng lớn mặt sông. Chiếu lên cái kia lăn tăn ba quang, như là mảnh vàng vụn giống như lập lòe, dáng mây bị nhiễm đến một mảnh chói lọi, đẹp không sao tả xiết. Ngửa đầu đem như vậy thiên khung cao xa thịnh cảnh thu hết vào mắt, Trần Trọc chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp đọng lại tại trong lồng ngực tất cả kiềm chế, phẫn uất, cùng đối với không biết con đường phía trước một chút mê mang. Tại thời khắc này, đều phảng phất bị cái này quần quần mặt trời chói chang gột rửa đến sạch sẽ, tan thành mây khói. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, ấm áp, xua tán đi sáng sớm cuối cùng một hơi khí lạnh. Trần Trọc hít sâu một cái mang theo ẩm ướt hơi nước, có cây thanh hương không khí, chỉ cảm thấy phiền muộn giết hết, một mảnh thông suốt. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, khoe miệng phát họa ra một vòng cực kỳ nhạt cười yếu ớt. Rồi ra vẫn như cũ có chút run rẩy ngón tay, tại nhiệm lấy điểm điểm vết máu khoang thuyền trên ván gỗ, nhẹ nhàng đánh, dần dần thành nhịp. Xuyên rừng biển, vượt qua cánh đồng tuyết, khí phách hiên ngang. Chữ hào hùng, gửi chí khí, đối mặt dãy núi khúc không thành điều, thậm chí có chút hoang khang sai nhịp. Nhưng này thê lương bên trong mang theo vài phần cao vút, khàn khàn bên trong lại lộ ra vô hạn sinh cơ cùng chờ mong điệu, lại cùng hắn thời khắc này tâm cảnh hoàn mỹ phù hợp. Tự có một cố khó tả khoái ý cùng thoải mái, quanh quẩn tại cái này yên tĩnh trên mặt sông. Một đoạn tiểu khúc hư thôi, Trần Trọc chỉ cảm thấy trong lồng ngực bất khí tận chữ, liên đối thể lực cũng khôi phục không ít. Hắn dãy rủa lấy từ thuyền xuôi theo bên trên đứng người lên, đầu tiên là từ nhà mình thuyền tam bản nhỏ bên trên gỡ xuống một số trước khi ra cửa chuẩn bị cá khô thịt khô, liền nước sạch hoàn chỉnh nuốt xuống. Lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển lên sớm đã nhớ kỹ trong lòng tức thiết công vận chuyển khí huyết, điều trị lấy thương thế trong cơ thể. Tức thiết công tiểu thành đằng sau, ngũ tạng như lô, tiêu hóa năng lực hơn xa lúc trước. Không bao lâu, những cái kia khô cứng đồ ăn liền đã hóa thành từng cỗ tinh thuần nhiệt lưu, dung nhập toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay, ngực cỗ này bởi vì đón đỡ Thẩm Lương tài trọng kích mà sinh ra bất khí cùng nhói nhói, cũng theo đó tiêu tán không ít. Làm sơ nghỉ ngơi, lại lần nữa trở lại tàu chở khách phía trên. Chương 103, thu hoạch, niềm vui ngoài ý muốn, 2, chương 103, thu hoạch, niềm vui ngoài ý muốn, 2, ánh mắt của hắn liền một cách tự nhiên rơi vào trong khoang thuyền Thẩm Lương tại cô kia còn có dư ôn, chết không nhắm mắt thi thể, cùng tàn mát ở tại bên cạnh một cái căng phòng bao khỏa phía trên. Trần Trọc từ trước đến nay không phải cái gì cổ hủ thủ kiểu người. Chạm thảo trừ căn, quét dọn chiến trường, sở thi thập thi. Như vậy, vốn là cái này được nhục cường thực thế giới không thể bàn cãi pháp tắc sinh tồn. Huống hồ hắn cùng Thẩm Lương tại ở giữa, sớm đã là tan không ra thù hận. Giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không hợp đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống. Mà không thay đổi tại Thẩm Lương tại cái kia thân đã sớm bị máu tươi thẩm tấu gấm vóc trong áo bào bên trong cẩn thận tìm đòi. Quả nhiên, không bao lâu liền từ nó trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Triển khai xem xét, số lượng quả thực không nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nói ít cũng có 2-300 chi tự. Đây đối với trước mắt Trần Trọc mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Với bạn, có thể trả dư sư phó ghi nợ. Thẩm Tam gia vơ vét nhiều năm, tùy thân mang theo thế mà chỉ có những này, lại là có chút eo kiệt. Đem ngân phiếu thu vào trong lòng, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Những này vốn là vơ vét tới tiền tài bất nghĩa, bây giờ lấy chi tại kia, dùng tại mình. Cũng là miễn cưỡng xem như thay trời hành đạo, vật về nó dùng. Mà trừ qua ngân phiếu bên ngoài, Thẩm Lương tài trên thân còn có một số giải rắc vàng bạc quả cùng mấy bình thân bình đẹp đẽ, nhìn liền biết không phải phạm phẩm thuốc trị thương. Trần Trọc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, từng cái vui vẻ nhận. Đáng tiếc, không có cái kia 12 hoành cầu kỵ binh công bí tịch. Kiểm kê xong những này, hắn không khỏi hơi nhíu nhíu mày, hơi có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không ra người bất ngờ. Rời nhà đi ra ngoài còn đem nhà mình áp đáy hòm bí tịch võ công mang ở trên người, sợ địch nhân không lấy được, chung quy là số ít. Thẩm Lương tài tên chó chết này, hiển nhiên không phải là người như thế. Về sau như thế nào thu hồi vật này, cũng là cái vấn đề. Nhưng này cũng là về sau suy nghĩ thêm sự tình, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Lại lật tìm một lần, ngay tại Trần Trọc coi là không còn gì khác thu hoạch, chuẩn bị đem Thẩm Lương tài thi thể tính cả cái kia đã hôn mê tay chân cùng nhau xử lý sạch thời khắc. Hắn khỏe mắt quét nhìn, chợt liếc thấy Thẩm Lương tài cái kia bị vết máu nhuộm đỏ cánh tay trái ống tay áo ở trong, tựa hồ còn loáng thoáng cất làm bằng vật liệu gì hơi có vẻ cứng rắn bật. Trong lòng khẽ động, túi người đưa tay sờ mó. Đúng là lấy ra một quyển dùng chống nước bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, vào tay rất có phân lượng hình ống tròn văn thư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai vải dầu, đem bên trong văn thư chậm rãi triển khai. Chỉ gặp văn thư kia sử dụng trang giấy không phải bình thường, ẩn ẩn lộ ra một cỗ gỗ đàn hương thanh hương. Mà ở trên đó, càng là thình lình che kín hai viên đỏ tươi chói mắt đại ấn. Một viên là Thanh Hà quận biển tuần tư tổng binh đô đốc đại ấn, một viên khác thì là Liêm Châu Thanh Hà quận thái thu ấn. Mà văn thư nội dung càng cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ, chính là một tấm bổ nhiệm Châu Trì huyện tuần phòng doanh đội thứ 5 tiểu thống lĩnh, chống không nghị định bổ nhiệm. Trên đó chức quan, quyền lực và trách nhiệm, thậm chí điều động lính lương đồng điều mục đều đã viết rõ ràng. Duy chỉ có tại thụ đảm nhiệm người tính danh một cột, giữ lại trống rỗng. Chỉ cần điền tính danh, vẽ lên áp, liền có thể lập tức có hiệu lực. Trần Trọc đục lỗ nhìn thấy tấm này phân lượng 10 phần bổ nhiệm văn thư, đầu tiên là hơi sững sờ. Xoáy mà, trong mắt liền bộc phát ra một vòng kìm lòng không được sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm phía trên cái kia tuần phòng doanh đội thứ 5 tiểu thống lĩnh chức quan, lại nhớ tới Thẩm Lương tài trước đó ở đầu thuyền bộ kia tiểu nhân đắc chí, không ai bị nổi phách lối bộ dáng. Cùng, trước đó không lâu cùng Chu Thủy chuyện phiếm lúc hắn từng đề cập, có quan hệ biển tuần tư thối nát không chịu nổi, quan phủ muốn mượn địa phương thế lực diệt khấu các loại ngôn ngữ. Trong lòng lập tức một mảnh sáng như tuyết. Cái này Thẩm Lương tài, sợ là tại quận thành bên trong không biết chạy bao nhiêu phương pháp, tốn hao bao nhiêu tiền tài. Cầu ra ra cáo nãi mãi, vừa rồi đổi lấy tấm này nghị định bổ nhiệm. Nhưng mà dưới mắt, đoán chừng cũng còn chưa kịp nội nhiệt hồ, người liền đi an tưởng. Lần này, lại là tất cả đều tiện nghi ta Thanh Lương gió sông thổi qua, mang theo mấy sợi mùi máu tanh, lại cấp tốc đem nó thổi tan. Trần Trọc cầm trong tay quyển kia phân lượng không nhẹ chống không bổ nhiệm văn thư, ánh mắt tại trong khoang thuyền Thẩm Lương tài còn từ ấm áp thi thể, trong góc run lẩy bẩy thuyền cũ nhà, cùng cái kia sủi lơ trên mặt đất châu hành tay chân ở giữa chậm rãi lưu chuyển. Trong lòng của hắn suy nghĩ, giống nhau dưới chân này cái này nước sông quần quần giống như tuôn trào không ngừng. Nguyên bản, hắn là dự định đem Thẩm Lương tài thi thể cùng tên kia châu hành tay chân cùng nhau xử lý sạch. Cột lên hòn đá, chìm vào hắc thủy này đáy sông, cho ăn ngứa miết. Lại cho chút đóng kín ngân lượng, đe dọa một phen cái kia thuyền cũ nhà, để hắn nói năng thật trọng. Cũng không cần giấu giếm bao lâu, chỉ cần qua cái 3 năm ngày thuận tiện. Dù sao châu hành bên trong lục đục với nhau, muốn thượng vị kẻ dã tâm không nên quá nhiều. Thẩm Lương tài vừa chết, hắn cái kia tam trưởng vị trí tự nhiên sẽ để trống, có là người cướp đi ngồi. Mà vì triệt để ngồi vững vàng vị trí, mới nhậm chức người cũng tất nhiên sẽ chủ động thay hắn đem tất cả dấu vết đều xử lý sạch sẽ, không lưu nửa điểm vết tích. Đây vốn là hắn lúc trước tính toán tốt, ổn thỏa nhất, cũng sạch sẽ nhất lưu loát biện pháp. Nhưng bây giờ, chuyện xuất hiện một chút biến cố. Trần Trọc túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái kia chữ nặng quan bằng, trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên nhiều hơn mấy phần kiên định. Ngày cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Cái này trống không quan bằng, quả nhiên là tới xảo, nhưng cũng tới rượu. Nếu là có thể tốt dùng vật này, không những có thể miễn đi rất nhiều dấu vết phiền phức, càng có thể nhờ vào đó vì chính mình đọ sức một cái thân phận. Đến lúc đó, đổi tiện tịch, thoát khỏi đời này thay mặt thải châu ti tiện vận mệnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Như vậy, cũng coi là toàn Trần phụ hắn vùng vẫy cả đời tâm nguyện. Thẩm Lương Tài a Thẩm Lương Tài, ngươi này cũng coi là vì ta đưa lên cuối cùng một món lễ lớn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trọng Tâm hắn trước kia điểm này bởi vì chém giết cường địch mà mang tới mọi mệnh cùng sát phạt lệ khí, lại cũng tiêu tán không ít. Thay vào đó, thì là một cố khó mà ức chế phấn khởi cùng kích động. Hắn đã là có chủ ý. Hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, tiến lên mấy bước đi, cũng lời đi phân biệt cái kia châu hành tay chân là thật choáng hay là giả chết, trực tiếp giơ chân lên, chiếu vào nó dưới xương sườn không nhẹ không nặng chính là mấy lần. Chương 104, lắc mình biến hóa, ta làm quan kém chương 104, lắc mình biến hóa, ta làm quan kém ách à. Cái kia tay chân đau đớn cực kỳ, kêu thảm một tiếng, đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Trần Trọc tấm kia tuổi trẻ dị thường lại mang theo vài phần lạnh lùng khuôn mặt, chính từ trên cao nhìn xuống chính mình. Rõ ràng ngũ quan cũng coi như đoan chính tuấn tú, nhưng rơi vào trong mắt của hắn, lại so cái kia lấy mạng hung thần ác sát còn kinh khủng hơn ba phần. Hắn phủ phù một chút liền quỳ rạp xuống đất, cũng không nói hoài tới cái khác sự tình, lập tức dập đầu như là dã tỏi bình thường, thanh lệ câu hạ cầu xin tha thứ, Trần gia tha mạng a. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm Trần gia. Nhưng những cái kia đều là bức bách tại thẩm. Thẩm Lương Tài tên chó chết này uy thế phía dưới hành động bất đắc dĩ. Nhỏ trên có 80 lá mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi, trong nhà đều trông cậy vào nhỏ một cái. Câu Trần gia đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ, đem nhỏ làm cái dám đem thả đi. Trần Trọc nhìn xem hắn bộ này nước mắt chảy ngang, làm cho hề bộ dáng, chỉ là cười khẽ một chút, bất vi sở động. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai mắt nhìn thẳng người này, chậm chậm nói ra, Thẩm Lương Tài thân là châu hành trưởng quỹ, lại ám thông cấp biển, cướp bóc thương thuyền, tội ác cùng cực, tội lôi chồng chết. Bản quan phụng hải tuần ti mật lệnh, đến đây đuổi bắt, hắn dám chống lệnh bắt hành hung, đã bị bản quan tại chỗ giết chết. Việc này, ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng. A, cái kia tay chân nghe vậy, đầu tiên là thần sắc sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Sau khi ánh mắt của hắn hướng xuống rời một cái, nhìn thấy Trần Trọc trong tay quyển kia nửa triển khai, lộ ra bên trong đang đắp màu son quan ấn văn thư, nhất là chú ý tới phía trên cái kia hải tuần ti ba cái bắt mắt chữ lớn lúc. Trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc. Nhưng cảm thụ được giờ phút này Trần Trọc cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cùng lúc trước triển hiện ra, tam quyền lưỡng cước liền đem Thẩm Lương Tài đánh giết thực lực kinh khủng sau. Hắn trong mắt cấp tốc nhất chuyển, nơi nào còn dám có nửa phần chất vấn. Không quan tâm tiểu tử này trước đó là thân phận gì. Hiện tại, ngay sau đó, hắn chính là hải tuần ti tiểu thống lĩnh, đại chu quan sai. Chính là thiên vương lão gia tới. Hắn cũng không đổi được. Nhất thời hơi suy nghĩ, mãnh liệt dục vọng cầu sinh xông lên đầu. Liền như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng giống như, lộn nhau tiến đến Trần Trọc bên chân, tràn đầy định nọt liên tục phụ hòa nói, nhìn thấy rõ ràng tiểu nhân thấy rất rõ ràng. Là Thẩm Lương Tài cầu nương dưỡng kia ám thông cấp biển, tội đáng chết vạn lần. Trần đại nhân ngài phụ mệnh trừ tặng, chính là vì dân trừ hại, vì ta châu chỉ huyện trừ bỏ một mối họa lớn a. Trần Trọc thấy hắn như thế thượng đạo, hết sức hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, giọng nói cũng hơi chậm mấy phần, ngươi đã là châu hành người, chắc hẳn cũng rõ ràng. Châu hành cùng những cái kia đáng giết ngàn đao cướp biển, xưa nay là thế bất lưỡng lập, có thủ không đợi trời chung. Thẩm Lương Tài cử động lần này, không thể nghi ngờ là phản bội châu hành, phản bội tất cả ven biển ăn cơm huynh đệ, chết chưa hết tội. Ngươi lại giúp ta đem nơi đây hậu sự xử lý thỏa đáng, tự nhiên nhớ ngươi một công. Ngày sau nếu là vận khí tốt, quy về ta chi giới trướng, làm tuần nước biển sư binh sĩ, ăn được một phần công lương, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nếu không phải như vậy, Trần Trọc thanh âm đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt ngưng trầm mấy phần. Cái kia tay chân cảm thụ được trên thân như có như thực chất ánh mắt áp lực, nơi nào còn dám có nửa phần do dự. Một bên là một con đường chết, một bên là quang minh hay không tạm thời không biết nhưng tối thiểu nhất là có thể sống tương lai. Chính là đồ đần tới, cũng biết nên như thế nào đi chọn. Hắn lúc này liền thề, liên tục biểu thị nguyện vì Trần đại nhân ra sức châu ngựa, xông pha khói lửa, không chối tử. Rất tốt. Trần Trọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, phân phó nói, đi tìm chút giấy bút nghiên mực đen đến, ta hữu dụng chỗ. Thừa dịp cái kia tay chân lanh lẹ đi trong khoang thuyền tìm kiếm giấy bút công phu. Trần Trọc lúc này mới xoay người hướng phía trong góc cái kia sớm đã dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run như run rẩy thuyền cũ nhà đi đến. Cùng đối đại cái kia châu hành tay chân lúc lạnh lùng khác biệt, hắn giờ phút này trên khuôn mặt lại là sinh ra một vòng ấm áp dáng tươi cười. Đầu tiên là từ trong ngực lấy ra lúc trước vơ vét tới bạc vụn, từ đó lấy một khối ước chừng 1-2 đại nhỏ, không nói lời gì liền nhét vào thuyền cũ nhà cái kia băng lánh trong tay đang run rẩy, ôn nhu đạo, lao trượng, chuyện hôm nay lại là để cho ngươi bị sợ hãi. Người này, hắn chỉ cách đó không xa Thẩm Lương Tài thi thể, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Nó chính là triều đình lùng bắt trọng phạm. Càng là âm thầm cấu kết cướp biển, cướp bóc qua lại thương khách, hai họa một phương bách tính. Ta chính là Hải Tuần Ti tân nhiệm tiểu thống lĩnh, phụ chính là phủ đô đốc mật lệnh, do đó theo đuổi bắt kẻ này. Vừa rồi hắn gặp hành tàng bại lộ, lại chó cùng rất dữ, ý đồ hành hung ngoan cố chống lại, đã bị ta tại chỗ giết chết. Thuyền cũ nhà run rẩy tiếp nhận khối kia chịu nặng bạc, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn quanh năm tại Thanh Hà phía trên kiếm ăn, nên đón mang đến, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Thẩm Lương Tài tiếng xấu, hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, biết nó ngày bình thường tại Châu Trì huyện làm mưa làm gió, không phải vật gì tốt. Bây giờ chết cũng là thật sự là đại khoái nhân tâm. Nhưng trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng liền giết người không chớp mắt, lại miệng đầy tiếng phổ thông nói đến một bộ, trên thân nhưng không thấy nửa phần quan gia uy nghi thiếu niên, sợ cũng không phải cái gì dễ dàng hạng người loại lương thiện. Thế thế, hắn nơi nào còn dám có nửa phần phản bác cùng chất vấn, đành phải như là gà con mổ thóc bình thường, liên tục gật đầu xưng là. Há miệng run rẩy biểu thị chính mình hôm nay ra thuyền bất lợi, ánh mắt không tốt, lỗ tai cũng cóng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Trần Trọc thấy thế, nụ cười trên mặt càng ôn hòa, lão trượng cao thượng, tiểu tử bội phục. Chờ một lúc, ngươi chỉ cần đem khách này thuyền như thường lái về Châu Chỉ Mã Đầu chính là. Về phần trên thuyền bộ thi thể này, cùng đến tiếp sau sự tình, tự có ta đến xử lý. Như bên trong sau đó có người hỏi, ngươi cũng một mực đẩy lên trên người của ta, nói là ta Trần Trọc cách làm, lại bọn hắn tới tìm ta chính là. Thuyền cũ nhà nghe vậy, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là thoáng rơi xuống, vội vàng thiên ân vạn tạ đáp ứng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thiếu niên lang này tuổi còn trẻ, tâm tư giống như này kín đáo, thủ đoạn càng là tàn nhẫn lao luyện, tuyệt không phải vật trong ao, ngày sau thành tựu, sợ là bất khả hạn lượng. Chương 105, không biết, 43 cầu viện, 1, chương 105, không biết, 43 cầu viện, 1, nhưng bực này hung nhân sự tình, chính mình một thanh lão cốt đầu thế nhưng là trộn lẫn sống không dậy nổi. Hôm nay được cái này phòng tay bạc, về sau hay là ít tại nơi đây đi thuyền thì tốt hơn, miễn cho lại gặp được bực này sát tinh. Một phen bố trí thỏa đáng. Trần Trọc để cái kia tay chân đem Thẩm Lương Tài thi thể dùng trên thuyền cũ nát vài buồn cẩn thận đắp kín, lại đem chính mình cái kia lá thuyền tam bản nhỏ một mực buộc tại tàu chở khách đuôi thuyền. Sau một lát, tàu chở khách lần nữa lên đường. Chỉ là lần này, trên thuyền lại thiếu một cái phong quang đầy mặt Thẩm Tam gia, lại là nhiều một cái sắp mới nhậm chức Trần Thống lĩnh. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngay tại Trần Trọc ngồi tàu chở khách sau khi rời đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, một chiếc không đang chú ý thuyền ô đồng, từ hạ du phương hướng đội vã đi ngược dòng nước, phá vỡ mặt sông bình tĩnh. Trên đầu thuyền, Chu Thủy cầm trong tay xào dài, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chính lo lắng hướng phía bốn phía mặt nước cùng trong bụi cỏ lau nhìn một phía. A Phúc thì vẫn như cũng là bộ kia ngu ngơ bộ dáng, sờ lấy cái hót đánh giá chúng quanh. Cho dù là được sư phụ căn dặn, nhưng cái kia một đôi trong trẻo trong con ngươi giờ phút này cũng mang theo vài phần mờ mịt. Chỉ có Đại Hoàng đứng tại thuyền xuôi theo phía trên, đối với cái kia trống rỗng mặt sông cùng nơi xa tàu chở khách sớm đã biến mất không thấy gì nữa phương hướng, trong cổ họng lo lắng phát ra vài tiếng trầm thấp gầm gừ cảnh báo, cái đuôi càng là lắc nhanh chóng. A Phúc lần theo Đại Hoàng ánh mắt hướng về phương xa quan sát, lại gãi đầu một cái. Tấm kia luôn luôn mang theo hàm tiếu trên khuôn mặt, giờ phút này cũng nhiều mấy phần mở mịt thất thố, ngơ ngác nói ra, sư đệ giống như đã đi xa. Bọn ta sợ là tới chậm một bước. Thời gian thoảng qua lùi lại. Lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đêm bắt trở về thứ tư nước đang đánh ngáp thu thập trên thuyền ngư cụ, chuẩn bị đem đêm qua cá lấy được chọn đi Nam Thị buôn bán. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, lại đúng lúc liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dưới mắt chính tới một lá nho nhỏ thuyền tam bản, như là như mũi tên rời cung hướng phía nước sạch trên sông du lịch phương hướng mau chóng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt cuối cùng. A, đó là Trần Trọc tiểu tử kia. Thứ tư nước luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong lòng cảm thấy mấy phần kỳ dị. Tiểu tử này mặc dù trước đây không lâu đổi tính tình, xuống biển Thái Châu, nhưng gần nghe nhà mình nhi tử nói, nó gần nhất nhưng đều là một mực ở tại thành Bắc tiệm thợ rèn dư sư phó trong nhà, chưa từng ra ngoài. Nói là đóng cửa luyện võ, kỳ thực càng nhiều hay là tránh họa. Hôm nay làm sao thái độ khác thường, đi thuyền rời về thành. Hơn nữa nhìn nó tiến lên phương hướng, cũng không phải ngoại hải chỗ a. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra hôm qua Chu Thủy từ trong võ quán sau khi trở về, mặt mày hớn hở hướng hắn miêu tả những chuyện kia, Trần Trọc tiểu tử kia thế mà tại Trấn Hải võ quán trên diễn võ trường, ngay trước Tô quán chủ cùng một đám đệ tử mặt, tam quyền lưỡng cước liền đem Phương Gia Vị kia con trai trưởng đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Sau đó Tô quán chủ càng là lên lòng yêu tài, tự mình mở miệng mời chào, nhưng lại bị tiểu tử này cho ở trước mặt từ chối nhã nhặn. Như vậy sự tình, nếu không phải là Chu Thủy lời thề son sắt cam đoan tuyệt vô hương nôn, thứ tư nước đều đơn giản coi là nhà mình nhi tử được động kinh. Một cái Thải Châu xuất thân lớp người quê mùa, học được mấy ngày võ, liền có thể so ra mà vượt dùng bạc cho ăn đi ra nhà giàu tử đệ. Nói đùa cái gì? Nhưng sự thật bày ở nơi này, nhưng cũng hắn không khỏi không tin tưởng. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, cái kia dư sư phó có lẽ có coi là thật kỳ diệu, ngắn ngủi mấy ngày liền để một người thoát thai hóa cốt. Bất quá những này cũng đều là suy nghĩ lung tung, cùng dưới mắt không quan hệ. Nhìn chằm chằm cái kia đạo đã biến thành một cái chấm đen nhỏ bóng lưng, thứ tư nước đỗng nhiên lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây hai cha con bọn họ ở trên thuyền nói chuyện phiếm. Từng trong lúc vô tình đề cập Thẩm Lương Tài tiến về của thành, lúc đó Chu Thủy liền nói tiểu tử này đã từng hỏi qua hắn việc này. Suy nghĩ lại một chút Thẩm Lương Tài cùng Trần Trọc ở giữa cái kia cơ hồ đã bày ở bên ngoài phía trên gốc mắt. Từng cọc, từng kiện. Lập tức tựa như cùng tán loạn hạt châu giống như tại thứ tư nước trong đầu sâu trôi đứng lên. Hắn càng nghĩ, trong lòng liền càng là cảm thấy kinh nghi bất định, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không tốt. Thứ tư nước đông nhiên vô đuổi, nghẹn ngào kêu lên, cái này Trần Trọc tiểu tử, sợ không phải an gan hùm mật báo, muốn đi tìm cái kia Thẩm Lương Tài suối quẩy. Cái này đây quả thực là đi tự tìm đường chết ta. Hắn vội vàng đem trong tay lưới đánh cá ném một cái, cũng không đoái hoài tới thu thập. Ba chân bốn cẳng liền xông về nhà mình cái kia cũ nát tiểu viện, liền đẩy ra Chu Thủy cửa phòng. A Thủy! A Thủy! Mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Sau một lát, Chu ra chợt hẹp phòng ốc. Chu Thủy nghe xong nhà mình lão cha lo lắng cùng suy đoán, tấm kia nguyên bản còn mang theo vài phần buồn ngủ tuổi trẻ khuôn mặt, giờ phút này trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhớ tới trước đó Trần Trọc đối với mình trợ giúp, lập tức gấp như thiêu như đốt. Cha, phải làm sao mới ở đây? Thẩm Lương Tài lão cẩu kia là ai? đây chính là Châu Hành Tam Trường Quỹ, dưới tay Tâm Phúc tay chân đông đảo, lại từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo. Cho ca hắn mặc dù bây giờ võ nghệ tiến nhanh, mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Nếu là không có đụng tới Thẩm Lương Tài vẫn còn tốt, nhưng nếu là đụng phải hắn như là kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ bao quanh loạn chuyển, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thứ tư nước nhìn xem nhi tử bộ dáng này, ngược lại là so với hắn chấn định rất nhiều. Hơi chút trầm ngâm một lát, cặp kia quanh năm bị sóng gió rèn luyện hơi có vẻ đục ngầu trong con ngươi, giờ phút này lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khôn khéo qua mang. Hắn thấp giọng đối với Chu Thủy nói ra: "A Thủy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ là lo lắng xung cũng vô dụng. Cha ngược lại là có cái chủ ý, có lẽ không chỉ có thể cứu Trần Trọc tiểu tử kia một mạng, còn có thể để cho ngươi tại Tô quán chủ trước mặt, lộ bán trước mặt." Chu Thủy nghe vậy sửng sở, vô ý thức nghi ngờ nói: "Cha, ngài có thể có cái gì tốt biện pháp? Đừng làm loạn thêm." Thứ tư nước nghe nhà mình nhi tử chất vấn, nhưng cũng không tức giận, chỉ là đè ép cổ họng, như vậy đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra, ngươi lập tức chạy tới Trấn Hải Võ quán, đem Trần Trọc tiểu tử kia có thể muốn đi nước sạch sông chặn đường Thẩm Lương tại sự tình, một năm một mười cáo chi Tô quán chủ. Chương 106, không biết, 43 cầu viện 2, chương 106, không biết, 43 cầu viện 2, Thẩm Lương tại thuyền từ quận thành trở về, tất nhiên sẽ từ Thanh Thủy Hà thủy đạo trải qua, cuối cùng đến chúng ta Châu Chỉ Mã Đầu. Chỉ cần Tô quán chủ chịu ra mặt, tại trên bến tàu chờ lấy lão nhân ra ông ta uy danh cùng thân phận, tuy là Thẩm Lương tại có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt không dám ngay ở Tô quán chủ mặt đối với Trần Trọc tiểu tử kia động một cọng tóc gáy. Đến lúc đó, Tô đại quán chủ đối với Trần Trọc liền có thực sự ân cứu mạng. Tiểu tử kia lại như thế nào tính tình quật cường, có ơn tất báo đạo lý luôn luôn hiểu đi. Đối mặt Tô quán chủ mời chào lần nữa, hắn còn có thể tốt ý tứ lại cự tuyệt không thành. Mà A Thủy ngươi làm thay hảo hữu người cầu viện, đã được nghĩa khí, lại từ đó đáp cầu rắc mối, thúc đẩy việc này. Tô quán chủ lão nhân gia ông ta một cao hứng, tất nhiên cũng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ngày sau tại trong võ quán tiền đồ, chẳng phải là càng thêm quang minh bằng thẳng. Chu Thủy nghe xong nhà mình lão cha lần này một hòn đá ném hai chim kế sách, lông mày không khỏi có chút nhăn đứng lên. Hắn hiểu rõ Trần Trọc tính tình, cương trực mà mạnh hơn, sợ là chưa chắc sẽ lĩnh phần nhân tình này. Mà lại, như vậy lợi dụng bằng hữu nguy nan đến vì chính mình trải đường hành vi, hắn luôn cảm thấy có chút không lắm hào quang. Nhưng nghĩ lại, Trần Trọc chuyến này đúng là hung hiểm và phần, Thẩm Lương Tài lão cậu kia tâm ngoan thủ lạn, nếu thật là gọi hai người đục vào, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cứu người như cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, Chu Thủy trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến, do dự. Thứ tư nước thấy thế, lại tăng thêm một mùi lửa: "A Thủy à, cha biết Trần tiểu tử đối với ngươi có ân, ngươi xưa nay lại trọng tình nghĩa, khinh thường ở lại làm bực này phía sau tính toán sự tình. Nhưng ngươi tốt sinh ngẫm lại, nếu là Trần Trọc tiểu tử kia chính xác xảy ra điều gì không hay xảy ra, ngươi lại tại tâm sao mà yên tĩnh được? Bây giờ biện pháp này, tuy nói có như vậy điểm ám muội, nhưng chung quy là vì cứu hắn tính mệnh à. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, đạo lý này, ngươi tổng sẽ không hiểu sao?" "Ta đã biết, cha." Chu Thủy bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. "Tóm lại, trước tiên đem người cứu được, về sau sự tình, về sau lại nói. Cũng không nói hoài tới đi ăn điểm tâm, nói một tiếng ta cái này đi." Liên đầu vô cùng lo lắng hướng phía Trấn Hải Võ quán vị trí chạy như điên. Trấn Hải Võ quán, nội viện. Sáng sớm luyện công buổi sáng Tô Định Ba nghe xong Chu Thủy thở hồng hộc cầu cứu lời nói, cặp kia sáng tỏ mà to lớn con ngươi đầu tiên là khẽ híp một cái, lông mày không khỏi nhíu lại. "Hừ, cái này họ Trần tiểu tử, đúng thật là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết trời cao đất rộng. Cái kia Thẩm Lương Tài mặc dù không lên được cái gì mà bàn, nhưng nó dù sao cũng là luyện được kình lực hảo thủ, tại Châu Chỉ huyện trên mặt đất cũng coi là nhân vật số 1. Hắn mới luyện mấy ngày võ, vậy mà liền dám đơn thương độc mã đi tìm nó suối quẩy. Quả thực là cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị." Tô Định Ba trong lòng đối với Trần Trọc như vậy lỗ mãng tự đại hành vi, cảm thấy mấy phần không vui. Nhưng nghĩ lại, kẻ này thiên phú dị bẩm, nếu là thật như hắn đệ tử kia Chu Thủy lời nói bình thường, luyện võ bất quá mấy ngày liền có thực lực như thế, cả người thiên phú thiên chất tuyệt đối là hắn cuộc đời ý thấy. Nếu là liền như vậy không minh bạch gãy tại Thẩm Lương Tài bực này bẩn thỉu nhân vật trong tay, cũng đúng là quá mức đáng tiếc chút. Huống chi, hắn Tô Định Ba hôm qua mới ngay trước chúng đệ tử diện phong luôn, Trấn Hải Võ quán cửa lớn vĩnh viễn là Trần Trọc rộng mở. Ngày thứ hai cái này Trần tiểu tử liền gãy tại người bên ngoài trong tay. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là gọi người ngoài chê cười hắn Tô Định Ba dần dần ra đi, uy danh không tại. Thế mà ngay cả một cái chỉ là Châu Hành Tam trưởng quỹ đều không bán mặt mũi của hắn, trước mặt mọi người đánh chết hắn xem trọng người. Cái này gọi hắn làm sao có thể nhịn? Hừ. Dư Qua Tử lão già kia, đụng đại vận thu tốt đồ đệ, lại không rất bằng giáo, tùy ý hắn đi ra ngoài hồ nháo chịu chết. Quả nhiên là càng già càng hồ đồ lao thiên mắt mù, lại làm bực này người tài giỏi không được trọng dụng. Tô Định Ba hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đã là có quyết đoán. Hắn Tô mỗ người coi trọng người, há có thể dung nhịn bị Thẩm Lương tại cấp độ kia mặt hàng cho gãy. Cũng được. Đúng lúc lão phu hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền đi tự mình đi tới một lần. Ngược lại muốn xem cái kia Thẩm Lương tại có thể lật ra bọn nước gì đến. Cũng không có huy động nhân lực gọi tới một bọn đệ tử nắm giữ trước hô sau, chỉ chuẩn bị một người xuất mã. Chỉ trước khi đi, nhìn xem lăng ở nơi đó không biết sau đó nên làm những thứ gì Chu Thủy lắc đầu. Đây cũng là cái du mục đầu, còn phải chính mình từng bước một dạy. Tiểu tử ngươi, còn lăng ở chỗ này làm gì? Nhanh chóng đi một chuyến thành Bắc tiệm thợ rèn, đem việc này cáo chi Dư Qua Tử lão già kia. Liền nói nếu là hắn mặc kệ, vậy nhưng đừng trách lão phu hành đao đoái, đoạt đồ đệ của hắn. Nói đi, liền quay người đi ra ngoài. Rõ ràng chỉ có một người, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Chu Thủy lĩnh mệnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Một khắc cũng không dám trì hoãn, lại ngựa không dừng vó hướng lấy thành Bắc tiệm thợ rèn chạy vội. Tiệm thợ rèn, hậu viện. Chu Thủy đuổi tới thời điểm, đã thấy cửa viện hờ khép. Dư sư phó đang nằm tại tấm kia kẹt kẹt rung động trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã gấp. Chu Thủy trong lòng lo lắng bạt phần, đang muốn cao giọng la lên. Lại nhìn thấy A Phúc chính cách đan mặc thỏa đáng, nắm trần chọc đầu kia lão hoàng cầu, đang từ hậu viện trong phòng đi ra. Chu Thủy thấy thế sững sờ, liền vội vàng tiến lên kéo lại A Phúc, gấp giọng hỏi: "A Phúc ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Chọc ca hắn xảy ra chuyện ngươi có biết hay không?" A Phúc cười gãi đầu một cái, ôm bụng nói: "Sư phụ nói, sư đệ hôm nay muốn đi cùng người đánh nhau, để ta đi bên cạnh nhìn xem hắn. Chớ có gọi người bên ngoài khi dễ." Chu Thủy nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Thầm nghĩ dư sư phó quả nhiên cũng không phải không có chút nào chú ý, mà là sớm có đón trước, lưu lại chiêu này. Lúc này liền đem trần trọc khả năng tại Thanh Thủy Hà Trung đoàn bụi có lau bố trí mai phục Thẩm Lương tại sự tình, một năm một mười cùng A Phúc phân trần một lần. A Phúc sau khi nghe xong, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần chân chất con người trong suốt, dưới mắt lại cũng hiện lên một tia kích động hưng phấn quan mang. Đánh nhau. Tốt. Sư đệ, ta đây tới. Hai người ăn nhịp với nhau, cũng không còn làm nhiều trì hoãn. Chu Thủy dẫn A Phúc dắt lên đối với nhà mình chủ nhân mùi rất tinh tường đại hoàng, liền hỏa tốc chạy về phía nhà mình dừng ở phụ cận tiểu Hà Loan thuyền ô đồng. Chương 107, lão đầu ở giữa tranh phòng, 1, chương 107, lão đầu ở giữa tranh phòng, 1, lòng như lửa đốt chống đỡ thuyền, dọc theo sông hướng thượng du tìm kiếm. Sáng sớm Châu Chỉ huyện Nam bến tàu, hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động mà bận rộn. Thuyền đánh cá về cảng, thương thuyền chờ phân phó. Khuôn bắt phòng giam, hàng cá giao hàng, bọn tiểu nhị dỡ hàng hóa gào to. Đây hết thảy thanh âm hỗn tạp tanh nồng gió biển cùng tôm cá đặc biệt mùi, hình thành một mảnh nơi đây đặc thù phong cảnh. Nhưng mà hôm nay cái này rộn ràng trên bến tàu, lại nhiều một đạo cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau thân ảnh thẳng tắp. Chỉ gặp tại cái kia bến tàu đoạn trước nhất, ngày bình thường thờ chủ thuyền bọn họ nhìn ra xa tình hình biển, khẩn cầu bình an vọng hải trên đá, trấn hải võ quán quán chủ Tô Định Ba, giờ phút này chính phụ tay mà đứng. Lấy làm trung tâm phương viên mấy trượng bên trong, thì là lâm vào một loại tĩnh mịch giống như chân không. Không người dám tiến lên, cũng không người nào dám ở tại bên người lớn tiếng ồn nào. Chỉ dám đứng ở đằng xa, xa xa quăng tới sen lẫn hiếu kỳ, kính sợ cùng một chút ánh mắt dò xét. Quái, ngày hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra. Tô đại quán chủ Tôn đại phật này, làm sao có rảnh giá lâm chúng ta cái này nho nhỏ bên tàu? Chẳng lẽ lại có cái nào không có mắt đuôi mù cướp biển sờ đến chúng ta Châu Chỉ huyện địa giới? Tô quán chủ đây là tự mình đến chấn chẳng tử. Cũng không giống a, ngươi nhìn Tô quán chủ dạng như vậy, khí định thần nhàn, bên người cũng không mang một người đệ tử, căn bản cũng không giống như là muốn động thủ bộ dáng tranh thủ lúc rảnh rỗi các ngư dân ghé vào một chỗ, châu đầu ghé thai. Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều trong đám người lan tràn ra, nhao nhao suy đoán vị này Châu Chỉ huyện trên mặt nội võ đạo người thứ nhất ý đồ đến, nhưng cũng không một người dám lên trước hỏi thăm, sợ đã quấy rầy vị này hỉ nộ vô thường sư vương. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ, duỗi cổ quan sát thời khắc. Một đạo thon gầy mà hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, khập khiễng từ nơi xa rộn ràng trong đám người chậm rãi bước tới. Dư lão đầu mặc một thân tắm đến trắng bệnh cổ xưa vải thô trường sam, trong tay vẫn như cũ sách lấy hắn cái kia chưa từng rời thân tử xa bình trà nhỏ. Bộ pháp chậm chạp, tư thái lười nhác, đối với xung quanh hết thể nghị luận đều thờ ơ lão đạo địa ra đi tới bến tàu này phía trên, đứng ở khối kia không người dám tiến lên vọng hải thạch một bên khác. Tô Định Ba nhân vật bậc nào? Sớm tại dư lão đầu bước vào bến tàu địa giới thời điểm, liền đã bén nhạy đã nhận ra hắn đến, chỉ là vẫn luôn không có động tĩnh, thẳng đến hắn đứng bước tại bên cạnh mình. Lúc này mới dư quang có chút cong lên, mang theo vài phần mùa cợt nói: "Nha, ta tưởng là ai chứ? Ngày hôm nay là cái gì tốt thời gian? Ra người thọ thế mà cũng tâm tư không tĩnh, học người ta đi ra ngoài canh chừng tới." Dư lão đầu nghe vậy, ngay cả trận mắt công phu đều không đáp lại, chỉ là từ trong lỗ mũi không nhẹ không nặng phát ra hừ lạnh một tiếng, tạm thời cho là đáp lại. Phối hợp đi đến Tô Định Ba bên cạnh cách đó không xa một khối coi như sạch sẽ dây thừng cái cọc ngồi xuống, chậm rãi hớp một cái trong ấm trà nóng. Lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn trong mang theo một cố đặc thù lực xuyên đấu: "Hừ, lão phu ta vui lòng ở đâu đợi, nghĩ đến đâu mà tàn bộ, đó là lão phu tự do, có liên quan gì tới ngươi? Ngược lại là ngươi Tô đại quán chủ, ngày bình thường không phải tại ngươi trấn hải võ quán bên trong làm mưa làm gió, chỉ điểm giang sơn, chính là đi những cái này gia đình giàu có bên trong dự tiệc can tiệc. Chưa từng có qua như vậy nhàn hạ thoải mái, chạy đến người này lắm miệng hôn tạp ướp trầm trên bến tàu đến xem phong cảnh. Lại là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên, giả vờ giả vịt, làm cho người ta bật cười. Hai người không thấy mặt còn tốt, vừa thấy mặt chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Người tới ta đi, đánh võ mồm, ai cũng không chịu để cho ai nửa phần." Trung quanh những cái kia nguyên bản còn tại xì xào bàn tán ngư dân đám lái buôn, giờ phút này nghe vậy càng là trực tiếp ý miệng, từng cái rụt cổ lại lặng lẽ lui về sau. Tô Định Ba thanh danh tại Châu Chỉ ai không biết, ai không hiểu, mà cùng hắn cãi nhau giả người thọt mặc dù người quen biết không nhiều, nhưng đều có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Tô quán chủ nói như vậy hiển nhiên cũng không phải phàm nhân. Nếu là hai vị này một lời không hợp ngay tại trên bến tàu này tại chỗ ra tay đánh nhau, vậy coi như muốn bị hai bày vạ gió. Ngay tại hai người này riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, ai cũng nhìn bất quá ai, âm thầm tranh phong so tài thời điểm. Mắt sắc dư lão đầu đống nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lười nhắc lại không để ý tới Tô Định Ba trên miệng khiêu khích, mà là hướng phía nơi xa nước sạch sông phương hướng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc tàu chở khách chính chậm rãi từ trong đường sông bình ổn lái ra, không nhanh không chậm hướng phía bến tàu phương hướng mà đến. Nhìn kỹ thuyền kia hình cung nước ăn, cùng trên mạn thuyền mấy cái kia như ẩn như hiện châu hành tiêu ký, chính là Thẩm Lương Tài ngày bình thường đi tới đi lui quận thành lúc, thường xuyên bao xung cái kia một chiếc không thể nghi ngờ. Tô Định Ba tự nhiên cũng đã nhận ra Dư lão đầu dị dạng, lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Khi thấy rõ chiếc kia tàu chở khách sát na, hắn tấm kia luôn luôn mang theo vài phần trên khuôn mặt uy nghiêm, cũng là không khỏi hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trong lòng hai người đều là khẽ động, không hẹn mà cùng nói thầm một tiếng, "Tới." Xung quanh không khí phảng phất đều tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Dù là trên bến tàu mặt khác cũng không biết xảy ra chuyện gì người, thời khắc này ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng hội tụ hướng về phía chiếc kia hướng bến tàu chậm chậm mà đến trên thuyền. Trong lòng bên trong, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đến tột cùng là nhân vật nào, thế mà có thể để Tô quán chủ tự mình chờ đợi? Chẳng lẽ quận thành bên trong tới cái gì quan lão gia? Ý niệm tới đây, đứng ngoài quan sát cả đám không khỏi nín thở. Tàu chở khách tiếp cận, đầu thuyền cảnh tượng cũng dần dần ánh vào đám người tầm mắt. Nhưng mà, ngay tại thấy rõ trên đầu thuyền đạo thân ảnh kia sát na, Dư sư phó trên gương mặt giàn mua kia bởi vì nhìn thấy Tô Định Ba mà sinh ra mấy phần không nhanh thần sắc, đúng là như là băng tuyết tan rã giống như triệt để tiêu tán. Nương theo lấy không được chậm rãi gật đầu, trên mặt càng là từ trong ra ngoài để lộ ra một cỗ hài lòng ý cười vui mừng. Mà một bên Tô Định Ba, khi nhìn rõ trên đầu thuyền ngang nhiên mà đứng thân ảnh đằng sau, cũng là ánh mắt chấn động. Duy gặp người thiếu niên kia thân hình mặc dù vẫn như cũ hơi có vẻ đơn bạc, trên quần áo cũng mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tổn hại cùng bụi đất. Nhưng hắn đôi tròng mắt kia lại là giống như trong đêm tối minh tinh, phát ra sáng trong sáng rực, cái eo càng là thẳng tắp như thường, không thấy nửa điểm bối lượng. Chương 108, lao đầu ở giữa tranh phòng, 2, chương 108, lao đầu ở giữa tranh phòng, 2, giờ phút này giống như cũng nhìn thấy trên bờ thân ảnh, hướng bên này phất phất tay. Nhìn thấy như vậy tình huống, dù là thường thấy thế sự kỳ dị Tô Địch Ba, giờ phút này hắn tấm kia không giận mà uy trên gương mặt thần sắc cũng là nhiều lần luân chuyển. Kinh dị, kinh ngạc, giật mình, thẳng đến cuối cùng hóa thành một vòng từ đáy lòng tán thưởng. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên ngửa đầu khoái ý cười to, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến toàn bộ bến tàu đều vang lên ong ong. Hảo tiểu tử, quả nhiên là hảo tiểu tử. Không hổ là lão phu xem trọng thiếu niên anh tài. Dư qua tử a dư qua tử, ngươi cái này già không biết xấu hổ đồ vật, ngày bình thường không làm nhân sự, không tích phúc vận. Không nghĩ tới sắp đến già, thật đúng là mẹ nó để cho người đục lên. Biển cả thật di, nhặt được Minh Châu. Vật ký cất chó này Tô Định Ba quay đầu mắt nhìn Dương Dương tự ác, nhưng cái cằm có chút nâng lên, toàn thân trên dưới tràn ngập một cố đắc ý kình dư sư phó, lập tức trên thân cảm thấy từng đợt khó chịu. Nếu dưới mắt tiểu tử này an tâm vô sự trở về, xem như chính mình một chuyến tay không. Hiện tại không đi, chẳng lẽ còn muốn một hồi lại bị sư đồ hai người này đoàn viên tràng cảnh buồn nôn. Hắn lại không phải như vậy tự làm mất mặt người. Có câu nói rất hay, chỉ cần cái quốc vung rượu, không có góc tường đảo không ngã. Trước thu không tính thu, sau thu mới gọi thắng. Chờ xem, cái này Trần tiểu tử hắn Tô Định Ba chắc chắn phải có được. Ý tưởng như vậy trong đầu một chút lưu chuyển, vị này tại Châu Chỉ huyện nói 102 trấn Hải Sư Vương, đúng là lại không nhìn chiếc kia sắp vững vàng cập bờ tàu chở khách một chút, cũng sẽ không tiếp tục cùng bên cạnh Dư lao đầu nhiều lời nửa câu nói nhảm. Chỉ là hướng phía trên đầu thuyền, cái kia đạo chính xa xa nhìn về phía nơi đây thiếu niên thân ảnh, mang theo tán dương nhẹ gật đầu. Lập tức, tay áo đột nhiên hất lên, cũng không quay đầu lại quay người liền đi, tư thái tiêu sái không gì sánh được, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ để lại một chuỗi tràn ngập phong khoáng cùng khoái ý tiếng cười, tại trên bến tàu quanh quẩn không ngớt. Tàu chở khách rốt cục vững vàng dừng sát ở trên bến tàu. Chân trọc từ đầu thuyền thả người nhảy lên, thân hình ổn trọng dậm chân tại kiên cố trên mặt đất. Có chút đánh giá một chút cái kia vừa rồi đi xa mang theo vài phần quen thuộc bóng lưng, trong lòng lược qua một tia nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Ngược lại đối với sớm đã thu liêm tất cả ý cười, lại khôi phục bộ kia giếng cổ không gợn sóng nghiêm sư bộ dáng dư sư phó, cung cung kính kính không người thi lễ, thanh âm trầm ổn nói: "Sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh." Nghe vậy, Dư lão đầu nhàn nhạt mở mắt ra. Duy gặp cặp kia đục ngầu bên trong lộ ra mấy phần tinh quang mắt dạ như là quét hình bình thường, tỉ mỉ trên dưới đánh giá hắn một phen. Nhìn hắn mặc dù trên mặt quần áo còn lưu lại một chút không dễ dàng phát giác mùi máu tanh, khí huyết cũng hơi có chút lưu động bất ổn, hiển nhiên là đã trải qua một phen khổ chiến. Nhưng trên dưới quanh người nhưng cũng không có rõ ràng trọng thương, căn cơ cũng chưa từng bị hao tổn, lúc này mới không để lại dấu vết địa ám thầm thả lòng giọng nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ là ngoài miệng nhưng cũng không biểu lộ nửa điểm, nhếch miệng nói, "Ân, da thịt nhìn xem coi như hoàn chỉnh, không có cụt tay cụt chân, cũng là coi như không tệ. A Phúc cửa hàng kia đâu? Lão phu để hắn đi tìm ngươi, tại sao không có cùng ngươi tiểu tử cùng nhau trở về?" Trần Trọc nghe vậy hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, đệ tử tại Thanh Thủy Hà Trung đoàn liền cùng cái kia Thẩm Lương Tài gặp phải, cũng không từng thấy đến A Phúc sư minh đến đây. Dư sư phó nghe vậy, lông mày không khỏi lại là hơi nhíu lại. Tiếp theo dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thấp giọng lẩm bẩm một câu, cái này cửa hàng, để hắn tìm người cũng có thể chạy không, quả nhiên là nửa điểm cũng không để cho lão phu bất lo tổng trạm tại trên bến tàu nói chuyện cũng không phải sự tình. Huống hồ Trần Trọc hiện tại cũng là bình yên vô sự trở về. Dư sư phó âm thầm lẩm bẩm một câu chính mình lo chuyện bao đồng, quay người đang muốn rời đi. Bến tàu bên ngoài lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà nườm nượp bước chân, cùng từng đợt binh khí đập va chạm đùng đùng âm thanh. Bất thình lình động tĩnh, lập tức liền để sư đồ hai người vẻ mặt cứng lại, liếc nhìn nhau. Mà nguyên bản những cái kia nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy bất quá là cái thường thường không có gì lạ người thiếu niên, trong lòng thất vọng phía dưới, đang chuẩn bị tốt năm tốt ba tán đi vây xem ngư dân đám lái buôn, giờ phút này tinh thần lại là bỗng nhiên chấn động. Động tĩnh này, nghe chút liền không tầm thường. Kết quả là, vừa muốn tán đi đám người liền lần nữa rối loạn lên. nhao nhao điểm lấy chân rối cổ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đồng thời cũng không khỏi tự chủ hướng về hai bên chen chúc, tránh ra đến, chống ra một đầu thông lộ. Chỉ gặp một đội ước chừng chớ hơn 10 người, từng cái thân mang thống nhất tạo lệ công phục, bên hông vác lấy sáng như tuyết quan sai bội đao có khả năng cao sai dịch, dưới mắt chính trước sau vây quanh một vị thân mang màu đen tuyển bó sát người kình trang nam tử trung niên, khí thế hung hăng từ bến tàu lối vào, bước nhanh mà đến. Chính giữa nhất nam tử ước chừng 30 tuổi ra mặt niên kỷ, khuôn mặt tất nhiên là anh đĩnh tuấn lãng, có chút bất phàm. Nhưng mà nhất gọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại là hắn cái kia một đôi hẹp dài má sắc bén, như là bay lượn tại trên 9 tầng trời thương ứng bình thường con người. Lại nó bên hông còn buộc lên một đầu bạch ngọc đai lưng, trên đó càng là treo một viên điêu khắc mãnh hổ Hạ Sơn đồ án ô túi lưng bài. Duy gặp lệnh bài phía trên, một cái phong cách cổ xưa tổng bộ hai chữ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Người tới chính là Châu Chỉ huyện trên mặt nội trừ huyện Tôn Tôn Phục Y bên ngoài, quyền thế nặng nhất, cũng nhất là bách tính quen thuộc Châu Chỉ tổng bộ, Hứa Lưu Tiên. Một thân vừa mới bước vào bến tàu, tựa như cùng tuần sát nhà mình lãnh địa mãnh hổ bình thường, phi tốc đảo qua trên bến tàu thần sắc khác nhau đám người. Cuối cùng, tầm mắt của hắn vô cùng tinh chuẩn như ngừng lại trước kia vừa mới cập bờ không lâu tàu chở khách phía trên. Sau đó liền tự nhiên mà vậy nhìn chăm chú hướng về phía thuyền bên cạnh cái kia hai cái lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này một già một trẻ, lông mày không khỏi tần túc mà lên. Thẩm Lương Tài đâu? Tìm nửa ngày cũng không thấy được người chính mình muốn tìm. Hứa Lưu Tiên ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng. Nhất thời, một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày đặc thù uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, chính là hướng phía Trần Trọc đập vào mặt. Thét lên trong lòng hắn run lên, thầm nghĩ cái này Hứa tổng bắt thật là lớn quan uy. Chương 109, lớn mặt cung đồ, bắt lại cho ta chương 109, lớn mặt cung đồ, bắt lại cho ta so với hắn đến. Vừa rồi cái kia Thẩm Lương Tài lập tức liền biến thành vượn đội mũ người thằng hề, không có chút nào một chút khí thế có thể nói. Nói đến, Hứa Lưu Tiên hôm nay tự mình dẫn đội đến đây con cá này rồng hôn tạp thành nam bến tàu, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Mà là tại hôm qua chạm vạng tối thời điểm, hắn liền sớm nhận được Thẩm Lương Tài từ quận thành phái người ra roi thúc ngựa trả lại thư. Trong thư Thẩm Lương Tài ngôn từ khẩn thiết, nói bởi vì quận thủ triệu tập sự tình chậm trễ Hứa tổng bắt chuyện quan trọng, nhưng cũng sự tình ra có nguyên nhân, để nói nhiều đảm đương một số. Đại hắn hôm nay từ quận thành trở về Châu Trì đằng sau, chắc chắn trước tiên đến đây tổng bộ nha môn, cho Hứa tổng bắt một cái giá thỏa mãn. Hứa Lưu Tiên tự nhiên minh bạch Thẩm Lương Tài trong lời nói bản giao là cái gì, đơn giản chính là cho món kia đến nay không giải quyết được Vương gia diệt môn sự tình tìm dê gánh tội sự tình. Chỉ bất quá chính là hắn đồng thời cũng từ đường dây khác ngầm trộm nghe, Thẩm Lương Tài lần này quận thành chi hành, tựa hồ có khác một số thu hoạch không nhỏ. Hứa Lưu Tiên là người cẩn thận, không thích nhất sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Hắn lo lắng Thẩm Lương Tài đầu này Tôn phủ huyện nha nuôi chó được một chút thu hoạch ngoài ý muốn sau, sẽ lên cái gì không nên có tâm tư, tiến tới hỏng tất cả của mình quận kế hoạch. Bởi vậy hắn hôm nay cố ý dậy thật sớm, tự mình dẫn đội đến đây bến tàu này phía trên. Tên làng nên đón, kỳ thực là muốn mượn cơ gõ Thẩm Lương Tài một phen, để hắn chớ có quên thân phận của mình cùng bản phận. Nhưng chưa từng nghĩ, nhìn thấy lại sẽ là trước mắt như vậy điếu quỷ tràn diện. Vốn hẳn nên làm lời nhắn nhủ cái kia thải châu tiểu tử, dưới mắt sống sờ sờ đứng tại cái này. Ngược lại là muốn cho hắn một cái công đạo Thẩm Lương Tài không thấy bóng dáng. Làm cái gì hoa dạng? Ngay tại Hứa Lưu Tiên trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, ánh mắt tại Trần Trọc cùng Dư Lao Đầu trên thân vừa đi vừa về băn khoăn thời khắc. Lúc trước cái kia bị Trần Trọc răng ba câu cũng một tờ quan bằng chấn nhiếp, lại được một chút kẻ đầu cơ hứa hẹn châu hành tay chân, giờ phút này chính cố hết sức đem Thẩm Lương Tài cô kia sớm đã băng lãnh cứng ngắc thi thể từ trên tàu chở khách hướng bên bờ quổng. Phương Nhất ngẩng đầu thở một ngụm, liền đúng lúc đối mặt Hứa Lưu Tiên cái kia sắc bén như đao xem kỹ ánh mắt. Hắn vốn là trong lòng hoảng loạn, giờ phút này bị cái này Châu Trì huyện tổng bộ đầu ở trước mặt một chằm chằm, càng là dọa đến hai cố lắc lắc, hồn bất phụ thể. Vô ý thức liền muốn đem vừa rồi ở trên thuyền phát sinh hết thảy, đầy đủ kiện toàn nói ra. Nhưng lời đến quẻ miệng, hắn lại như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt nhanh như chớp cấp tốc nhất chuyển. Trước mắt vị này Trần đại nhân mặc dù tuổi trẻ bị nặng, nhưng lại chung quy là cùng chính mình cách một tầng a. Tục ngữ nói huyền quan bất như liệt quản. Dựa theo Châu Hành một mực quy củ, tam trưởng quỹ vị trí năng giả thượng dung giả hạ. Chứ bị hồi thủ đoạn không thể khiến bên ngoài, thế nhưng là từ trước tới giờ không hỏi sinh tử. Về sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn cái này họ Trần. Phi, cái này Trần gia liền sẽ là Châu Hành tân nhiệm tam trưởng quỹ, cấp trên của hắn. Lại thêm phần kia che kín đâm quan bằng văn thư, hắn nhưng là thấy rõ ràng Trần gia đem chính mình danh tự điền đi. Về sau, Trần gia nhưng chính là danh chính ngôn thuận đại Chu Hải tuần ti tiểu thống lĩnh, đó là ăn công lương. Không thể nói trước liền có thể nhìn chính mình lần này cơ linh làm việc, đem chính mình thu nạp tại dưới trướng. Dạng này một phen suy nghĩ, hắn như thế nào còn có thể không biết nên lựa chọn thế nào. Dầm một tiếng nuốt tiếp theo miệng nước bọn, cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Chỉ mình trên lưng cố kia dùng vải rách bao khóa thi thể, thanh âm phát run nói, "Hứa Hứa đại nhân, Thẩm Tam gia hắn ngay ở chỗ này, chỉ là có sống hay không vậy sẽ phải khác nói." Ân. Hứa Lưu Tiên nghe vậy, trong mắt lúc này hàn quang lóe lên. Bên cạnh hắn mấy cái nhanh tay lẹ mắt bộ khoái sớm đã hiểu ý, như lang như hổ giống như xuống tới. Ba chân bốn cẳng liền đem bộ thi thể kia từ lúc trên mu bàn tay đó lấy, cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại bến tàu tảng đá xanh trên mặt đất. Đợi cho khối kia nhiễm lấy vết máu cũ nát vải buồn bị một thanh xốc lên, tê. Trung quanh những cái kia vừa rồi nguyên bản còn tại rối cổ, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng phía bên này nhìn quanh dân chúng vây xem bọn họ khi nhìn rõ thi thể kia thảm trạng đằng sau. Đều hãi nhiên biến sắc, cùng nhau hướng về sau khẽ đảo, hít vào một ngụm khí lạnh. Càng có kẻ nhát gan, đã là mặt không còn chút máu, như muốn buồn nôn. Chỉ gặp cái kia trong ngày thường tại Châu Trì huyện trên mặt đất cũng coi là nhân vật số 1, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng uy phong bắt diện Châu Hành Tam trưởng quỹ Thẩm Lương Tài. Giờ phút này đúng là hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Nó hai tay lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thái vặn vẹo lên, hiển nhiên là bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mà cái kia chí mạng vết thương thì là tại nơi cổ họng. Toàn bộ cái cổ cơ hồ đều bị người một cước giẫm đến sụp đổ xuống dưới, sớm đã là không có nửa phần sinh tức. Đậu xanh rau má lòng cái đông. Cái này Thẩm Tam gia, liền cứ thế mà chết đi. Là ai ra tay? Nhìn thương thế này, người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn a. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn cười tủm tỉm người thiếu niên? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, hút không khí âm thanh, cơ hồ là nối thành một mảnh. Toàn bộ bến tàu tại thời khắc này càng giống là sôi trào, bù bù không ngừng. Dư lão đầu giờ phút này ngược lại là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không thấy nửa phần bận sóng. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái phóng tầm mắt nhìn tới, tỉ mỉ đánh giá Thẩm Lương Tài trên người cái kia mấy chỗ chí mạng thương thế, một đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe ra không hiểu tinh quang. Hắn âm thầm đem Thẩm Lương Tài trên hai tay thương thế, cùng sáng sớm tại hậu viện thấy cây kia bên trong hóa thành sợi bông thiết một cái cọc lẫn nhau so sánh xác mình. Càng xem, trong lòng của hắn liền càng là hài lòng, càng là nhịn không được âm thầm gật đầu, không sai, không sai. Kinh lực ngưng tụ không tan, ám kình thấu thể đả thương địch thủ. Tiểu tử này đối với Tam Điệp Lãng linh ngộ, sợ là so lão phu trong dự đoán còn muốn càng sâu mấy phần. Nó võ đạo tài tình độ cao, quả nhiên là có chút cao không biên giới. Tô lão quỷ khó được nói câu lời chắc chắn, lão phu ta lần này lại thật sự là nhặt được bảo một bên khác. Hứa Lưu Tiên nhìn xem Thẩm Lương Tài cái kia chết không nhắm mắt thê thảm bộ dáng nhất thời sầm mặt lại. Mặt mày ngưng lại ở giữa, cả người hình dạng đều trở nên âm trầm nghiêm túc mấy phần. Lập tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chương 110, đều là quan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chương 110, đều là quan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Một, ánh mắt như dao hung hăng phá hướng mình thân thể ngay phía trước, cái kia thần sắc bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên thân ảnh. Giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tiếng như hàn băng, lớn mật cùng đổ. Dám tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người hành hung. Sát nhân hại mệnh, tội ác cùng cực. Người tới, còn không mau đem kẻ này bắt lại cho ta. Đánh vào huyện nha đại lao, đợi bản bắt tự mình cáo sáng tôn huyện lệnh đằng sau, lại đem nó thẩm vấn xử lý. Bá rồi. Chỉ nghe Hứa Lưu Tiên ra lệnh một tiếng. Mấy tên như lang như hổ sai dịch sớm đã kìm nén không được, cùng nhau rút ra bên hông sáng như tuyết bội đao. Mắt lộ ra hung quang, liền muốn như sói đói chụp mồi giống như, đem giữa sân kia thiếu niên trực tiếp cầm xuống. Bước chân gấp rút. Bất quá sau một lát, cũng đã đem người bao bọc vây quanh. Chấm đã. Ngay tại những này sai dịch đem trường đao sáng như tuyết đặt ở trần trọc trên cổ thời khắc, một tiếng hơi có vẻ giản mua nhưng lại trung khí mười phần gào to, đột nhiên từ nó bên cạnh vang lên. Dư lão đầu tiến lên một bước, ngăn tại trần trọc trước mặt. Cặp kia luôn luôn híp nửa trong hai mắt bên trong, giờ phút này lại là tinh quang tối tránh. Hứa tổng bắt thật là lớn quan uy. Giang hồ ân oán, tự có trên giang hồ quy củ để chấm dứt. Khi nào đến phiên ngươi quan phủ này bộ đầu, đến nhúng tay chúng ta quân nhân ở giữa sinh tử tranh đấu? Hắn dừng một chút, khô gầy nết miệng lên một vòng đùa cợt độ cong, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Chúng chi, cái kia Thẩm Lương Tài bất quá một kẻ châu hành trưởng quỹ mà thôi, ngày bình thường liền dám ở Châu Trì huyện trên mặt đất hiếp đáp đồng hương, làm nhiều việc ác. Trên tay nhiễm huyết tinh, sợ là so trên bến tàu này mùi cá tanh còn muốn nồng hơn ba phần. Như thế ác đồ, chính là chết, đó cũng là chết chưa hết tội, đại khoái nhân tâm. Ngày xưa nó làm ác thời điểm làm sao không thấy các ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp, hiện tại ngược lại là đi ra. Rất khó không khiến người ta tưởng tượng, Hứa tổng bắt ngươi chẳng lẽ cùng cái này Thẩm Lương Tài ở giữa, có cái gì không thể cho ai biết hoạt động? Hay là nói huyện tôn đại nhân, ngày bình thường đã là như thế quản giáo các vị, tùy ý các ngươi bao che ác đồ, ức hiếp chúng ta lương thiện bách tính. Nay một phen, bưng nói đúng từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu như lao. Mà lấy Hứa Lưu Tiên nhiều năm đón đưa vãng lai luyện thành đi ra dưỡng khí công phu, giờ phút này tấm kia mang theo vài phần uy nghiêm anh tuấn trên khuôn mặt cũng là không bị khống chế hiện lên một tia rõ ràng không vui cùng cô giận. Cái này tên thọt chết tiệt, quả nhiên là cậy giả lên mặt. Liên như là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Chính mình hôm nay nếu không phải xem ở hắn tuổi tác đã cao, lại có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được võ lực lời nói. Chỉ bằng vào hắn vừa rồi lời nói kia, liền đủ để trị hắn một cái xem thường công đường, phỉ báng thượng quan tội danh. Huống chi hắn Hứa Lưu Tiên là người phương nào? Là Đường Đường Châu Trì huyện tổng bộ đầu, càng là huyện lệnh tôn phủ uy dễ hiển. Đại biểu là tôn phủ mặt mũi, càng là Châu Trì huyện quan phủ uy nghiêm. Há có thể bị một cái sớm đã mất thế, hổ lạc đồng bằng giang hồ lao thất phu dăm ba câu liền dọa cho lui. Dư Bách Xuyên, Hứa Lưu Tiên thanh âm vang dội, chính đại uy nghiêm, bản bắt kính ngươi là tiền bối, không tính toán với ngươi vừa rồi miệng lưỡi chi tranh. Nhưng ngươi nhưng chớ có quên, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là ta Đại Chu lập quốc 800 năm không thể bàn cãi sáng tỏ đạo trời. Thẩm Lương Tài mặc dù có muôn vàn không phải, mọi loại sai lầm, nhưng cũng tự có luật pháp triều đình giúp cho công chính phán quyết, quả quyết không tới phiên bất luận kẻ nào lạm dụng tư hình, xem mạng người như cỏ rác. Hôm nay bản bắt chính là làm theo việc công chấp pháp, truy nã hung oan. Ai nếu là dám ngăn trở, chính là công nhiên khiêu khích triều đình chuẩn mực, chính là cùng ta Đại Chu quan phủ là địch. Lúc này chính là Tôn đại nhân ở đây, cũng chắc chắn toàn lực ủng hộ bản bắt. Ngươi, nhưng là muốn nghĩ thông suốt. Hứa Lưu Tiên tiến lên một bước, giọng nói cường ngạnh một bước cũng không nhường. Đồng thời trong mắt càng là lóe ra lăng lệ hàn quang, nhiều một lời không hợp liền muốn đem cái này già trẻ hai người cùng nhau cầm xuống tư thế. Xem náo nhiệt hương nhân bọn họ lúc này cũng bị khiếp sợ đến. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, đây là khắc vào tiểu dân trong lòng thiết luật. Thử hỏi mọi người ở đây, Ai gặp như vậy chiến trận không được hai cô run run, hận không thể quỳ trên mặt đất vội vàng kêu an. Nhưng trước mắt này một già một trẻ, nhưng phải chết rất. Một cái đứng ở phía trước, đối mặt trường đao ra thân thản nhiên chỗ chi. Một cái tuổi trẻ chút càng không tầm thường, lại còn có thể cười được, đứng ở nơi đó vui vẻ. Cũng có chút người nhận ra thiếu niên kia lang là Hạ Mai thôn bên trong Trần Trọng, càng là kinh hãi không ngậm miệng được. Tại bọn hắn trong ấn tượng Trọng Ca Nhi là cái bất thiện ngôn từ có chút hướng nội hoa nhi. Thường ngày gặp người, cũng là trốn ở lão Trần phía sau, một bộ co quắp không có tiền đồ dáng vẻ. Nhưng trước mắt Trần Trọng, rõ ràng mang theo một cỗ tự tin ngang dương khí chất, tựa như là trong thành những cái kia thiếu gia công tử, gọi người không dám nhận. Cái kia ngày bình thường quen sẽ rửa thế để người Hứa Lưu Tiên bị nó cười híp mắt chăm chú nhìn, trong lòng lại cũng dâng lên mấy phần sợ hãi, lại có mấy phần đối mặt nhà mình nhạc phụ giống như ảo giác. Sư phụ Trần Trọng nhẹ nhàng lôi kéo trước người dư sư phó cái kia hơi có vẻ rộng lớn ống tay áo, ra hiệu nó an tâm chớ đổi, không cần tức giận. Lập tức liền tại trước mắt bao người, bình tĩnh cất bước tiến lên, nhẹ nhàng trong nháy mắt đẩy ra trước mặt lưỡi dao, đứng vững tại Hứa Lưu Tiên trước mặt, thản nhiên trực diện. Về phần kia cái gọi là quan uy, cho cười, đồ chơi kia cũng chỉ đối với vô tri ngu muội hương dã ngu phu hữu dụng thôi. Nắm tay nơi tay, tin quyền không tin quyền, hắn còn có thể sợ một cái bộ đầu điểm ấy vi phong. Huống chi, mọi người hiện tại cũng là cái hạt vừng tiểu quan. Đại ca đừng cười nhị ca. Giả trang cái gì? Ngay tại Hứa Lưu Tiên cái kia băng lãnh xem kỹ ánh mắt nhìn soi mói, Trần Trọc trong tay áo chậm rãi lấy ra quyển kia bổ nhiệm văn thư, không nhanh không chậm ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi triển khai. Hứa Tổng bắt, làm phiền ngươi mở to hai mắt, nhìn cẩn thận đi. Trần Trọc thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ người thiếu niên đặc thù dâng trào chi khí, rõ ràng truyền vào trong sân người trong hai. Ta, Trần Trọc, chính là Phụng Thanh Hà quận Hải tuần ti tổng binh đô đốc, cùng Liêm Châu Thanh Hà quận thái thú chi cộng đồng bổ nhiệm. Tân nhiệm Châu chỉ huyện Hải tuần ti tuần phòng doanh đội thứ 5 tiểu thống lĩnh. Quan thân ở đây, văn thư là bằng. Đang khi nói chuyện, hắn đem phần kia bổ nhiệm văn thư giơ lên cao cao. Chương 111, đều là quan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? 2, chương 111, đều là quan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? 2, trên đó hai cái kia đỏ tươi bắt mắt quan ấn tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lộ ra đặc biệt lóa mắt, cũng đặc biệt có sức thuyết phục. Về phần cái kia Thẩm Lương Tài, Trần Trọc lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như dao, đồng thời trong thanh âm cũng nhiều mấy phần đường hoàng hương vị. Kẻ này thân là Châu hành trưởng quỹ, lại hám lợi đen lòng, âm thầm cấu kết cướp biển, đúng là ta đại chu chi gian. Mặc dù việc này còn không vô cùng xác thực bằng chứng, nhưng bản thống lĩnh phụ mệnh truy tra, hắn đúng là trong lòng hư phía dưới chó cùng rất dậu. Tại nước sạch trên sông công nhiên chống lệnh bắt hành hùng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị bản thống lĩnh tại chỗ giết chết. Đây là vì nước trừ hại, thay trời hành đạo. Thử hỏi Hứa Tổng bắt, tại hạ có tội gì? Hoa, trong tay văn thư khép lại, cất vào trong tay áo. Xoáy mà khoanh tay mà đứng, cũng không có gì công nhiên phản kháng bắt ý tứ, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng xuống lại tại bên cạnh hắn sai dịch ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều thần sắc bất định. Đành phải đem ánh mắt cùng nhau rơi vào cầm đầu Hứa Lưu Tiên trên thân, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Vậy mà lúc này Hứa Lưu Tiên lại chỗ nào lo lắng bọn hắn? Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến ở trước mắt lóe lên văn thư, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh một trận, hồng nhất trận. Đặc sát xuất hiện, như là mở xưởng nhuộm bình thường. Nếu là đổi cái khác, hắn còn nhất thời thật phân biệt không phải thật giả. Nhưng văn thư này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ngay tại đêm qua, hắn cái kia vừa mới từ quận thành nghị sự trở về nhạc phụ Tôn Phục Uy, liền từng trong thư phòng lấy ra một phần cùng này cơ hồ giống nhau như lúc trống không bổ nhiệm văn thư, giao cho Vương Chỉ Nhược cái kia tiểu phụ nhân. Nói là để nó chuyển giao cho nàng cái kia bất thành khí cháu trai Võ Thiên Hoàng, cũng coi là đối với Vương gia bị này thảm án một chút không có ý nghĩa bồi thường. Mà Thẩm Lương Tài lần này quận thành chi hành, đoạt được đến thu hoạch, chắc hẳn cũng hẳn là chính là vật này không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, Thẩm Lương Tài ngu xuẩn này còn chưa kịp đem cái này cần đến không dễ quan bằng nội nhiệt, lại cứ như vậy không minh bạch chết tại cái này nước sạch trên sông. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, phần văn thư này giờ phút này vậy mà lại liền như vậy xảo rơi xuống trước mắt cái này hắn chưa từng con mắt nhìn qua tiện hộ lớp người quê mùa trong tay. Mà lại tiểu tử này còn dùng ngược lại phần này quan bằng, đem chính mình một quân, giả mạo mệnh quan triều đình. Hắn làm sao dám đó a? Giờ khắc này, Hứa Lưu Tiên chỉ cảm thấy một cố khó mà ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng hừng hực dấy lên, thiêu đến hắn ngũ tạng câu phần. Hắn không thể lập tức hạ lệnh đem trước mắt cái này gan lớn bao tiền, dám trước mặt mọi người làm nhục chính mình tiểu xúc sinh loạn đao chém chết. Nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phát tác được. Bộ nhiệm này văn thư phía trên, quân thủ đại nhân quan ấn cùng tự tay viết ký tên hàng thật giá thật, Hải tuần ti tổng binh đô đốc quan phòng càng là không làm được nửa điều giả. Chính là hắn nhạc phụ Tôn Phục Uy giờ phút này đích thân tới nơi đây, đối mặt phần văn thư này, sợ cũng tìm không ra nửa phần sai lầm. Nếu như đạt được văn thư này không phải tiểu tử này, mà là đổi mặt khác bất kỳ một cái nào lớp người quê mùa, Hứa Lưu Tiên đều sẽ nhìn cũng không nhìn trực tiếp một đạo mệnh lệnh xuống dưới, có thể bắt được. Người thân phận gì, cũng dám nhúng chàm những vật này. Nhưng bây giờ, hắn lại là chậm chạp hạ không được quyết định này. Võ, chính mình phương diện này không có nắm chắc đánh thắng được dư qua tử lão quỷ này. Mà văn, nếu là không có đạo này quan bằng văn thư, hắn còn có thể ép một chút cái này dư qua tử, gọi nó không dám công nhiên tập kích triều đình quan viên. Nhưng bây giờ tiểu tử này văn thư nơi tay, liền phảng phất có hộ thể kim thân. Bắt không được người khác, liền không thể nói trong tay hắn văn thư là giả. Mà nói không được hắn trong tay văn thư là giả, liền lấy không xuống người. Hứa Lưu Tiên dưới mắt là thật là ở vào một loại hai đầu chắn hoàn cảnh. Tốt tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng Trần tiểu thống lĩnh. Sau nửa ngày, Hứa Lưu Tiên cơ hồ là từ trong hàm răng từng chữ gạt ra câu nói này. trong một đôi mắt càng là sắp phun ra lửa bình thường, nhìn chằm chằm trần trọc tấm kia bình tĩnh phải gọi người đáng ghét khuôn mặt. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể hùng tận vung tay lên. Cuối cùng nhìn thoáng qua trần trọc, đem hắn tướng mạo thật sâu in vào trong đầu đằng sau, mang theo đầy ngập biệt khuất cùng không cam lòng quay người nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, chúng ta đi. Một đám nguyên bản còn khí thế hung hăng các sai dịch, giờ phút này sớm đã là hai mặt nhìn nhau. Nhưng gặp nhà mình tổng bộ đầu đều đã thất bại tan tác mà quay trở về, không đi còn để lại tới làm trò cười. Vội vàng thu đao vào vỏ, như là chó nhà có tang giống như, xám xịt cùng đi lên. Dư sư phó nhìn xem Hứa Lưu Tiên cái kia tức hồn hẹn, phẩy tay áo bỏ đi chật vật bóng lưng. Tấm kia xưa nay bình thản trên khuôn mặt giàn mua, giờ phút này khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ khơi gợi lên một vòng không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng là tràn đầy khoái ý độ cong. Quay đầu quan sát lần nữa mắt bên cạnh nhìn xem Hứa Lưu Tiên đi xa, mới chậm rãi mọc ra một cái thiếu niên, trong lòng bật cười. Hiện tại biết sợ hãi, sớm đi làm cái gì? Bất quá, tiểu tử này cũng làm thật sự là gan to bằng trời. Cũng khi hắn có thể nghĩ ra được, tùy tiện nhặt được một cái trống không văn thư, liền dám đi lên lấp tên của mình. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà còn gọi hắn cho làm thành. Chỉ có thể nói, phần tâm tính này, phần này thủ đoạn, chật chật. Không đơn giản, quả nhiên là không đơn giản cái kia. Cứ như vậy, một trận khí thế hung hung náo kịch, lấy đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Đám người vui mừng khôn xiết, vỗ tay bảo hay. Cho ca nhi thật đúng là học được bản sự a. Cái này Thẩm Lương Tài, thế mà liền nói đánh chết liền đánh chết, thực lực này, lợi hại. Còn gọi Chọc Ca Nhi, về sau phải gọi Trần đại nhân. T, tuổi con nhỏ, thế mà liền xoay người lên mở, được con thân, cái này nhưng khó lường a. Ta nhưng nói với các ngươi, Trần đại nhân cùng ta là thôn bên cạnh từ nhỏ ta liền nhìn hắn oai hùng bất phàm, lớn lên tất có triển vọng lớn, hiện tại sát thực ứng nghiệm. Không biết là ai lên cái cỡ. Xem náo nhiệt hương nhân bọn họ một bên cảm khái, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhao nhao nghĩ đến đuổi mai kia, cũng là không phải đi bái bai lòng đồ ra, tế bái một chút châu thần nương nương. Tốt gọi bọn hắn hai vị phù hộ, trong nhà mình cái kia du một cú cục giống như hài nhi, cũng có thể giống cái này hái châu chọc ca nhi một dạng khai thiếu. Mà trải qua dưới mắt như thế nháo trò, hôm nay trên bến tàu chuyện phát sinh. Chương 112, nhưng vì ta chi đệ tử chương 112, nhưng vì ta chi đệ tử rất nhanh liền sẽ trở thành một cọc chuyện thú vị, chuyển khắp châu chỉ huyện bên trên ngõ tứ quán rượu. Trở thành người nhiều chuyện trà dư tiểu hậu lại một cọc đề tài nói chuyện, kéo dài không suy. Mà xem như trong việc này nhân vật chính. Hạ Mai thôn Trần Trọc thanh danh, liền cũng sẽ như là thanh vân giống như lên như diều gặp gió. Tiểu tử ngươi, ngươi hôm nay xem như ra danh tiếng lớn. Bất quá thôi, cũng có tốt có xấu. Tốt là ngươi Trần Trọc tên tuổi sau ngày hôm nay triệt để tại châu chỉ dựng đứng lên, mọi người đều biết có ngươi người như vậy. Về phần chỗ xấu sao, hắc hắc, cây to đón gió, luôn có người sẽ nhìn ngươi không vừa mắt tìm đến tiền phước. Cũng đừng không nổi, thế đạo này chính là như vậy. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, sư phụ của ngươi ta mặc dù già, khỏe. Nhưng ở cái này châu chỉ một mẫu ba phần đất, hộ ngươi chu toàn, hay là không thành vấn đề. Lại đi sông chính là, ta Dư Bách Xuyên cả đời cùng thế hệ bên trong không kém ai. Ngươi cũng làm như thế. Đỡ lấy Dư sư phó đi trên đường, nghe hắn chậm chậm mà nói lời nói, Trần Trọc tâm tư lưu động. Trừ đi Thẩm Lương Tài, không chỉ có là dọn đi rồi một mực đặt ở trên người mình một toàn núi lớn, càng cũng bởi vậy đạt được Dư sư phó chân chính tán thành. Bất quá, Dư sư phó tên thật lại là gọi là Dư Bách Xuyên. Trăm sông, trăm sông, trăm sông đổ về một biển. Nhưng cũng là không đơn giản. Như vậy suy nghĩ miên man, một già một trẻ thân hình tại xung quanh người qua đường kính sợ cùng hiếu kỳ xen lẫn trong ánh mắt, dần dần từng bước đi đến. Trên bến tàu đám người vây xem gặp lại không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, liền cũng nhao nhao cúi đầu, một lần nữa bận rộn lên riêng phần mình lại di vi sinh công việc. Trên bến tàu này kiếm ăn người, chính là như vậy. Mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Thoảng qua như mây khói, vãng lai phú quý khởi thế hạ người nối liền không dứt, nhưng chúng tuy vậy cũng là người bên ngoài cố sự. Rơi xuống trên người mình, vẫn như cũ ngày hôm đó phục một ngày đi sớm về trễ, phơi gió phơi nắng, kiếm bạc vụn mấy lượng. Vẫn như cũng là ăn không nổi tốt nhất ăn thịt, mua không nổi mới tinh quần áo, càng cũng khó có thể nuôi gia đình. Chỉ có thể bán một thân khổ lực miễn cưỡng sống tạm sống qua ngày, còn muốn khắp nơi bị bóc lột nắm. Nhưng cũng không biết, vị này Trần Tiểu Thống lĩnh, về sau lại đều sẽ là cái sao giống như nhân vật. Nhưng ngàn bạn, tuyệt đối không nên giống thường ngày gặp phải những cái này quý nhân bình thường, một khi được thế, liền lục thân không nhận, quên xuất thân, cũng quá mức lui tới trong chết bóc lột chúng ta những khổ cấp cấp này hương thân hương lý a. Ai các loại hỗn tạp chút chờ đợi cùng thấp thỏm lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một đạo bé không thể nghe thở dài. Phiêu tán tại bến tàu tiếng người huyên náo cùng tanh nồng trong gió biển, chỉ có sen lẫn trong đám người từ đầu đến cuối chưa từng rời đi thứ tứ nước. Giờ phút này chính kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia đạo vừa rồi hắn cười bắt chuyện qua, ra hiệu chính mình hết thảy đều tốt không cần lo lắng đi xa thân ảnh, thật lâu thất thần. Thằng đến bên cạnh có quen biết ngư hộ giật mình sự khác thường của hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, "Ta nói lao chu, phát cái gì động kinh đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi vị kia Trần tiểu thống lĩnh, thế nhưng là ngươi cùng ngươi nhà A thủy tử nhỏ bạn chơi đi. Chậc chậc, còn phải là ngươi lão tuần có ánh mắt ta." Sợ không phải đã sớm nhìn ra cái kia Trần Trọc tiểu tử không phải vật trong ao, lúc này mới sớm liền để nhà mình nhi tử tới giao hảo. Về sau nếu là có cái gì đầy trời phú quý, nhưng ngàn vạn lần đừng muốn quên chúng ta những lao huynh đệ này, tiểu nhị a thứ tư nước bị lần này bừng tỉnh, đống nhiên lấy lại tinh thần. Trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, liên tục khoát tay, nào có, làm gì có việc đó. Đều là một ít hài tử mọi nhà ở giữa hồ nháo thôi, ta chỗ nào có thể biết được những này. Ngoài miệng mặc dù như vậy khiêm tốn từ chối, Chỉ ở hắn viên kia dãi dầu xương gió trong lòng, lại có một đoàn không đè nén được lửa nóng suy nghĩ, chính cháy lưng ngực. Thành công. Một đường không nói chuyện, trở về đến thành Bắc Gian kia quen thuộc tiệm thợ rèn. Đợi cho cửa viện kẹt kẹt một tiếng khép lại, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng nhìn trộm đằng sau. Trần Trọc lúc này mới đem hôm nay sáng sớm như thế nào tại Hắc Thủy Hà phía trên bố trí mai phục, như thế nào cùng cái kia Thẩm Lương Tài một phen kinh tâm động phách khổ chiến, lại là như thế nào đạt được phần này chống không văn thư, nhất thời lên niệm liền quyết định lấy phần này thu hoạch toàn bộ quá trình, giản lược nói tóm tắt hướng lấy dư sư phó tự thuật một lần. Đương nhiên, trong đó liên quan tới chính mình tại thần thông giúp ích tiếp theo dạ chi ở giữa minh ngộ tam điệp lãng huyền ảo sự tình, hắn tự nhiên là xảo diệu một câu mang qua, cũng không từng lộ ra mảy may. Dư sư phó chuyển đến ghế nằm, phối hợp ngồi ở trong viện cây ngoại già kia dưới bóng cây, trong tay vướt vướt hắn thanh kia bình trà nhỏ, lặng lặng nghe Trần Trọc giảng thuật. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn thần sắc đều bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu, không thấy nửa phần gợn sóng. Phản phất Trần Trọc trong miệng nói tới những cái này sinh tử một đường hung hiểm chém giết, cùng cầm tới văn thư lúc kinh hỉ kích động cùng do dự, đều chẳng qua giống như là chút hài đồng ở giữa đùa giỡn chơi đùa giống như không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Đợi cho Trần Trọc đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, dư sư phó vẫn như cũng là không nói một lời, chỉ là lại thử trượt một cái trong ấm nước trà, lay động dưới thân cái ghế. Trần Trọc đứng ở một bên, trong lòng thoáng có chút tâm thần bất định. Mặc dù chuyện hôm nay từ trên kết quả đến xem, hết thệ cũng còn tính thuận lợi. Không chỉ có trừ Thẩm Lương Tài cái họa lớn trong lòng này, lội qua dư sư phó cho mình bảy đá mài đao, càng là ngoại ý muốn kiếm được một phần quan thân. Nhưng cha cứu kỹ càng, trong đó nhưng cũng không thiếu có mấy phần chỉ vì cái trước mắt lô mãng cùng đi hiểm. Cũng không biết dư sư phó lao nhân ra ông ta, đối với cái này đến tuột cũng sẽ là như thế nào tác tượng. Chỉ là, Trần Trọc không biết là, dư Bách Xuyên thời khắc này nội tâm, nhưng còn xa không giống hắn mặt ngoài triển hiện ra bình tĩnh như vậy cùng lạnh nhạt. Âm thầm nghĩ ngợi Trần Trọc vừa rồi nói tới mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái ứng đối, trong lòng dĩ nhiên đã là nhấc lên từng đợt mãnh liệt thủy triều. Tiểu tử này quả nhiên là trời sinh nhân vật, trời sinh chính là làm đại sự liệu a. Không nói đến nó tâm tư cơ hội mẫn, viễn siêu thường nhân, chỉ là lá gan liền lớn đến bao thiên tình trạng. Rõ ràng thực lực còn có không đủ, lại dám một thân một mình bố trí mai phục chặn giết luyện được bốn đạo kình lực luyện gân võ giả. Chương 113, đổi hộ đổi tịch, 1, chương 113, đổi hộ đổi tịch, 1, thủ đoạn chi tàn nhẫn quả quyết, càng là nửa điểm cũng không dây dưa dài dòng. Một khi nắm lấy cơ hội, chính là lôi đình một kích, không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì lật bàn chỗ trống. Chính là đổi lại lão phu năm đó ở hắn cái tuổi này, thật ở như vậy tuyệt cảnh, sợ cũng chỉ có thể là làm đến trình độ như vậy, không có khả năng nhiều hơn nữa. Hắn nâng lên túi mí mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua trước người trực tiếp đứng trang nghiêm thiếu niên, trong lòng hài lòng càng sâu. Sát phạt quyết đoán, lại biết được dựa thế mà vì, đem tấm kia trống không quan bằng giá trị lợi dụng đến cực hạn, cho dù là đối mặt Hứa Lưu Tiên bực này gian xảo leo lên hạng người, cũng không rơi vào hạ phong. Không sai, coi là thật không sai. Nhân tài như vậy, mới vừa có tư cách làm ta Dư Bách Xuyên đệ tử. Ngươi làm không tệ, chỉ có cuối cùng rơi xuống cái tiên Hứa Lưu Tiên mặt mũi. Nó không phải cái rộng lượng tính tình, về sau sợ chứa không nổi ngươi. Nhưng cũng không cần quá mức sợ hắn, Châu Trì huyện mặc dù những năm gần đây đạo lý càng phát ra khó giảng, nhưng quy củ còn tại đó, hắn tùy tiện không làm gì được ngươi. Dư sư phó hấp một cái trà lạnh, ngón tay chỉ điểm bên cạnh bàn, ghế ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Sư phụ, ta hiểu được. Trần Trọc tòa hạ, gật gật đầu biểu thị chính mình cũng không có bị Hứa Lưu Tiên thân phận hủ đến. Châu Trì huyện từ trên xuống dưới, huyện nha, Lục đại gia, Châu Hành, Sơ Trạng, từ cao xuống thấp đối với cuộc sống này tại Sơn Thủy ở giữa hơn vạn hộ bách tính bóc lột sao mà khốc liệt. Nhưng tại sao cho đến tận này, chưa từng phát sinh có đại quy mô dân biến sự tình? Không ở ngoài, quy củ hai chữ. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Lương Tài dựa vào lấy công phu quyền cước, làm tới Châu Hành tam trưởng quỹ, nghiền ép ngư dân. Hắn dưới mắt chết chưa hết tội, nhưng hắn chính là đầu đảng tội ác sao? Nhưng cũng không phải như vậy. Nói trắng ra là, Châu Trì huyện sinh thái chính là một cái từ trên xuống dưới kim tự tháp. Các đại nhân vật để ý tướng ăn, đã muốn lại phải. Cho nên ước thúc thủ hạ, coi trọng cái bóc lột có độ. Như vậy, vừa rồi cho tầng dưới chốt nghèo khổ người một số sống đầu. Châu Chỉ tổng bộ không tính là thân phận gì, nhà huyện lệnh người ở rể cũng tới không được mặt bàn. Tôn phục uy nhiệm kỳ sắp hết, hắn cũng run không được bao lâu uy phong. Dư Bách Xuyên lung lay cái ghế, chậm rãi từ trong tay áo tay lấy ra mới tinh trang giấy, tiện tay lời tới. "Ê, cái này ngươi cũng cùng nhau cầm đi." Trần Trọc vô ý thức đưa tay tiếp nhận, vào tay mười phần nhẹ, tựa như không nặng chút nào giống như. Chỉ nghe dư sư phó cái kia không nhanh không chậm, mang theo vài phần trêu tức thanh âm tiếp tục băng lên, cái đồ chơi này vốn là tính toán đợi tiểu tử ngươi lúc nào luyện võ có thành tựu, tự tay trừ Thẩm Lương Tài đầu kia quên nguồn quên gốc Bạch Nhãn Lang đằng sau. Lão phu lấy thêm ra đến, quên đương làm ngươi chính thức nhập môn lễ nhập môn. Trước đó lão phu còn tưởng rằng là chuẩn bị đến sớm chút, đoán chừng tiểu tử ngươi sợ là còn phải cố gắng nhịn bên trên như vậy tầm 5-3 tháng mới có thể có bản lĩnh như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này mới thời gian vài ngày, tiểu tử ngươi ngược lại là trước một bước cho mình tìm cái tốt hơn xuất thân. Dư sư phó quệ quệ khóe môi, trong giọng nói nhiều chút tự dễ ước, chỉ bất quá bây giờ ngươi cũng là đường đường chính chính Hải Tuần Ti Trần tiểu thống lĩnh tờ giấy này, sợ là tác dụng cũng không lớn. Lễ nhập môn. Trần Trọc trong lòng nghi hoặc, liền tranh thủ ánh mắt ném rơi vào trong tay trên trang giấy. Chỉ một chút, cả người hắn liền trong nháy mắt cứng ngắc lại giống như. Cái này nhìn như không đáng chú ý một trang giấy, lại là một phần che kín Châu Chỉ huyện huyện nha màu son đại ấn hộ tịch văn thư phó sách. Mà chủ hộ một cột, dùng đoan chính chữ khải viết lấy đúng là hắn Trần Trọc danh tự. Cực kỳ mấu chốt chính là nguyên bản tại thân phận kia một cột bên trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng đảng hộ hai cái chữ to, giờ phút này hoàn toàn không thấy. Thay vào đó thì là hai cái mới tinh chữ, nông hộ, đổi hộ đổi tịch, nói đến đơn giản. Nhưng tại đẳng cấp này nghiêm ngặt, trên dưới giai tầng sớm đã cố định đại chu hướng, lại là khó khăn cỡ nào. Đại chu lập quốc 800 năm, Chu Thiên Tử cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, càng đem thiên hạ này vạn dân vô tình chia làm tam đẳng. Nhất đẳng là quý, tự nhiên là những cái kia sinh ra liền cầm y ngọc thực, tay cầm quyền hành vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích. Nhị đẳng vi phạm, chính là sĩ nông công thương cái này tứ dân, mặc dù cũng có chia cao thấp, nhưng cũng xem như vào chạy phẩm, miễn cưỡng xem như cá nhân. Mà hạ đẳng nhất chính là tam đẳng tiện tịch. Kỹ nữ, cái hộ, đàn hộ, người không nghề nghiệp các loại danh mục, không phải trường hợp cá biệt. Nghe nói ở đây ba tịch bên ngoài, còn có một loại không hàng danh sách nói tịch, chuyên bị thế gian dị nhân sở thiết, nhưng cũng không biết thực hư. Mà như thế nào tiện tịch, tiện hộ, tức là lo liệu tiện nghiệp người. Câu Lan Hóa Tứ bên trong làm ra thịt buôn bán kỹ nữ, Thỏ Nhi ra, nhạc phường bên trong thổi kéo đàn hát lạc sư, thậm chí cả bị lưu vong đi đầy hạ quan đằng sau, chiến tranh thắng lợi tù binh. Dựa theo đại chu pháp lệnh, bọn hắn phần lớn chỉ có thể sinh hoạt tại quan phủ xác định cố định khu vực bên trong. Không được tùy ý di chuyển, càng không thể cùng quê hương bên ngoài nhà lãnh thông hôn, thậm chí ngay cả bước vào thành trì tư cách đều không có. Điền sản ruộng đất không thể tin xử lý, khoa cử càng không cửa đường, có thể nói là khắp nơi nhận hạn chế, từng bước duy gian. Chỉ có bọn hắn những này theo nước mà sinh, thải châu đánh cá là nghiệp đàn hộ, cảnh ngộ mới thoáng tốt hơn như vậy một kia. Bởi vì triều đình cần châu con trai hải sản, lúc này mới mở một mặt lưới. Tiếp theo cho phép đàn hộ thông qua mua quan phủ công nhận điền sản ruộng đất hoặc cửa hàng, tại nộp kết sổ chuộc thân ngân đằng sau, mới có như vậy một kia cơ hội có thể đổi hộ tịch, từ tiện tịch chuyển thành nông hộ hoặc thương hộ. Về phần mặt khác tiện tịch, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, châu trì huyện trên mặt đất những cái kia cao cao tại thượng các lao gia, mới có thể mở miệng một tiếng tiện hộ lớp người quê mùa tùy ý hô quát, lãng phí bọn hắn những này thải châu, người đánh cá. Cho dù là bọn hắn cống hiến quanh năm suốt tháng phần lớn thuế phú, nhưng tiện hộ chính là tiện hộ, giống như là gia súc, là có thể tùy ý ức hiếp, bóc lột vật. Tiểu tử, cảm ơn sư phụ đại ân. Trần Trọc hai tay đứng dậy ôm quyền, trịnh trọng hạ bái. Túi đầu này, phát ra từ đáy lòng, thỉnh chân ý thiết. Đừng nhìn dư sư phó nói thật nhẹ nhàng tùy ý, phản phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng Trần Trọc nhưng trong lòng rất rõ ràng, muốn hoàn thành việc này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở trong đó không biết muốn đánh thông bao nhiêu khớp nối, lại muốn tìm phí bao nhiêu nhân tình. Chương 114, đổi hộ đổi tịch, 2, chương 114, đổi hộ đổi tịch, 2, có thể trong thời gian thật ngắn làm đến bước này, ngân lượng ngược lại là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Riêng là trong huyện nha những cái này tư lại nha dịch bóc lột làm có dễ, cũng đủ để cho người bình thường táng ra bại sản, chủ bước. Càng không nói đến còn muốn đi sửa đổi cái kia sớm đã đăng nhập hoàng sách, ván đã đóng thuyền hộ tịch thân phận. Nếu là đổi lại Trần Trọc chính mình đi làm, sợ là đem Thẩm Lương Tài nơi đó có được tất cả ngân phiếu đều điền vào đi, cũng chưa chắc có thể ở huyện nha này trong môn nhìn thấy nhà mình hộ tịch văn thư bóng dáng. Chớ nói chi là cái gì mua sản nghiệp, an cư lạc nghiệp. Cái này hộ tịch chính là như là một bộ vô hình mặt mũi. Rách dưới đoạn đả vĩnh viễn đều phải bị người nhìn xuống ba phần, thắng không được nên có tôn trọng. Không nói tơ lụa, chỉ có mặc vào cái kia một bộ thể diện trường sam, vừa rồi xem như có cá nhân dạng, có thể để người cùng chính mình bình đẳng giao lưu. Trần Trọc trong lòng âm thầm suy tư, cái này tiện hộ tên là đạo vô hình công xiềng, một mực mặc trên người. Bây giờ một khi để lộ, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Khách khí cái gì? Dư Bách Xuyên lại là khoát tay áo, không để ý nói, tiểu tử ngươi nếu có thể dựa vào bản thân bản sự, từ Thẩm Lương Tài đầu kia bạch nhãn lan dưới tay lội qua đi, còn thuận tay kết liêu hắn, đó chính là ta Dư Bách Xuyên đường đường chính chính nhận lấy tới đồ đệ. Điểm ấy một chút việc nhỏ, lại có thể đáng là gì? Hắn dừng một chút, trong thần sắc nuột nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ, huống hồ lấy tiểu tử ngươi bây giờ triển lộ ra thiên phú, chính là lão phu hôm nay không xuất thủ giúp ngươi làm thỏa đáng việc này. Ngày sau đợi ngươi võ đạo có thành tựu, danh dương châu chỉ, thanh trấn một phương thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có chính là người cướp, xin đến thay ngươi làm, mà lại làm được so lão phu còn muốn thỏa đáng xinh đẹp. Dư Bách Xuyên xưa nay không là cái gì kéo dài tính tình, cũng không thích tại bực này sự tình bên trên dây dưa dài dòng. Hắn lời nói xoay chuyển, liền lại thuận tiện nói ra, mặt khác, tức là nông hộ lúc có đồng ruộng ốc xá, châu trì huyện xung quanh đã sớm bị nhà giàu ôm đồn, không tốt đặt mua. Huống hồ coi như thành, lấy tiểu tử ngươi tính tình, cũng không nhất định nguyện ý cả ngày cùng bọn hắn vì chút vụn vặt việc nhỏ gấp mắc. Dứt khoát liền đưa ngươi quê quán Hạ Mai thôn lân cận cái kia một mảng lớn lâm hải bãi vắng vẻ đất bạc màu mua xuống tới, về lại tên của ngươi bên dưới. Nguyên bản lão phu còn đang suy nghĩ lấy, vùng địa giới kia nhìn như mặc dù hoang vu, không người để ý, nhưng ngươi nếu chỉ là cái bình thường nông hộ chi tịch, muốn chống rông chiếm đóng sợ cũng là còn sẽ có chút phiền phức. Không thiếu được muốn bị những cái kia địa đầu xả, trong thôn các tộc lão làng khó dễ một phen. Nhưng dưới mắt tiểu tử ngươi nếu bình bạch được một đạo quan thân tại, cái kia hết thể liền đều danh chính ngôn thuận. Trần Trọc nghe vậy, trong lòng càng là rào rạt lên từng kia từng sợi ấm áp. Chỉ cảm thấy dư sư phó phần ân tình này, quả nhiên là so núi còn cao, còn sâu hơn biển. Liền ngay cả những này chính mình ở xa tới không kịp suy tính sự tình, thuận đường cùng nhau làm xong. Khó trách mọi người đều thường nói muốn bái danh sư, bái ân sư. Nguyên lai một cái tốt sư phụ, nó không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, càng biết làm đệ tử trải bằng con đường, giải quyết hậu hoạn, để nó tại võ đạo trên con đường này đi thông suốt, thuận lợi. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi đến thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Nghĩ nghĩ, Trần Trọc liền sẽ từ Thẩm Lương Tài nơi đó có được cái kia chồng thật dày ngân phiếu đều lấy ra, không chút do dự hai tay phụng đến dư sư phó trước mặt, sư phụ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, ghi nhớ trong lòng. Bất quá nào có đồ đệ để sư phụ tốn kém đạo lý, những này coi như là đặt mua thổ địa tốn hao, cũng cùng nhau hoàn lại lúc trước thiếu những thuốc kia tiền, cùng trôi kia phân thủy nga mi thứ phí tổn. Nếu là không đủ, ta liền còn muốn chút biện pháp, xuống biển đảo làm nhất nhị hải bảo, đổi tiền tài lại đem lỗ thủng bổ sung dư. Sư phó liếc qua cái kia một sấp thật dày ngân phiếu, nét miệng lên một vòng cười yếu ớt. Tiểu tử này ngược lại là cái ân tư rõ ràng, không nguyện ý trắng chiếm người tiện nghi, lại là không kém, hắn không nhìn lầm người, cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay liền nhận lấy, ở trong tay tùy ý ước lượng. Ân, phân lượng cũng không nhẹ, dùng để trả nợ là dư xài lời nói xoay chuyển, lại nói bất quá thôi, chúng ta sư đồ ở giữa, một là một, hai là hai. Lão phu ta cũng cho tới bây giờ đều không chiếm tiểu bối tiện nghi. Những bạc này bên trong khấu trừ ngươi lúc trước thiếu khoản, cùng mua khu đất hoang kia tốn hao. Ngươi cầm một bộ phận, dùng làm xử lý khu đất hoang kia tiền kỳ phí tổn. Còn lại lão phu liền tạm thời thay ngươi thu, tạm thời cho là ngươi ngày sau tu hành cần thiết đại dược tiền. Nói, Dư Bách Xuyên từ cái kia một đống ngân phiếu bên trong rút ra một tấm, ước chừng 50 lượng dáng vẻ chừng, thả lại trần chọc lòng bàn tay. Tiếp theo lắc lắc còn lại ngân phiếu, ung dung nói ra, tiểu tử ngươi dưới mắt vừa mới bước vào luyện kính bậc cửa, chính là cần các loại chân quý dược liệu cố bản bồi nguyên, tôi luyện gân cốt thời điểm. Cái này về sau a, chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Liên ngươi điểm ấy bạc, ách, kém xa lắm đi. Lời này rơi hay, lập tức còn cảm giác mình có chút tài sản trần chọc lập tức một trận lê răng. Đã sớm biết luyện võ là cái đốt tiền động không đáy, nhưng cũng không có người cùng hắn nói ngay từ đầu liền bộ dáng như vậy. Lúc đầu coi là xử lý thẩm lương tài, có thể thở một ngụm. Nhưng dưới mắt xem ra, lại là một lát nghỉ ngơi không được. Kiếm tiền, hay là đến kiếm tiền. Cảm thấy bên trong như vậy suy nghĩ vừa dứt định, liền thấy Dư Bách Xuyên đem ngân phiếu tùy ý cất vào trong lực, khoát tay áo, dường như hơi không kiên nhẫn đuổi người, được rồi, chuyện chỗ này, ngươi cũng chớ có ở chỗ này xử lấy tranh thủ thời gian cho lão phu xéo đi. Đúng rồi, có câu nói gọi giàu mà không về quê, như cầm ý dạ hành. Tiểu tử ngươi bây giờ cũng coi là súng hơi đổi pháo, xưa đâu bằng nay. Sáng sau mấy ngày, liền dành thời gian về ngươi cái kia Hạ Mai thôn một chuyến, cũng làm cho ngươi những cái kia già trẻ các hương thân đều nhìn một cái, ngươi trần trọc bây giờ tiền đồ. Thuận tiện cầm khu đất hoang kia khế đất văn thư cho ngươi thôn lão kia xem qua, việc này liền coi như là kết thúc. Về phần về sau mảnh đất kia muốn thế nào điều khiển, xây trang viên cũng tốt, mở cá ngăn cũng được. Cho dù là tiểu tử ngươi thực sự nghĩ quần thật đi trồng vậy cũng cùng lão phu không có nửa điểm quan hệ. Cút đi, cút đi. Dọn đi rồi thẩm lương tài tòa này đặt ở trong lòng hồi lâu núi lớn, lại được sư phụ rất nhiều trông nom. Chương 115, nhỏ cho tam trưởng quý thỉnh an. Chương 115, nhỏ cho tam trưởng quý thỉnh an. Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hết cách tới khoan khoái mấy phần. Chỉ bất quá khẩn cấp kéo căng tinh thần lòng xuống đằng sau. Mấy ngày liên tiếp cực hạn khổ tu cùng hôm nay liều mạng tranh đấu mang đến ra rời, lập tức liền dâng lên. Miễn cưỡng lên tinh thần thanh tẩy một chút trên người vết mồ hôi, mùi máu tanh, trở lại hậu viện tấm kia đơn sơ trên giường, nằm xuống liền ngủ. Một giấc này, ngủ được gọi là một cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thậm chí liền ngay cả Chu Thủy tiểu tử kia lúc nào mang theo A Phúc cùng đại hoàng, một đường lòng như lửa đốt tìm được tiệm tợ rèn. Ở trong sân cùng dư sư phó thấp giọng nói chuyện với nhau thứ gì, cuối cùng lại là như thế nào mang theo không nói ra được kinh ngạc nhẹ nhàng rời đi, hắn đều chưa từng chút nào phát giác. Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cái kia dán lên thô giấy song cửa sổ, bất thiên bất ỷ vẩy vào trên mặt hắn mang đến mấy phần ấm áp ngứa ý lúc, Trần Trọc lúc này mới ung dung tỉnh lại. Hắn rôi cái thật to lưng mỏi, chỉ nghe toàn thân khớp xương phát ra một trận lốt bốt như là như giang đậu thanh thúy bạo hưởng. Càng có một cố khó nói nên lời thư thái cảm giác, từ toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh tràn ngập ra, thông thấu không gì sánh được. Tinh thần sung mãn, thần thanh khí sảng. Lúc trước bởi vì cùng Thẩm Lương Tài một phen chiến, cùng trước đó sử dụng bá đạo bí dược mà tại thể nội chấm tích dã rời cùng vết thương nhẹ. Không ngờ tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa ngủ say ở giữa, đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, so với hôm qua lại lớn mạnh mấy phần thịnh vượng khí huyết, Trần Trọc tâm tình cũng là đặc biệt tươi đẹp. Khó được không có giống thường ngày bình thường, hai mắt vừa mở liền muốn xuống biển kiếm ăn, hoặc là lập tức vùi đầu vào võ đạo trong tu hành. Càng cũng không có lập tức đi suy nghĩ đến tiếp sau rất nhiều khó phân công việc. Hắn chỉ là đơn giản dùng nước giếng rửa mặt một phen, đổi lại một thân không biết là ai đặt ở đầu giường mới tinh quần áo. Không còn là thường ngày mặc vải thô lòn đà, mà là một bộ bình thường chợ búa người ta mặc màu nâu xanh mảnh kéo dài áo cùng màu bố quần. Vật liệu không tính là tốt, nhưng thắng ở đường may tinh mịn, dám chắc nhìn mặc. Giờ phút này xuyên tại Trần Trọc cái kia bởi vì mấy ngày liền khổ tu mà càng phát ra hiển lộ điêu luyện chi khí trên thân thể, lại là che đậy mấy phần dũng mãnh, bình bạch gọi hắn nhiều hơn mấy phần thư quyền khí. Sách cũng chính là hiện tại. Không phải vậy cứ như vậy một bộ phổ thông quần áo, trong ngày thường đó là giống chúng ta như vậy tiện hộ lớp người quê mùa có thể giống như nghĩ, có thể có một bộ vải thô đòn đả, quanh năm suốt tháng mặc xuống tới đó chính là gia cảnh không sai. Càng nhiều, lại là một nhà chỉ có như vậy một bộ hợp thể y phục, ai đi ra ngoài liền ai đến mặc. Phủi bình trên quần áo nhăn nheo, Trần Trọc lúc này mới nhớ tới. Dưới mắt mình đã không phải cái kia Thải Châu tiện hộ, mà là một cái đại chu hướng chỉ hạng, điển hình nông hộ nhà thanh bạch. Trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy như vậy vốn có đãi ngộ. Ra hậu viện, đi đến góc sân. Liên nhìn thấy đại hoàng chính lười biếng ghé vào ổ chó trước, lẻ lưỡi phơi nắng. Trần Trọc vỗ chán, chợt nhớ tới hôm qua chính mình tựa hồ còn đương thuận gia hỏa này một trận thành nam hứa nhớ tương xương cốt, lại là quay đầu đem quên đi. Tiến lên vô vô nó đầu chó, để nó an tâm chớ đổi. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, đi bộ liền ra tiệm thợ rèn. Dự định đi trên đường tìm kiếm chút ngon miệng ăn uống, tạm thời cho là cho mình mấy ngày nay căng cứng thần kinh, thả cái tiểu giả tiêu khiển thư giãn một tí. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tiệm thợ rèn chỗ thành Bắc khu vực như trước vẫn là trước kia bộ kia hơi có vẻ rách nát cùng tạp nhạp cảnh tượng. Nhưng vừa mới đi đến đầu phố, tụ hợp vào cái kia dòng người huyên náo bên trong, Trần Trọc liền bén nhạy phát giác được hôm nay trên mặt đường này bầu không khí, tựa hồ cùng trong ngày thường có chút khác biệt. Vãng lai bình thường người đi đường và gồng gánh đám lái buôn, phần lớn không còn giống thường ngày như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngược lại thỉnh thoảng liền sẽ top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ, đối với những cái kia dính sắt vào đầu đường cuối ngõ từng cái phường miệng trên vách tường dùng giấy vàng chữ màu đen viết, còn che kín quan phủ màu son đại ấn mới tinh bố cáo. Chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ tinh tế quan sát qua đi, liền sẽ phát hiện trên mặt bọn họ thần sắc khác nhau. Có kinh ngạc, có không tin, có giật mình. Càng nhiều, lại là một loại như chút được gánh nặng giống như an tâm. Trần Trọc thấy thế cũng là trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ, chậm rãi áp sát tới, chen vào đám người. Chỉ gặp giấy vàng kia chữ màu đen quan phủ bố cáo phía trên, dùng bắt mắt mà ngay ngắn quán các thể chữ lớn, thanh thanh sở sở biết, đặc biệt cáo Châu Chỉ huyện vạn dân biết, Châu Chỉ huyện Châu hành tam trưởng quỹ Thẩm Lương Tài, tham mộ Vương thị gia tài, ngấp nghé Vương gia sản nghiệp. May có tổng bộ Hứa Lưu Tiên đứng ra, tra ra chân tướng, tập sát hung phạm. Vương gia diệt môn một án, đến đây đã cáo phá, Châu Chỉ huyện mặt đất, bay về thanh minh. Nhìn ta huyện vạn dân, an cư lạc nghiệp, không cần thiết bắt trước. Do đó bố cáo, lưu loát một thiên bố cáo, ngôn từ chuẩn xác, đem cái kia Vương gia diệt môn một án chân tướng chiêu cáo đến rõ ràng. Trần Trọc mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem nội dung, tường tận xem xét nửa ngày sau, thần tình trên mặt trở nên cổ quái. Tốt một cái Hứa Lưu Tiên, tốt một cái tập sát hung phạm. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vị này tại Châu Trì huyện trên mặt đất thanh thế vang dội Hứa đại tổng bộ, quả nhiên là hào thủ đoạn. Ánh sáng liền phần này đổi trắng thay đen, di hoa tiếp một bản sự, liền đầy đủ hắn học được một hồi lâu. Đáng thương cái kia Thẩm Lương Tài, hôm qua còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem Vương gia diệt môn hắc qua vung ra chính mình cái này không quyền không thế thải Châu tiểu tử trên đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, phong thủy luân chuyển, báo ứng tới cũng nhanh. Lúc này mới bất quá một đêm công phu, chính hắn ngược lại thành cái này cái cọp đẩy trời trên thất lớn đinh đinh thủ phạm. Chết liền chết, còn trên lưng một cái hung thủ giết người hắc qua. Quả nhiên là lớn lao trông trọng, để người thổn thức. Bất quá kể từ đó, Vương gia cái kia cái cọp treo hơn tháng lâu thảm án diệt môn, mặc kệ thật cũng giả, cũng coi như là có cái trên mặt nổi chấm dứt. Khác tạm dừng không nói, điểm này ngược lại để Trần Trọc tâm tư hơi định. Xem ra cũng đúng như Thẩm Lương Tài lời nói. Hắn để mắt tới chính mình, cũng không phải là bởi vì xác định chính mình cùng Vương gia diệt môn sự tình có quan hệ, mà vẹn vẹn bởi vì chính mình cùng Vương gia có chút liên quan, có gây án động cơ, chỉ thế thôi. Chương 116, Châu hành quy củ, từ xưa cũng có, một, chương 116, Châu hành quy củ, từ xưa cũng có, một, Hứa Lưu Tiên muốn tử vừa mới bắt đầu cũng vẹn vẹn chỉ là kết án, mà không phải phá án. Bất quá, ta vốn cho là hắn còn muốn tại Thẩm Lương Tài sự tình bên trên cùng ta dây dưa mấy phần, không thể nói trước còn muốn đi cái kia quang minh chính đại công đường đi một lần. Nhưng chưa từng nghĩ đến, thế mà chỉ đơn giản như vậy bỏ qua, quả thực có chút để cho người ta ngoài ý muốn. Trần Trọc hơi chút trầm ngâm, đối với vị này hương nhân trong miệng người ở rể có chút khắc sâu hơn nhận biết, một thân giống như hổ cũng không phải là trong miệng mọi người vô tri leo lên hàng người. Nghĩ lại một chút, liền lại không lấy làm lạ. Nếu như Hứa Lưu Tiên thật là một cái lấy sắc tùy tùng người hạ người vô năng, hắn cũng không có khả năng có như vậy can đảm lấy một kẻ tiện hộ chi thân cầu lấy huyện lệnh chi nữ, đồng thời thật đúng là gọi kỳ thành. Trong đó cố nhiên có viên kia Đại Châu cùng dung mạo nguyên nhân, nhưng nó bản nhân khẳng định cũng có trội hơn thường nhân chỗ. Bạch Thúc nói hắn võ đạo tiên tư không được, đến nay cũng bất quá là luyện gân tu vi. Nói như thế, vậy hắn hẳn là cách đối nhân xử thế hoặc là đạo làm quan bên trên có khác sở trường. Trong lòng tuy có rất nhiều so đo, nhưng Trần Trọc trên mặt nhưng như cũng là không hiển sơn không lộ thủy. Tùy ý tìm cái bên đường nhìn coi như sạch sẽ quán ăn tòa hạ, hướng chủ quán kia lào hán điểm một bát nóng hôi hổi thắng ở nguyên liệu nấu ăn tươi mới cá viên mặt, lại muốn hai cái vừa mới ra lò, còn tự mang lấy mấy phần mạch hương viên mềm bánh hấp, liền phối hợp tòa hạ bình tĩnh hưởng dụng đứng lên. Mấy ngày liên tiếp khẩn trương cao độ tu hành cùng liên tiếp liều mạng tranh đấu, giờ phút này đột nhiên rảnh rỗi, vậy mà không hiểu để hắn sinh ra một chút phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Lắc đầu, cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ chính mình là cái tiện bị tử, chịu khổ thời điểm đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể nghỉ ngơi, thật là đến lúc nghỉ ngơi nhưng lại có chút không thích ứng. Ổn định lại suy nghĩ, vùi đầu đối phó đồ ăn. Ngay tại hắn yên lặng nghĩ ngợi sau đó nên như thế nào lợi dụng có được quan thân cùng sư phụ cho mình đặt mua đất hoang lúc, một cái mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí định nọ, trong lời nói lại tràn đầy kính sợ cùng định nọ ý vị thanh niên đột ngột tự thân bên cạnh rất gần chỗ băng lên, nhỏ cho tam trưởng quỹ Thịnh An. Bên đường quán ăn bên cạnh, hôm qua thấy cái kia Châu hành tay chân túi đầu không lưng, cười rạng rỡ. Một tiếng tam trưởng quỹ làm cho là lại vang dội lại thuận miệng, rước lấy rất nhiều người ghé mắt. Đón đám người nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, dù là Trần Trọc tự xưng là da mặt có phần dày, giờ phút này cũng có chút không kiềm được, suýt nữa không có một cái mì nước phun ra ngoài. Để đua xuống, lau khỏe miệng. Lúc này mới ngẩng đầu, thân sắc cổ quái nhìn về phía người trước mắt. Người gọi ta cái gì? Châu hành tay chân bị Trần Trọc như vậy xem kỹ ánh mắt nghi hoặc quét qua, trong lòng không hiểu máy động, lúc trước hơi có vẻ phấn khởi đầu não cũng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Vội vàng không người xuống, tư thái thả thấp hơn, tam trưởng quỹ. Chúng ta Châu hành tân nhiệm tam trưởng quỹ. Lúc nào ta liền thành Châu hành tam trưởng quỹ, chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao không có chút nào biết. Trần Trọc trong lòng dâng lên mấy phần hoang đường, chỉ cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Còn có, hôm qua quên hỏi ngươi tên gì, giờ phút này cùng nhau nói rõ ràng cho ta. Nghe vậy, tay chân vội vàng cười theo, cung cung kính kính trả lời, về tam trưởng quỹ lời nói, nhỏ tên là Phùng Quảng, chính là châu hành bên trong bình thường một cái kiếm ăn. Về phần tại sao gọi ngài tam trưởng quỹ, cái này không phải liền là chúng ta châu hành bên trong từ trên xuống dưới, mọi người đều biết thiết quy cự thôi. Gặp Trần Trọc mặt lộ tìm kiếm chi sắc, Phùng Quảng không dám thất lễ, đội vàng giải thích, mọi người đều biết, châu hành tam trưởng quỹ vị trí, cùng đại trưởng quỹ cùng nhị trưởng quỹ thế tập hoặc đề cử khác biệt. Từ châu hành thành lập tới nay, từ trước đến nay đều là người tài mới có. Chỉ cần có người có thể trước mặt mọi người quang minh chính đại khởi xướng khiêu chiến, kẻ bại thoái vị, bên thắng liền có thể thay vào đó, danh chính ngôn thuận ngồi lên cái này cái ghế thứ ba. Hán bụng trộm do xét một chút Trần Trọc thần sắc, gặp thứ nhất phó mặc dù như có điều suy nghĩ, nhưng lại thần sắc bất động bộ dáng, trong lòng càng là lo sợ. Lời nói xoay chuyển, trong giọng nói liền cũng mang tới mấy phần đương nhiên toan hót, tam trưởng quỹ ngài hôm qua tại nước sạch trên sông, đơn thương độc mã, quang minh chính đại đem cái kia Thẩm Lương Tài chém ở dưới ngựa. A không, là chém ở trên thuyền. Việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ châu trì huyện. Dựa theo chúng ta châu hành luôn luôn quy củ, ngài tự nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng tân nhiệm tam trưởng quỹ. Trần Trọc nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia cổ quái, trong lòng càng là nghiền ngẫm không chỉ. Ngược lại là hắn Trần Mỗ người cô lậu quả văn, không từng nghe nói châu hành bên trong còn có thuyết pháp như vậy. Trước kia bên trong cũng không có nghe sư phụ cùng Chu Thủy nhắc qua, cái này nhất thời để hắn có chút nửa tin nửa ngờ. Không khỏi đem thần sắc hồ nghi nhìn về phía trước mắt cái này tự xưng gọi là Phùng Quảng nam nhân, mở miệng hỏi, "Ta giết các ngươi châu hành tam trưởng quỹ, các ngươi châu hành trên dưới không tới tìm phiền phức của ta, hỏi tội báo thủ. Ngược lại là muốn trông mong mời ta thượng vị, thay thế vị trí của hắn. Chuyện tốt bực này, ta Trần Trọc sống 17-18 năm vẫn còn là lần đầu nghe nói." Phùng Quảng nghe vậy, trên trán lập tức dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Càng là có nỗi khổ không nói được. Thẩm Lương Tài cầm giữ tam trưởng quỹ vị trí rất nhiều năm, không biết rõ bên trong ngầm xử lý bao nhiêu muốn cạnh tranh thượng vị người, dẫn đến hắn tại vị trong lúc đó, có rất ít người dám nhắc tới vấn đề này. Hắn cái này những năm gần đây mới vào châu hành người cũng chính là biết có như thế cái quy củ thôi, lại chỗ nào thấy tận mắt. Nếu không phải cấp trên hạ tử mệnh lệnh, nói mặc kệ có nhận hay không, đều muốn đem sự tình truyền đạt đúng chỗ. Hắn cái này cùng người trước mắt ở giữa từng có tiếp xúc thằng xui xẻo, tự nhiên mà vậy liền thành nhân tuyển tốt nhất. Nếu không có như vậy, loại này trước kia rất nhiều chỗ tốt sống, làm sao cũng không tới phiên hắn Phùng Quảng đầu đi lên. Trong mắt bay mồng mồng chuyện, thân thể liền lại tơ lụa ép xuống đi mấy phần. Tiến đến Trần Trọc thai trước mặt, nhỏ giọng giải thích nói, "Tam trưởng quý minh dám, chính là cho nhỏ 100 cái lá gan, nhỏ cũng tuyệt không dám lừa gạt tại ngài a." Cái kia Thẩm Lương Tài cái thằng kia, ngay bình thường tại châu hành bên trong liền ỷ có mấy phần võ lực, lại cùng huyện nha bên kia mắt đi mày lại, xưa nay là ngang ngược, không coi ai ra gì. Không chỉ có không thèm nhìn chúng ta những này châu hành khổ các huynh đệ, chính là đối với giữa các hàng đại trưởng quý cùng nhị trưởng quý, cũng nhiều có bất kính chỗ, thường xuyên lá mặt lá trái. Chương 117, châu hành quý củ, từ xưa cũng có. 2, chương 117, châu hành quý củ, từ xưa cũng có, 2, thậm chí, Phùng Quảng dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Khoảng chừng Thẩm Lương Tài hiện tại đã chết, hắn làm những sự tình kia cũng không giấu được. Dưới mắt nói ra, không thể nói trước liền cho vị này về sau ngay sau đó tam trưởng quỹ đưa lên một phần nhập đội. Yêu cầu của hắn cũng không cao, đem mình làm người một nhà liền hành. Nghĩ như vậy, hắn liền còn nói thêm, Thẩm Lương Tài tên này vụng trộm càng là đánh lấy châu hành cơ hiệu, cùng trong huyện những cái kia bẩn thỉu bắt tài cấu kết, đã làm nhiều lần đầu cơ trục lợi cấm vận, nuốt riêng đi sinh, tổn hại châu hành căn bản lợi ích bẩn thỉu sự tình. Tội lỗi đi, đơn giản chính là nhiều vô số kể. Bây giờ hắn càng là gan to bằng trời, dám làm ra cấp độ kia bắt chẹt không thành, phản bên dưới ra tay ác độc, giết người cả nhà đại án. Hiện tại đền tội bỏ mình, quả nhiên là chết chưa hết tội, đại khoái nhân tâm. Hành lý từ trên xuống dưới, vỗ tay khen hai người, đến không hết. Phùng Quảng vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Trọc thân sắc. Gặp nó trên mặt cố này cự người ở ngoài ngàn dặm cười lạnh ý vị tựa hồ tiêu tán một chút, trong lòng hơi định, biết mình nước cờ này là đi đúng rồi, liền lại vội vàng nói bổ sung, nhỏ câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tại phía xa quận thành chủ trì đại cục phí nhị ra, đang nghe việc này đằng sau, cũng là hết sức cao hứng. Càng là cố ý sai nhân ra roi thúc ngựa chuyển về nói đến, nói tam trưởng quỹ ngại cử động lần này, chính là vì ta châu hành nội bộ thanh trừ một mầm họa lớn đủ ác tính. Châu hành trên dưới, cảm kích ngài còn đến không kịp, há lại sẽ có nửa phần trả thù chi ý. Đem vài giống như lời nói thu vào trong tai, Trần Trọc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là sớm đã đang âm thầm suy tư. Nếu quả thật theo Phùng Quảng lời nói bình thường, Thẩm Lương Tài thật làm xuống nhiều như vậy tổn hại châu hành lợi ích sự tình, châu hành còn có thể lưu hắn tại trưởng quỹ vị trí bên trên ngồi xuống nhiều năm như vậy. Cái kia Trần Trọc thật bội phục hai cái này trưởng quỹ lòng dạ rộng lớn, Lạc Sơn đại Phật vị trí hẳn là đổi bọn hắn đi làm. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Cho nên nói như vậy ngôn luận cũng bất quá là vì để cho mình an tâm thôi. Nghe một chút liền phải không thể coi là thật. Bất quá, ta ngược lại thật ra không có phát hiện, người này lại vẫn là cái nhanh mồm nhanh miệng. Đặt ở cái này châu trì huyện từ trên xuống dưới ăn không nổi cơm người cùng khổ bên trong, cũng coi là một nhân tài. Ngày sau, có lẽ có tác dụng. Nghĩ như vậy, đối trước mắt Phùng Quảng cao nhìn thoáng qua đồng thời. Lay lấy trong chén còn sót lại cá viên, có vẻ như tùy ý nói ra, a, vị yêu phí nhị ra quả nhiên là nói như thế. Thiên chân vạn sát. Nhỏ chính là ăn gan hùm mật báo, cũng đoạn không dám ở đại sự như thế phía trên, có nửa phần hư cấu địa đặt. Phùng Quảng gặp Trần Trọc thái độ hình như có chút chỗ đúng lòng, càng lại như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Thế thể, lời thề son sắt. Phí nhị gia còn nói châu hành không thể một ngày vô chủ, ba trưởng này tụ vị trí, càng không thể một ngày không công bố. Ngài bây giờ bất quá tuổi mới 20, liền đã là võ đạo có thành tựu, thực lực cao cường. Đơn thương độc mã, chứ đi Thẩm Lương Tài cái thai hòa này. Càng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền nhận chức quan, vào Hải Tuần Ti, làm kém. Luận thực lực, luận thủ đoạn, luận phách lực, ngài đều là tiếp nhận ba trưởng này tủ vị trí không có chỗ thứ hai. Nếu không phải Phí Nhị ra hắn dưới mắt ngay tại trong quận thành, tùy tiện thoát thân không ra. Bằng không hắn tất nhiên sẽ tự mình đến đây châu chỉ, cùng ngài ở trước mặt phân trần việc này. Một phen nói đúng thiên hoa loạn truy, còn kém không có đem Trần Trọc nâng đến bầu trời. Trần Trọc nhìn xem hắn bộ này hết sức tôn sùng hình dạng của mình, trong lòng bật cười. Ngược lại là làm phiền Phí Nhị ra coi trọng. Đều nói như vậy ta nếu là từ chối nữa, ngược lại là có vẻ hơi không biết tốt xấu. Phùng Quảng trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu lên trong mắt giống như cũng lóe ra lệ quang. Thiên sát, không uổng công hắn nói hết lời, rốt cục đem cái này sát tinh cho thuyết phục. Nếu là hôm nay việc này không làm được, chớ nói về sau còn muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đi theo vị này bên người có chút chỗ tốt. Về sau Phí Nhị ra trở về, không được đem hắn đảo một lớp ra. Ngẫm lại như vậy chẳng cảnh, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Ý của ngài là? Nhìn xem hắn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí thử bộ dáng, Trần Trọc trong lòng bật cười. Đồng thời cũng ở trong lòng tính toán, cái này Châu Hành Nhị trưởng quỹ Phí Nhị ra, sợ cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Thẩm Lương Tài chân trước vừa bị chính mình đánh chết, hắn chân sau liền phái người tới hướng chính mình lấy lòng. Dù nói thế nào Thẩm Lương Tài cũng đều tại Châu Hành làm tam trưởng quỹ làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Lại đều bị thứ nhất câu nói xóa đi, không thèm để ý chút nào ở phía dưới trong lòng người ảnh hưởng. Có thể nói là tâm tính bạc lương đến cực điểm. Nếu là chuyển sang nơi khác muốn cùng loại người này cộng sự, cái kia Trần Trọc tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Về phần nói cái gì quý củ, cái kia không trả đều là người định. Há mồm nói chuyện thôi. Bất quá nha. Cái này Châu Hành tam trưởng quỹ vị trí, quản lý châu chỉ huyện to to nhỏ nhỏ đánh cá, hái châu người, chỗ tốt không thể bảo là không nhiều. Coi như không có thực quyền, chỉ là ngồi hưởng chia, cũng là một phần không phí thu hoạch. Trần Trọc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc bên trong nhiều hơn mấy phần ra vẻ khó xử trầm âm. Phí Nhị ra hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là ta như vậy tuổi tác, lại không hề có một tiếng động tên, đông nhiên gánh trách nhiệm này, sợ là lực có thua, khó mà đảm nhiệm a. Phùng Quảng thấy thế, làm sao không biết đây là đối phương tại làm bộ làm tịch làm thái. Trong lòng đỗng nhiên vui mừng, biết việc này đã là 89/10. Hán đội vàng cười theo, đục tú nói tam trưởng quỹ ngài thật đúng là quá khiêm nhường. Lấy ngài võ công cùng thủ đoạn, nam chỉ là một cái Châu Hành tam trưởng quỹ vị trí thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ ngài ngày sau chỉ cần lành nghề bên trong treo cái tên tuổi liền có thể, ngày bình thường giữa các hàng tất cả sự vụ lớn nhỏ loại hình. Tự nhiên có chúng ta những này không tiến triển thủ hạ thay ngài xử lý thỏa thỏa đáng tiếp, tuyệt không dám có nửa phần sơ hở, lại không dám làm phiền ngài mảy may tâm thần. Trần Trọc nghe vậy, lúc này mới từ chối cho ý kiến cười cười. Cái này chỉ sợ mới là bọn hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Nhưng như vậy đối với mình cũng không có gì chỗ hại, ngược lại có thể lấy không một phần tiền hàng, cớ sao mà không làm. Chương 118, Hoàn Hương Hoàn Hương chương 118, Hoàn Hương Hoàn Hương đợi trước hắn liền mười phần hâm mộ những cái kia giảng dạy chi lưu tùy ý treo cái danh tự, liền có chia hoa hồng đưa tới cửa. Nhưng chưa từng nghĩ, mình đời này thế mà cũng có hưởng thụ đãi ngộ như thế thời điểm. Mà cách làm như vậy tại như vậy thế đạo bên trong cũng có cái khác biệt thuyết pháp, gọi là cung phụng. Cái kia về sau rời nhà đi ra ngoài, ta chẳng phải là lại thêm một cái Trần cung phụng tên tuổi. Lại là có vẻ hơi cổ lỗ, không được tốt nghe. Trong lòng trêu ghẹo một chút, Trần Trọc nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Không đổi, lại quan sát. Cũng được, việc này thể lớn, không thể coi thường. Người trước tạm trở về hướng Phí Nhị ra đáp lời, liền nói ta Trần Trọc gần đây đúng là tục vụ bận rộn, phân thân thiếu phương pháp. Đợi vượt qua hai ngày, ta đem đầu tay sự tình xử lý thỏa đáng đằng sau, chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng, cho Phí Nhị ra một cái tin chính xác. Phùng Quảng gặp Trần Trọc mặc dù không có tại chỗ đáp ứng, nhưng cũng không có một cái từ chối, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là triệt để rơi xuống, biết việc này hơn phân nửa đã có 7-8 phần hòa hợp. Có thể làm được một bước này, đã là hắn xử xuất tất cả vô liếng. Về phần được hay không được, còn lại vậy liền xem thiên ý đi. Lúc này liền cung cung kính kính cho Trần Trọc làm cái lễ, như một làn khói biến mất tại góc đường ngõ hẻm mạch. Nhìn xem Phùng Quảng đi xa bóng lưng, Trần Trọc ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Mặc kệ là Châu Hành quy củ cũng tốt, Phí Nhị ra tính toán cũng được. Cái này Châu Hành tam trưởng quỹ vị trí, cùng sau lưng nó có khả năng cung cấp tài lực cùng nhân lực. Đối với hắn mà nói, đúng là một cái khó mà cự tuyệt không nhỏ dụ hoặc. Trước tạm về thôn, đem khế đất kia điền sản ruộng đất sự tình triệt để làm thỏa đáng, triệt để vững chắc căn cơ đằng sau. Sẽ cùng sư phụ lão nhân ra ông ta cực kỳ thương nghị một phen, nhìn xem cái này Châu Hành tam trưởng quỹ vị trí đến tột cùng có gì thuyết pháp làm việc tốt thường gian nan. Trần Trọc cũng không có gì tốt nóng nảy. Đến tột cùng Châu Hành hành động như vậy là thành tâm thực lòng, hay là khiêm tốn giả ý lại nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian lại nhìn, liền liếc qua thấy ngay. Tính tiền, lại đang trên mặt đường đi. Vốn là muốn khó được hưởng thụ một chút buông lòng thời gian, nhưng ai gọi hắn hôm qua ra dành tiếng lớn. Dưới mắt đi trên đường, thỉnh thoảng liền có người chỉ trỏ. Mặc dù không có ác ý gì, nhưng cũng rất có vài phần khó chịu. Dứt khoát trực tiếp đi một chuyến Hứa Nhớ mua mấy cân tương xương cốt, xem như dư sư phó cùng A Phúc điểm tâm, cũng tiện thể toàn cùng đại hoàng ước định. Đằng sau thu thập xong đồ vật, trực tiếp đi bến tàu. Châu chỉ tuy tốt, lại không phải an tâm chỗ. Hoàn Hương, Hoàn Hương. Dầu mà không về quê, liền như là cầm y dạ hành. Chống lên xào dài, chở một người một chó, xuôi dòng thẳng đến Hạ Mai thôn. Công phu tiến bộ, khí lực dần dần trướng, chống lên thuyền tới từ cũng là thuận buồm xuôi gió. Cũng không lâu lắm thời gian. Nhà mình thôn chỗ tọa lạc đường ven biển liền xa xa xuất hiện tại giữa tầm mắt. Cửa thôn bến tàu nhỏ vẫn như cũng là bộ kia quen thuộc bộ dáng, lâu năm thiếu tu sửa, hơi có vẻ rách nát mấy chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá tùy ý dừng sát ở bên bờ, gió biển thổi qua, mang theo nhàn nhạt tanh nồng cùng mùi cá canh. Tốt năm tốt ba cá phụ, chính như cùng đi ngày bình thường ngồi tại bên bờ đá ngầm bên cạnh. Túi đầu, mượn sau giờ ngọ ánh nắng may may vá vá trong tay lưới đánh cá. Mấy cái cởi chuồng hài đồng, ngay tại cách đó không xa trên bờ cắt lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng phát ra từng đợt thanh thúy non nớt tiếng cười. Nhìn thấy như vậy ấm áp một màn, Trần Trọc có chút sao động nỗi lòng liền lại chậm rãi bình phục lại. Thuyền tam bản nhỏ cập bờ, bỏ neo xuống tới. Vừa đem thuyền dây thừng buộc lên, liền nghe đến trên bờ bỗng nhiên có người tại đối với hắn hô, "Trọc ca nhi, ái cha cha, ngươi xem như trở về mau đi trở về xem một chút đi, sáng sớm liền có người tại nhà ngươi cửa ra vào kiếm chuyện đâu." Bên cạnh một gốc cây bên dưới, Nguyễn Tứ Thúc thân ảnh nhảy ra. Mà hắn một câu giọng nói lớn xẻ ra chuyện, lập tức dẫn tới xung quanh không ít ánh mắt. Ngày bình thường xưa nay tốt nhất chuyện nhà mấy cái phụ nhân không khỏi chậm lại động tác trong tay, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Trần Trọc từ trên thuyền xuống tới, một thanh nâng lên thở mạnh Nguyễn Tứ Thúc. "Tứ Thúc, ngươi đừng nội, từ từ nói. Xảy ra đại sự gì?" "Châu Hành." "Châu Hành những cái kia không đem người đổ vật tìm đến chuyện. Lúc đầu tại ngươi đi trước ba ngày cũng đều thật tốt, cũng không có chuyện gì. Nhưng hôm nay buổi sáng, một người mặc áo choàng đen người dẫn lúc trước bị ngươi đánh qua cái kia hai cái, khí thế hung hăng tìm tới cửa, tiến vào nhà ngươi sân nhỏ. Trọc ca nhi, thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện, ngươi chạy mau đi." Trần Trọc còn không có phản ứng gì, Nguyễn Tứ Thúc lại là so với hắn chính mình càng kích động. Dắt lấy ống tay áo của hắn không cho giải thích liền muốn hướng trên thuyền kéo, một tay khác đã đang tìm tòi lấy hướng khuyên dây thừng. "Châu Hành." Trần Trọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Sáng sớm thời điểm hắn đều cùng cái kia Phùng Quảng nói xong, ba trưởng này tụ vị trí, còn phải suy nghĩ một chút. Làm sao lúc này mới một lát sau, liền lật lọng, còn dẫn người chuyên môn vây lại cửa nhà mình, đây là ý gì? Hai người lôi lôi kéo kéo ở giữa, trung quanh phụ nhân đã dắt lấy riêng phần mình nhà tiểu hài tử xuống lại đi lên. "Chạy, cái này có thể chạy trốn nơi đâu u?" Nguyễn Tứ ngươi liền ra chút mù chú ý. "A Trọc, nghe Thẩm Thẩm một lời khuyên, Châu Hành thế lớn ta đắc tội không nổi, ngươi đi phục cái mềm, nhận cái sai, nói tốt hơn lại nói không được liền đi qua. Không phải vậy, nếu là chọc giận những đại nhân bậc kia, ngươi gặp nạn không nói, trong thôn này ngoài thôn các hương thân cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ không may." Đương đầu vây quanh cá phụ là Nguyễn Tứ Thúc đường huynh Nguyễn Bình Triều bà đường, ngày bình thường ỷ có cái thân là tộc lão công công tại Hạ Mai thôn bên trong bên bang đắc ý, liền tính cả ra một tông thân thích nghèo đều có chút xem thường. Chớ nói chi là, Trần Trọc ngoại lai hộ này tiểu tử nghèo. Dưới mắt nói gần nói xa, không khỏi là đang nói ngươi Trần Trọc rước lấy phiền phức, cũng đừng dính lưu trong thôn, để cho chúng ta cùng nhau cùng ngươi gặp nạn. Nghe tiếng, mặt khác xúm lại tới không có gì kiến thức cá phụ nhau nhau biến sắc. "Châu Hành đại nhân mà ta, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi." Đúng vậy a, Trọc ca nhi ngươi cũng đừng bướng bỉnh túi lầu đi. Đây chính là ta đản hộ mệnh." Đến nhận Nguyễn Tư Thúc thấy thế tức giận không nhẹ, lập tức cao a nói các ngươi từng cái tóc dài kiến thức ngắn biết cái gì. Trọc ca nhi hiện tại luyện võ, đã sớm là võ giả lão gia, cùng các ngươi có thể giống nhau. Chương 119, lấy tình động, hiểu chi lấy lợi, 1, chương 119, lấy tình động, hiểu chi lấy lợi, 1, lại nói, ta gặp mấy người kia vẻ mặt và tốt, cũng không có ác ý gì, không chừng là đến mời chào Trọc ca nhi. Nguyễn Bình Triều bà nương càng lai liễu kính, hai tay cắm ở thô to như thùng nước trên lưng, liếc một chút Trần Trọc nói a. "Mời chào, Châu Hành đại nhân vật đến mời chào một cái nghèo hai châu." "Nguyễn Tứ, ruộng cho ngươi cũng nghĩ đi ra." "Tứ Thúc, Thím, các ngươi cũng đừng nhao nhao." Trần Trọc nửa ngày cũng suy nghĩ ra chút hương vị, đi là không thể nào đi. Hắn ngược lại là muốn đi nhìn một cái, những người này lại làm cho gì? Đến tột cùng là tới tìm ta Trần Trọc phiền phức hay là mặt khác, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. "Nói đi." Liên dẫn đại hoàng, nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người giống một bức tường giống như Nguyễn Bình Triều nàng dâu, cất bước hướng trong viện nhà mình đi đến. "Ấy ba tử này, ngươi nói ngươi bướng bỉnh cái gì đâu?" Nguyễn Tứ Thúc sốt ruột muốn bắt, lại bắt hụt. Nóng nảy dậm chân một cái, vội vàng cũng đi theo. Nguyễn Bình Triều nàng dâu bị đẩy một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, vừa muốn thi triển bát phụ tính tình mắng lên, đã thấy người đã đi xa. "Phi, thứ đồ gì? Không phải liền là luyện mấy ngày võ, thật coi chính mình là cái nhân vật." Chửi thêm một tiếng, lúc đầu lười đi nhìn, nhưng đảo mắt tưởng tượng, liền lại cùng đi lên. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, tiểu tử ngươi một hồi làm sao xui xẻo." Thôn lúc đầu cũng không lớn, bất quá hơn 20 gia đình bụng vặt lẻ tẻ phân bố tại một cái thôn xóm ở trong. Không gần một nửa đêm bắt cá trở về đang ngủ bù nam nhân bị động tĩnh đánh thức, hùng hùng hổ hổ đi ra, sau khi nghe ngóng chuyện gì xảy ra, lập tức cũng không bê lại, đi theo. Nguyễn Bình Triều từ trong thôn duy nhất một chỗ đá xanh trong sân còn buồn ngủ đi tới, đục lỗ liền thấy nhà mình bà nương. "Lão bà tử, xảy ra chuyện gì?" "Còn có thể có chuyện gì, lão Trần ông chủ tiểu tử kia chọc tai họa, bên ngoài trốn không được bị người tìm tới cửa." Nghe chút, Nguyễn Bình Triều con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Ta liền nói cái gì tới, lớp người quê mùa học cái gì không tốt, không phải học người ta gia đình giàu có luyện võ. Hiện tại tốt đi, bản sự không có học được, những võ phu kia bọn họ gây họa bản sự đổ trước học được 10 phần 10. Chúng ta Thanh Sơn cũng không thể giống hắn dạng này, ta nhìn đọc sách liền rất tốt." "Ha ha, ta nhìn ngươi là không nỡ cái kia 10 lượng bái sư tốn hao." Hắn bà nương lạnh lùng xem xét hắn một chút. "Làm sao lại, ta là người như vậy thôi. Đi đi đi, không nói trước cái này, đi xem một chút tiểu tử kia thế nào, hắn xui xẻo dễ nói, cũng đừng liên lụy đến trên người chúng ta. Tổng cộng cũng không bao dài đường, bất quá nửa nén nhang công phu hai người liền đến Trần Trọc ra viện bên ngoài. Còn chưa kịp thăm dò đi đến nhìn, liền nghe đến một trận hô hào thanh âm, hai người các ngươi không có mắt còn không mau cho Trần đại nhân dập đầu đổi tội. Châu Hành lão nghiêm, nghiêm tuần. Hắn làm Phí Nhị gia thủ hạ đắc lực văn thư, theo hắn trên dưới bận rộn nhiều năm như vậy, gặp qua phú quý như thiên gia không dám nghĩ, cũng đã gặp nghèo khó không mảnh đất cắm rủi. Nhưng bây giờ đứng tại Trần Trọc nhà trong viện, đánh giá chợt trội thấp bé phòng đất, vẫn là không nhịn được trong lòng rung động, thổ thức. Rất nhiều người đều sẽ ở chính mình sau khi thành công, đại lực rêu rao chính mình đã từng sở thụ qua cực khổ, dùng cái này biểu thị chính mình cùng nhau đi tới gian khổ khốn khổ. Nhưng rất nhiều người đều không biết, cho dù là Hàn môn quý tử, ở trong kia cũng đã chiếm cửa thứ chữ môn, cùng phổ La Bách tính hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thải Châu người là cái gì? Đại Chu Minh sát chỉ định tiện hộ, đi ở trong thành đều muốn bị người đi trốn lấp người quê mùa. Mà trước mắt căn này rất khó nói là người ở lại sân nhỏ chủ nhân, có thể thời còn tuổi nhỏ liền đánh vỡ tiện hộ trần nhà, bái sư Dư Bách Xuyên. Càng là trong khoảng thời gian ngắn tập võ có thành tựu, ngạnh sinh sinh đánh chết Thẩm Lương Tài. Như vậy kinh lịch, lại là chỉ có thể dùng mộng ảo hai chữ để hình dung. Nguyên bản trước khi tới hắn còn có chút không quá lý giải Phí Nhị gia tại sao đối với cái này chưa từng gặp mặt tiểu tử coi trọng như thế. Nhưng đến đằng sau, Nghiêm Tuần liền giật mình minh ngộ. Ít như vậy năm lang, nếu không thừa cơ hội này tu sửa quan hệ, kết giao tại tốt. Các loại thứ nhất bay trùng thiên thời điểm, còn muốn làm những này, vậy coi như đã chậm. Nghĩ đến cái này, hắn liền lại nhịn không được hung hăng trước người hai cái hôn trướng trên thân một người đạp một cước. Thành sự không có bại sự có dư phế bật. Đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ tín nhiệm ngươi Thẩm Lương Tài, vừa rồi đem Châu Hành đều giao cho nó tay lo liệu. Nhưng những năm qua này, giao ra bài thi là cái gì? Ư hiếp ngư nhân, bại hoại thanh danh, trở mặt trong thôn, dùng đến Châu Hành trắng bóng bạc, nuôi ra như thế một đám thanh bị áp bá. Càng quan trọng hơn là, còn mở một cái 10 phần ác liệt đầu, trắng trận bóc lột ngư hộ, thiết lập ván cục ép khô đến Châu người. Như vậy hành vi, không phải liền là đang đảo Châu Hành dễ. Không có những người này duy trì, nơi đó còn có bọn hắn Châu Hành. Nếu không phải hôm nay còn hữu dụng lấy hai người này địa phương, Nghiêm Tuần hận không thể trực tiếp chấp hành gia pháp, đem hai tên khốn kiếp này cột lên tảng đá chi biển. Thanh giải, Xích Hà hai người quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy sợ hãi và phần. Vốn cho rằng chỉ là tùy tiện khi dễ cái lớp người quê mùa, ai biết lại là Tử Triệu Tinh lập lòe, đắc tội như thế tên sát tinh. Nơi xa tiếng huyên náo tiệm cận truyền vào trong viện, Nghiêm Tuần nghe tiếng đi cả nhắc nhìn tới, chỉ một chút liền thấy được giữa đám người cái kia một ngựa đi đầu nhất là thẳng tắp thiếu niên lang. Lúc này ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi ra ngoài đón, chắp tay cất cao giọng nói: tốt một cái anh tư bất phàm thiếu niên lang, sáng sủa như nhật nguyệt chi vào lòng, xuất trần mà chúng, khó trách có thể bái nhập dư sư phó môn hạ, thành nó cao đồ. Cất bước mà lên Trần Trọc sững sờ, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu lão đầu này mặc dù dáng dấp xấu xí một chút, nhưng nói chuyện hay là rất tốt nghe. Nhìn nó bộ dáng, cũng không giống là tìm đến tiền phức đó là. Ánh mắt đi đến cong lên, liền nhìn thấy nhà mình chẳng biết lúc nào bị đánh quét sạch sẽ trong viện, chính quy ngày đó bị chính mình tam quyền lưỡng cước đánh chạy lính tôm tướng cua. Không khỏi cười một tiếng, liên tưởng đến sáng sớm sự tình, lại là đại khái nghĩ đến người này là tới làm gì. Nghiêm Tuần lại vừa chắp tay, trên mặt tươi cười, để Trần đại nhân chê cười, tiểu lão nhân Nghiêm Tuần, dưới mắt thêm là Châu Hành Phí Nhị gia thủ hạ một văn sách. Trước đó giữa các hàng quản giáo vô phương, lúc này mới khiến cho Thẩm Lương Tài như vậy bẩn thỉu nhân vật làm hại một phương, may mắn được Trần đại nhân xuất thủ trừ hại, phương về thanh minh. Chương 120, lấy tình động, hiểu chi lấy lợi, 2, chương 120, lấy tình động, hiểu chi lấy lợi, 2, dưới mắt hai người này làm chảnh cho hổ, thực sự đáng hận, hôm nay đến đây liền để cho nó cho Trần đại nhân bồi tội, chỉ cần có thể để ngài thoải mái khí, liền đem cái này hai bất thành khí đánh chết, liền cũng không sao. Nói đi, chính là quay đầu vừa trừng mắt, lệ a đạo, thất thần làm gì? Hai người các ngươi không có mắt còn không mau cho Trần đại nhân dập đầu bồi tội. Đông 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 thanh âm vang lên. Nguyên bản vây xem thôn dân một mảnh xôn xao. Nguyễn Tứ Thúc không khỏi buông xuống lặng lẽ giấu ở phía sau đòn đánh, thở dài một hơi. Mặt khác lúc đầu muốn nhìn náo nhiệt người, giờ phút này thì là một mặt mở mịt không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Không phải là Châu Hành đại nhân vật khí thế hung hăng đến xin lỗi Trần gia tiểu tử, tốt gọi nó dập đầu nhận lầm. Hiện tại làm sao trái ngược? Đánh người không có việc gì, ngược lại là bị đánh quỳ xuống. Nguyễn Bình Triều cùng hắn bà nương hiện tại cũng thấy choáng, hai cặp con mắt trừng căng tròn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tràn đầy không nói ra được kinh ngạc. Vội vàng kéo người bên cạnh quần áo, nhỏ giọng hỏi thăm có phải hay không chính mình tới chậm một bước, nghe loạn cái gì? Ngươi không phải tộc lão nhi tử, ngươi cũng không biết, ta có thể biết cái gì? Người bên cạnh lại không quen lấy hắn, liếc qua, âm dương quái khí. Cha ta cùng các ngươi một dạng đều là người, cũng không phải thần tiên, chỗ nào biết tất cả mọi chuyện. Mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe người này hô họ Trần tiểu tử kêu cái gì Trần đại nhân? U, hiện tại biết tất cả mọi người giống nhau là người. Bình thường đi làm cái gì? Ấy, ngươi làm sao nói đâu? Nguyễn Bình Triều bà nương không vui, bắt đầu khóc lóc om sòm. Người kia bĩu môi, cũng không để ý hai người này, hướng về phía trước chen lấn chen, do xét lấy đầu hướng trong viện nhìn lại. Châu Hành Thanh bị ác bá cho người ta dập đầu, hay là trong thôn cái kia cha chết không có mẹ, hơn tháng trước trong nhà nghèo đói Trần tiểu tử. Đây chính là Châu Chỉ huyện mười mấy năm qua lần đầu tiên, đúng vậy được thật tốt nhìn xem, không thể bỏ qua. Trần đại nhân, tiểu nhân biết sai về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho chúng tiểu nhân lần này đi. Lính tôn tướng của tổ hai người đầu đập bang bang bang, chắn đều đỏ một mảng lớn. Lại là nửa điểm lực cũng không dám tiết kiệm. Trời mới biết bọn hắn hôm qua nghe nói Trần Trọc thế mà tại nước sạch trên sông, chặn đường bên dưới Thẩm Lương Tài thuyền, ngạnh sinh sinh đem nó đánh chết tin tức đằng sau. Cả người là tại một loại như thế nào hoảng hốt trong trạng thái vượt qua. Thiên sát Thẩm Lương Tài, ngươi chết xong hết mọi chuyện, lưu lại huynh đệ chúng ta hai người chịu khổ bị liên lụy. Nghiêm Tuần ở một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người này giật đầu. Như vậy thân sắc, phản phất phàm là hai người này có cái nào dám thư giãn một chút nhất thời liền sẽ trực tiếp một cước đạp cho đi. Mà Trần Trọc đứng ở trong sân, không cao bùn ngoài tường thì là vây quanh một mảnh quần chúng ăn dưa. Từ lúc đầu mờ mịt nhìn thấy bây giờ, hắn đã là trong lòng thanh minh một mảnh. Cái này Phí Nhị gia, nhưng cũng là cái diệu nhân. Tựa hồ sợ ta bởi vì Thẩm Lương Tài nguyên nhân, đi hận lên Châu Hành. Trước phái Phùng Quảng nói rõ lợi và hại, lại để cho cái này Nghiêm Tuần tới cửa đến đánh tình cả bài. Không thể không nói, làm việc lại là giọt nước không lọt, không hổ là có thể một mực làm nhị trưởng quỹ người. Cùng trước đó vị kia tam trưởng quỹ so ra, lập tức phân cao thấp. Suy tư trong lòng lưu chuyển, trên mặt nhưng cũng không có gì biểu thị. Về phần trước mắt hai người này, hắn càng cũng đã sớm bên. Nếu không có hôm nay xuất hiện tại nhà mình trước mắt, cũng còn không nhất định có thể nhớ tới việc này. Nhưng cũng là làm khó bọn hắn, ngay cả cái này đều móc ra. Đi. Trần Trọc phất tay ra hiệu bọn hắn dừng lại, Thẩm Lương Tài đều đã chết, sự tình cứ như vậy phi thiên. Chỉ là mong rằng các ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói, thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Châu Trì huyện không giấu được tin tức, nhưng lớn hơn nữa sự tình, nhưng cũng cần cái truyền bá thời gian. Hôm qua buổi sáng mới chuyện phát sinh, có thể tại trong huyện thành gây nên khắp nơi hành động đã là khó được. Muốn để 10 dặm 8 hương đều biết hắn Trần Trọc đại danh, vẫn còn cần nhờ mọi người truyền miệng. Dù sao Trần Trọc không có trả tiền, người khác cũng sẽ không ra sức cho hắn tội phồng. Quyền Dương làm một cái đề tài nói chuyện, đụng phải thuận miệng nói một câu. Hạ Mai thôn mặt hướng biển cả, bắc dựa vào đồi núi núi nhỏ. Cùng Châu Trì huyện khoảng cách mặc dù không xa, nhưng vãng lai cơ bản đều dựa vào đường thủy. Hơn 20 hộ bài trừ chết nam nhân bên ngoài, có thể xuống biển đánh bắt cũng liền những cái này. Mỗi ngày cá lấy được có hạn, cũng sẽ không ngày ngày tiến về Châu Trì mã đầu buôn bán. Giờ phút này không biết Trần Trọc xông ra đại sự, từ cũng là bình thường. Nhưng đây xem ăn dưa thôn dân nhìn trước mắt tràn diện như vậy, quả thực là bắt tâm cảo phổi hiếu kỳ gấp. Châu Hành những năm gần đây hoành hành bá đạo đó là mọi người đều biết sự tình. Thường ngày bên trong, chỉ có bị khi phụ ngư dân cho bọn hắn dập đầu nhận lầm phần. Nhưng không có bọn hắn cho nhà mình những này tiện hộ dập đầu đổi tội sự tình phát sinh, nửa điểm cơ hội cũng không. Dưới mắt bên trong, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là chính mình chưa tỉnh ngủ, còn tại trong động? Lính tôm tướng cua đập chán đỏ bừng, đều dịn ra vết máu. Giờ phút này nghe chút Trần Trọc lời nói, lập tức như là nghe được tiên điều pháp lệnh bình thường, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức buông xuống một khối đá lớn. Thầm nghĩ hôm nay mạng nhỏ này xem như bảo vệ tới. Lúc này không những không ngừng, ngược lại đập càng khởi kình. Như vậy sức mạnh, một bên các hương dân gặp cũng nhịn không được liễu lưới. Dù là nhà mình cha ruột trước mắt, nhưng cũng không thấy có như vậy nóng hổi kình đi. Trọc ca nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính là, ngươi cùng mọi người nói một chút thôi. Dù là có lúc trước sự tình đặt cơ sở, nhưng những này cơ hồ đều là từ nhỏ nhìn xem Trần Trọc lớn lên hương thân hương lý vẫn còn có chút không dám tin. Lúc này mới mấy ngày a, cái này Trần tiểu tử liền hàm ngư phi thân. Để Châu Hành đại nhân vật đều muốn đến định bợ. Trước mắt cái kia xem xét cũng không phải là đồ tốt lao đầu bọn hắn không dám hỏi, sợ chọc mầm hai bạn. Nhưng Trần Trọc dưới mắt biến hóa về biến hóa, nhưng bộ dáng vẫn là bọn hắn nguyên lai quen thuộc bộ dáng như vậy. Tự nhiên cũng liền không thể nói cái gì sợ sệt hay không, nhao nhao ồn ào hỏi thăm. Trần Trọc nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Không quan tâm ngoại nhân làm sao thổi phồng hắn giết Thẩm Lương Tài là kiện lợi hại cỡ nào sự tình. Nhưng ngươi gọi hắn thật tự biên tự diễn, có lẽ ngày sau có thể. Chương 121, Trần đại nhân danh vọng thêm một chương 121, Trần đại nhân danh vọng thêm một hiện tại, thật là có chút ngượng nghịu mặt mũi. Một bên coi chừng quan sát đến hắn Nghiêm Tuần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Lúc trước nghe nói, vừa rồi thấy, thét lên hắn coi là thiếu niên trước mắt này là cái gì trời sinh nhân vật tiêu hùng, dưỡng khí công phu sinh ra liền có, thì nộ không lộ. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng cũng như trước vẫn là cái tuổi tác chưa đủ thiếu niên lang. Dù có mấy phần chấn định, nhưng cũng không có hoàn toàn bỏ đi người thiếu niên ngây thơ, ngượng ngùng. Rất tốt, rất tốt. Giống như vậy thổi phồng sự tình, nên giống như hắn như vậy người chuyên nghiệp đến. Không phải vậy đại nhân, các lão gia đem sự tình đều tự mình làm, còn muốn hắn tới làm gì? Lúc này tiến lên một bước, hướng một đám các hương thân chắc tay. Giang ba câu, liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua giảng cái rõ ràng. Chỉ bất quá có chút tự nhiên gọi hương nhân bọn họ e ngại sự tình, giống như là tại trên bến tàu cùng tổng bộ hứa lưu tiên xung đột sự tình, liền ẩn mà không nói. Chỉ nói Trần Trọc thiếu niên anh tài, là Châu Hành trừ một mối họa lớn. Từ đây về sau, hắn chính là mới tam trưởng quỹ. Đứng ở một bên, đưa lưng về phía thôn dân. Vang lên bên tai Nghiêm Tuần không có gì quyết đại, lại vẫn cứ nghe tới cực kỳ dễ nghe lời nói. Trần Trọc cơ hồ đều có thể tưởng tượng được sau lưng những cái kia hương thân hương lý bọn họ ánh mắt là như thế nào nhìn mình. Cái này không khỏi để trong lòng của hắn dâng lên mấy phần thư sướng khoái ý đồng thời. Thầm nghĩ khó trách trước kia nhìn trong phim truyền hình điện ảnh, nhân vật lợi hại bên người cũng nên mang cái bề ngoài xấu xí thư sinh. Trước kia lơ đến thậm chí cảm thấy đến có chút chướng mắt, hiện tại xem ra lại là thật sự là tốt. Bất quá, người ba trưởng này tủ dùng từ, có phải hay không không quá để ý Trần Trọc phiết đầu nhìn hắn một cái. Đối với hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng là lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là muốn mượn hôm nay người này nhiều thế chúng chẳng diện, đem lời thả ra, tạo thành cố định sự thật. Đợi đến mình bị đám người dựng lên đến, cũng liền không thể không nhận lấy. Không thể không nói, đơn giản như vậy kế sách có thể nói là dương mưu, đổi ở trên đời, liền kêu lên nước bắt góc. Nhưng Trần Trọc lại cũng chỉ là trong lòng tiếu tiếu không có để ý, chỉ cần mình không có đạo đức, liền không có người có thể bắt góc chính mình. Mà lúc này, Nghiêm Tuần đã giảng đến trần trọc được quan thân, ít ngày nữa liền muốn đi nhậm chức trở thành Hải Tuần Ti một vị tiểu thống lĩnh. Nghe đến đó, tất cả mọi người đã là trợn mắt hốt mồm. Miệng càng làm mở thật to, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Yêu thọ, mấy ngày không thấy, Trần gia tiểu tử liền thành quan lão gia. Kiến thức thiện cận hương dân không biết tiểu thống lĩnh chức vị như thế nào, quyền lực bao lớn. Nhưng bọn hắn lại hiểu đến một cái nhất là một mạc đạo lý, đó chính là làm quan liền không còn là dân, liền có thể không nhận khi dễ, thậm chí có thể quang minh chính đại khi dễ người khác. Mà thế này sao lại là hàm ngư phiên thân, đây rõ ràng chính là cá chép vọt long môn, lên trời. Trong đám người, Nguyễn Tư Thúc trong tay nắm nuốt đòn gánh bịch một tiếng rơi xuống đất, trên mặt kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ, trong miệng thì thào lẩm bẩm, ra rồng Nguyễn Bình Triệu bà nương càng là gắt gao bấm một cái hắn trên lưng thịt, kinh ngạc nói ra, cái kia Trần tiểu tử làm quan, ta không nghe lầm chứ? Nguyễn Bình Triệu lúc đầu cũng có chút hoảng hốt, có thể ăn đau nhức phía dưới nhất thời phản ứng qua tới, một thanh đẩy ra nhà mình bà nương bàn tay heo ăn mặt, giáng chống đỡ lấy khí nói ra, không phải liền là làm cái hạt vừng tiểu con sao, có cái gì tốt thần khí? Trong nha môn quan sai có nhiều lắm, cũng liền tại một ít dân trước mặt run liệu một phen, tại thượng quan trước mặt còn không phải làm trâu làm ngựa. Muốn ta nhìn, còn không bằng chúng ta tới tự tại. Hắn không hiểu trong này môn đạo, chỉ cho là Hải Tuần Ti tiểu thống lĩnh cùng trong huyện nha sai dịch một dạng, phân lửa viên sáng bóng. Nhưng Nghiêm Tuần ngày hôm nay chính là đến cho Trần Trọc đem vai phụ, mục đích đúng là đem hắn dỗ dành vui vẻ. Dưới mắt nghe được Nguyễn Bình Triều lời nói, lúc này trong mắt liền hiện lên một tia không vui, thầm nghĩ một tiếng không kiến thức lớp người quê mùa, trên mặt lại là vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, không giống mới, không giống mới, cùng những cái kia tiểu lại không giống mới. Trần đại nhân thế nhưng là đường đường chính chính triều đình quan võ, trực lĩnh tam quân đại đô đốc làm cho, không nhận nơi đó huyện nha quản hạt. Tuy là huyện lao ra gặp, cũng phải vẻ mặt ôn hòa. Huống hồ Trần đại nhân còn có lãnh binh chi trách, dưới đó càng nắm chắc hơn 10 binh sĩ vị trí, mỗi một cái đều là muốn đăng ký tạo sách, có thể chuyển tịch thoát hộ. Chuyển tịch thoát hộ. Nguyễn Bình Triều cùng hắn bà nương hai người nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Nhà mình lao cha tại sao lấy 70 tuổi chiếm cứ thôn lão vị trí không nỡ tắt tở, thậm chí còn bóc lột trong thôn, không phải là vì góp nhặt tiền tài cho tôn nhi Nguyễn Thanh Sơn thoát tiệt tịch? Dưới mắt bên trong, chớ nói cái này đã có quan thân trần trọng, chính là no dưới trướng một cái đại đầu binh đều có thể. Hai người cảm xúc chập trùng, khó mà cân bằng. Nghe hắn như vậy nói khoác, Trần Trọc cũng cảm thấy có chút quá. Hắn mặc dù có một khóa áo gấm về quê tầm, lại cũng chỉ là đơn thuần muốn nói cho quê nhà hắn Trần Trọc phát đạt, về sau có thể đi theo hắn lăn lộn, ăn ngon uống sướng có rất nhiều, lại không phải đến khoe khoang chính mình như thế, không duyên cớ xa lạ tình cảm. Khoát khoát tay, nói ra, được rồi, nói chuyện này để làm gì? Ý của ngươi ta biết được, nhưng ngồi tội cái gì rất không cần phải, bọn hắn tới tìm ta phiền phức, ta hoàn thủ đem bọn hắn đánh qua, cái này đã coi như là thành toàn xong. Dưới mặt đất đã đập bất động hai người trong lòng vui mừng, không cầu bị người tha thứ, nhưng cầu bị làm cái dám thả. Tốt như vậy, dạng này mới là tốt nhất. Nhìn thấy lính tôn tướng của hai người liên tục gật đầu bộ dáng, Trần Trọc trong lòng buồn cười, quay người liền muốn vào nhà. Trần đại nhân dừng bước, lại bỗng bị Nghiêm Tuần tiến lên một bước ngăn lại. Trần Trọc thiếu chút nữa cho lão đầu này một bàn tay phiến ra ngoài, trách dọa người. Trần đại nhân tính tình cao nhã, không so đo những chuyện nhỏ nhặt này, tất nhiên là đại nhân có đại lượng. Nhưng làm ta châu hành làm sai lầm phương lại không thể không làm biểu thị. Dạng này, ta coi đại nhân sống lâu phòng ốc sơ sài mà không rơi vào ý chí thanh tao, tuy là một cọc giai thoại. Nhưng nếu là có thể ở lại chỉnh tề chút, nhưng cũng thoải mái không phải. Phí nhị gia tại trước khi đi căn dặn tiểu nhân, nói muốn đem châu chỉ huyện bên trong một phương biệt viện tặng cùng đại nhân, lấy làm ngày bình thường lối ra. Mong rằng đại nhân tuyệt đối không cần chối từ. Lời này phí nhị gia tất nhiên là không có khả năng nói. Chương 122, gân giảm thành, gân trường lực trướng, 1, chương 122, gân giảm thành, gân trường lực trướng, 1, nhưng làm nó bên người thần tín, Nghiêm Tuần điểm ấy tính năng động chủ quan vẫn phải có. Hú hồ, nếu là như vậy có thể giao hảo vị này tương lai chưa chừng lại là một vị Hứa Lưu Thiên Không, có thể là so nó có tiền đồ hơn thiếu niên anh tài. Sau đó phí nhị gia dù cho là biết được, nghĩ đến cũng sẽ không trách tội. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Chỉ cần Trần Trọc tiến vào châu hành sân nhỏ, cái kia cách hắn đáp ứng làm bà trưởng này tủ liền cũng không phải liền là cách xa một bước sự tình sao. Trần Trọc sau khi nghe được, thần sắc giật giật. Nói thực ra, hắn hay là rất hướng tới tại trong huyện thành có ở giữa rộng rãi phòng ở dạng này, liền có thể không cần ở tại ở mức âm u bùn trong phòng. Nhưng lễ này thu lại dễ dàng, còn ra đi lại khó. Muốn dùng chỉ là một gian ốc xá, liền đổi lấy chính mình một cái nhân tình. Lao đầu này vóc người xấu, nghĩ lại là đẹp vô cùng. Hơi chút suy nghĩ, hắn liền lắc đầu cự tuyệt. Nghiêm Tuần thấy thế thất vọng, đang nghĩ ngợi lại từ địa phương nào bù một chút, tốt thật xinh đẹp làm xong nhị ra bàn giao cho mình cái này cái cọc việc phải làm. Bất thình lình, liền nghe đến Trần Trọc còn nói thêm, dạng này, nếu là ngươi thực sự hổ thẹn trong lòng, không biểu hiện một chút ăn ngủ không yên nói, vậy ta đây bên trong ngược lại thật sự là có một chuyện hứa có thể dùng tới ngươi. Trước đây không lâu, ta đem Hạ Mai thôn lân cận một mảnh đặt mua ra mua, chuẩn bị vương bức một chút thổ địa, tu sửa hơn mấy ở giữa rộng thoáng ốc xá, xem như thường ngày ở lại, luyện võ sử dụng. Nhưng ngươi cũng biết ta trước đó bất quá ngươi thải châu tiện hộ, nhận không ra cái gì thợ thủ công. Làm phiền ngươi giúp ta mời lên một chút công tượng, cùng nguyện ý tới đây làm công việc công nhân múc vác liền có thể. Nghiêm Tuần nghe vậy vui mừng, không sợ hắn không mở miệng đưa yêu cầu, liền sợ vô dục vô cầu. Huống hồ bất quá tìm một chút thợ thủ công thôi, bất quá là tiện tay mà thôi. Dù cho việc này không khỏi quá đơn giản chút, không thể hiện được tác dụng của hắn, có thể tại phòng ở kiến tạo trên dưới chút công phu, khiến cho hài lòng. Đến lúc đó cái này Trần Trọc ngày đêm ở tại trong phòng, tưởng tượng là ai xây. Vậy chuyện này chẳng phải thành. lúc này liền đồng ý, lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Nguyễn Tư Thúc nghe được Trần Trọc phải bỏ tiền mời người làm công việc, lập tức gấp. Trọc ca nhi, ngươi phương này mới lên làm đại nhân, liền đồng hương thân môn xa lạ. Thợ thủ công liền cũng được, kia cái gì công nhân bốc vác trong thôn già trẻ cái kia không làm được, còn cần đi bên ngoài xin mời. Quản bên trên ăn một bữa uống, bảo đảm cho ngươi đem phòng ở xây thật xinh đẹp. Những người khác cũng tương tự ồn ào thành một mảnh. Càng có không biết nguyên cớ hài đồng, chỉ nghe được mấy cái từ mấu chốt ghi tạc trong lòng, tựa ngực phảng phất giống như bình yên. Vui vẻ ra mặt buôn ba ở trong thôn, bốn chỗ ồn ào. Trần đại nhân làm quan. Trần đại nhân muốn ở trong thôn xây phòng ở, chiêu binh đinh, tuyển chọn người có thể thay đổi tịch. Không rõ ràng cho lắm Hạ Mai thôn tộc lão Nguyễn Hà ngăn lại một cái cởi chuồn hài đồng, nghi hoặc hỏi, cái nào Trần đại nhân? Liên thôn đầu đông, Trần thúc nhà Trọc ca. Nho nhỏ bình tĩnh làng trài rào rạt lên ngày xưa không thường gặp náo nhiệt. Trần Trọc đột nhiên xoay người, nhất cử trở thành quan lão gia sự tỉnh còn tại miệng lưu truyền. Cái nào chuyện tốt thôn phụ nói đến đều không thể che hết trên mặt kinh ngạc, ngọn lửa ao ước. Nhưng lại trong lúc vô tình ưỡn ngực, phản phất giống như bình yên. Trần Trọc, Trần đại nhân biết không? Thôn bọn ta. Lân cận lao nhau Trần Trọc mặc dù không thể nào biết được, nhưng cũng có cái đại khái suy đoán. Vội vàng vào cửa chính, thân thể tựa ở trên cánh cửa. Trên người hắn không khỏi mọc lên một tầng mồ hôi nóng. Phú quý về quê là kiện đáng giá cao hứng ăn mừng sự tình, thế nhưng là quê nhà nhiệt tình thật sự là có chút khó mà chống đỡ. Vốn cho rằng tại nước sạch trên sông chống thuyền chờ đợi thẩm lương tài công phu, là chính mình từ trước tới nay nhất thời gian đau khổ. Nhưng so với dưới mắt bên trong khoảng trường lui tới Hàn Huyền, Trần Trọc ngược lại là tình nguyện lại cùng tên chó chết này đại chiến thượng 300 hội hợp. Hô thở dài ra một hơi, rốt cục cảm giác là khoan khoái mấy phần. Khó trách đời trước có chút từ không quan trọng bên trong phát đạt nhân vật, ngay từ đầu còn vô cùng náo nhiệt phú quý về quê, đợi đến về sau liền từ từ lãnh đạo. Lòng người không đủ, lòng tham không đáy cố nhiên là một phương diện. Nhưng như vậy vờn quanh bên người giống như là một vạn con vịt giống như hỏi lung tung này kia, sợ cũng là một cái trong số đó. Nghĩ đến vừa rồi mấy cái kia cao lớn vạm vỡ thẩm sức chiến đấu, Trần Trọc lao đi mồ hôi chán. Nếu không phải Nguyễn Tư Thúc cùng tứ thẩm phát lực, nói hắn ở bên ngoài phấn đấu mệt nhọc, thật vất vả về nhà cần nghỉ ngơi. Dưới mắt đến, nói không chừng còn tại bị thôn phụ để ra nghi vấn. Sợ là đã tiến vào giới thiệu xung quanh hương giã, nhà ai có xinh đẹp tiểu nữ tử tình trạng. Đáng sợ, đáng sợ. Còn tốt cuộc sống như vậy cũng không cần tiếp tục quá lâu. Đợi đến đem khối đất hoang kia trừ ra đến, xây hơn mấy ở giữa phòng lớn, xuống lại cái tường viện, liền có thể cự tuyệt rất nhiều phiền phức. Chỉ là như vậy đến một lần, ta có phải hay không xem như rời bỏ của chúng, thành trong ngày thường nhất bị người chán ghét chó nhà giàu. Trần Trọc trêu ghẹo cười cười, không có nghĩ nhiều nữa. Thần sát nhất định, mấy đầu màu mực chữ viết ở trước mắt chậm rãi lưu chuyển xuống, ứng đối cương địch, quyền cước tăng theo cấp số cộng, lớn quảng bia tay tiến độ dâng lên ngươi tới ta đi, sinh tử một đường, lớn quảng bia tay tiến độ tăng nhiều kinh lực làm hao mòn, đánh ra thịt, luyện gân có một chút thành tựu nước sạch trên sông một phen liều mạng tranh đấu, tinh thần căng cứng ở giữa không có chú ý tới như vậy tin tức trượt xuống. Đợi đến trở về châu chỉ mã đầu đằng sau lại là rất nhiều sự tình trình diễn, một phen kéo dài. Cho tới bây giờ, hắn mới an định tâm thần, lặng lặng thể vị lấy lần này tranh đấu đằng sau, trừ những vật ngoài thân kia, độc thuộc về tự thân ai cũng cầm không đi thu hoạch. Sơ tại sơ khai nhất bắt đầu thời điểm, dư sư phó cũng đã nói luyện gần nhất cảnh tu hành, luyện tính chỉ là biểu tượng. Trọng điểm ở chỗ thông qua ma luyện ra tới kinh lực, đi rèn luyện quanh thân đại gân, khiến cho đang không ngừng trong kích thích lặp đi lặp lại sinh trưởng, thẳng đến sinh ra triệt để thủy biến. Cũng chính là cái gọi là đánh vỡ thiên quan, thành tựu kim gân ngọc lạc. Mà quá trình này cũng không phải là một lần là xong, tất nhiên là tại ngươi rèn luyện ra đạo thứ nhất kinh lực lúc cũng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu. Coi ngươi phát giác được tứ chi sao tiết có khí huyết tràn đầy cảm giác, đồng thời toàn thân gân cốt có vô hình kéo duỗi nổ chống đỡ chi ý, đó chính là luyện gân sắp có một chút thành tựu biểu hiện. Chương 123, gân giảm thành, gân trường lực trướng, 2, chương 123, gân giảm thành, gân trường lực trướng, 2, nếu có thể triệt để vững chắc, lại không có quá nhiều truy cầu, liền có thể dừng ở nơi đây, suy nghĩ đem kinh lực hợp nhất, sau đó phá vỡ mà vào cốt quan. Không thể không nói, trên đời phần lớn võ giả đều là như vậy. Hôm qua một cái ban ngày cộng thêm ban đêm chiều sâu nghỉ ngơi, Trần Trọc trạng thái đã khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, thậm chí so trước kia còn phải mạnh hơn 3 phần. Quay người đem cửa cái chốt cắm ở, đem nửa người trên quần áo cởi ra chồng chỉnh tề cất kỹ, cũng không đốt đèn. Ngay tại có chút trong phòng mờ mờ triển khai tư thế, từng cái diễn luyện lớn quảng khoát tay quyền pháp, khí huyết bị dẫn dắt đến thông suốt toàn thân, một quyền một trưởng nhìn như chậm rãi rơi vào giữa trời bên trong, nhưng lại có lực tại quyền trưởng trong lúc vô hình lưu chuyển, nổ ra từng tiếng vang động. Thân thể linh hoạt, khí huyết dần dần sôi. Nhiệt khí từ Trần Trọc trên làn da lỗ chân lông ở trong phát ra, đụng phải trong phòng có chút ẩm ướt âm lãnh không khí, lập tức liền hóa thành một mảnh xương trắng. Dần dần lên không, mở mịn tại quanh thân. Nếu như dưới mắt có người có thể đẩy cửa phòng ra, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, liền có thể nhìn thấy Trần Trọc giờ phút này toàn thân cao thấp dễ lớn dễ từng cục mà lên, như rắn giống như mãng, để cho người ta nhìn đến một chút sinh ra sợ hãi, chỉ cho là nhìn thấy cái gì khủng bố trong cảnh. Nhưng hắn lại là không có cảm giác được không chút nào vừa. Ngược lại nương theo lấy kinh lực không ngừng xâm nhập ra thịt, một trận tê tê dại dại giống như rất sảng khoái cảm giác từ trong xương chui ra ngoài giống như bay thẳng đỉnh đầu, để hắn nhịn không được giữ chặt ngón chân. Màu xanh đại gân thư giãn, kéo theo lấy cơ bắp tùy theo hở ra lại thư giãn, Trần Trọc cả người liền đang lớn lên, thu nhỏ trong quá trình không ngừng luân chuyển. Dần dần thích ứng, thưởng thụ, đắm chìm trong đó. Cũng không biết đi qua bao lâu, sôi sục mà lên đại gân lập tức co lại, bị chống lên ra thịt cơ bắp đột nhiên rơi xuống, nương theo lấy hô một cái như mũi tên nhọn bạch khí từ miệng trong mũi phun ra. một loại trước nay chưa có thư sướng, thông thấu, nhẹ nhõm cảm giác tự tâm đầu dâng lên, tựa như là tại nhà tắm bên trong xoa hạ nửa cân bùn, thoải mái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thành. Trần Trọc đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong hình như có một đạo sáng loáng ánh sáng hiện lên, chiếu hư thất sinh trắng. Duy gặp được nửa người cơ bắp không có khối lớn hở ra, nhưng lại có một loại cực kỳ trôi chảy, tràn ngập lực bộc phát tơ lụa cảm giác, giống nhau thanh đồng đổ bê tông đi ra tượng nạn. Có chút nắm tay, lực lượng phun trào. Rút ra một khối lót giường sừng đá xanh nhẹ nhàng dùng sức bóp, liền ở tại mặt ngoài lưu lại một cái rõ ràng dấu ngón tay. Thần sắc lập tức vui mừng. Không nghĩ tới vẹn vẹn sơ bộ tiểu thành, liền có như vậy tiến bộ. Toàn thân cao thấp nhìn như không có thay đổi gì, nhưng khí lực nào chỉ là lớn 3 phần. Mặc dù không cách nào cụ thể đo đạc, nhưng nắm tay hữu lực, gân cốt cường tráng, Trần Trọc không hoài nghi chút nào chính mình dưới một quyền này đi có thể đánh chết một con trâu. Càng khiến người ta đáng giá vui vẻ chính là, theo lớn quảng bịa tay tiến độ tiến lên. Về sau mấy đạo kinh lực cũng gọi hắn dần dần suy nghĩ ra mấu chốt, chắc hẳn chỉ cần lại có một trận thời gian khổ tu, liền có thể đem nó nắm giữ. Chỉ là 9 loại kinh lực thôi, căn bản không làm khó được ta. Chính là về sau tu hành cần thiết môn kiêm 12 hoành cầu kỵ binh công muốn thuận lợi cầm tới tay nói. Không thể nói trước ba trưởng này tụ vị trí, thật đúng là muốn đi ngồi một lần. Như vậy suy nghĩ tại trong đầu chuyển động. Chân chọc đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng bóng đêm dần dần chìm, trăng sao cao thăng. Vào ban ngày ồn ào giờ phút này đã sớm tan đi, chỉ còn lại có ba lượng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng kinh hô một tiếng. Gió đêm hơi lạnh, nhưng Trần Trọc thể nội khí huyết lưu chuyển, toàn thân tựa như là một cái lò lửa nhỏ giống như không để ý thậm chí trực tiếp thoát sạch sành sanh, đánh tới nước giếng sông đầu ngã xuống, đem các loại đầy mỡ tẩy xoa vui mừng. Thay đổi sạch sẽ áo lót, mặc vào áo dài. Cảm thụ được không giống với trước kia áo vải thô phục xúc cảm ma sát tại trên nhục thể, xốp giòn ngứa, lại làm cho người say mê. Thoát tiện tịch, mặc quần áo mới, ở đại trạch trở nên nổi bật. Dưới mắt trước hai cái mục tiêu đã hoàn thành, còn lại cũng đều tại trong kế hoạch, đâu vào đấy. Chỉ cần cố gắng giấu trong lòng đối với mỹ hảo ngày mai hướng tới, Trần Trọc ngủ say sưa. Ngoài phòng, đại hoàng ngã trồng gó, nước mũi nổi lên. Giống như cũng biết nhà mình chủ nhân trước mắt địa vị, không người nào dám tới trộm vặt móc túi, ngủ được thâm trầm. Trọc ca, ngươi thế nhưng quá chăm chỉ đi. Rõ ràng đều lợi hại như vậy, thế mà còn cố gắng luyện công, ngươi gọi ta dạng này sống thế nào? Sáng sớm, đáp lấy thuyền chuyên môn đi vào Hạ Mai thôn. Ở trong thôn người chỉ điểm xuống, tìm tới mảnh này rời thôn có chút khoảng cách đất hoang chú thủy, liền thấy Trần Trọc đang đứng tại bờ biển cái khác trên một khối đá ngầm luyện quyền. Đường ta quá hạng nghe người trong thôn nói, ngươi đem bờ biển này địa đô mua lại muốn xây thôn trang. Hắn phí sức leo đến trên đá ngầm, vòng quanh Trần Trọc xoay quanh, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra môn đạo gì. Trải qua hai ngày trước lắng đọng, hắn hiện tại đã là không cảm thấy kinh ngạc, gặp kinh không sợ hãi. Đã trải qua nó đơn thương độc mã đánh chết Thẩm Lương Tài, lại gan to bằng trời mạo hiểm lĩnh quan sai sự tình đằng sau. Chu Thủy cảm thấy, tựa hồ cũng không có việc gì là thiếu niên trước mắt này người không làm được. Hiện tại bất quá là xây một cái thôn trang thôi. Ngẫm lại, cũng không có gì lớn. Đúng. Trần Trọc giờ phút này lại là hoàn mỹ đáp lời. Dưới chân hắn bộ pháp chuyển đổi, song trưởng trước dò xét. Thân thể có chút còn xuống, đã thấy gân cốt đem lưng chống ra. Hô hấp chậm chậm mà hơi, dẫn động tới thể nội khí huyết nhanh chóng du tẩu khắp nguyên thân. Khiến cho trên dưới cơ bắp kéo căng, cả người ở vào một loại vận sức chờ phát động trạng thái, thỉnh thoảng đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần đằng sau, thẳng đến toàn thân trên dưới bị ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới chậm rãi thu công phu. Hô, cái này đạo thứ tư lật địa kình có chút môn đạo, vốn cho rằng ta có thể một lần là xong, nhưng hiện tại xem ra còn cần rèn luyện. Trần Trọc thu hồi ngày hôm qua nói, cái này lớn quảng bia tay kình lực muốn ma luyện ra đến không dễ dàng, quả nhiên không hổ là dư sư phó áp đáy hòm công phu. Xoáy mà quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngọn lửa ao ước chi sắc đều nhanh rào rạt đi ra chú thủy, xoa xoa mồ hôi chán, giọng nói cổ quái nói, ai tại tạo ta giao? Dư sư phó sợ ta luyện võ miệng ăn núi lở, cho ta mười mấy mẫu đất hoang, để cho ta chủng chút lương thực, không đến mức chết đói chính mình. Chương 124, tương lai tư tưởng, làm lớn làm mạnh mẽ. Chương 124, tương lai tư tưởng, làm lớn làm mạnh mẽ. Về phần cái gì xây thôn trang, ta ngược lại thật ra có ý nghĩ như vậy, nhưng lại là trong túi trống trơn. Nếu không ngươi cùng ngươi cha nói một chút, đem lão bà bản trước cho ta mượn đóng cái đại viện. Chu Thủy nửa tin nửa ngờ. Bên ngoài người đều nói Trần Trọc đánh chết Thẩm Lương Tài, về sau chính là một bước lên trời, tương lai là muốn làm châu hành tam trưởng quỹ. Lại thêm nó hải tuần ti tiểu thống lĩnh thân phận, đây còn không phải là muốn cái gì liền muốn cái gì. Đến lúc đó, một cái thôn trang tính là gì? Đâu đến mức đến nhớ thương hắn điểm ấy lao bà bản. Vậy ta vừa mới đi ngang qua trong thôn, một cái nói là người thân thúc thúc người ở nơi đó nói có cái mũi có mắt. Còn nói cái gì muốn đem nhà hắn hoa tử cho ngươi làm thân binh, về sau cũng có thể làm quan lão gia. Trần Trọc vui vẻ, đây cũng là nhân tài nào. Trần trắng mắt, không có mấy phần tức giận nói Hạ Mai thôn bên trong người trừ ta đều họ Nguyễn, ngươi tin ta hay là tin hắn? Chu Thủy nghe vậy mà người, lúc này mới chợt hiểu vô chán, kịp phản ứng, trên cái miệng này loạn tức cầu vận, một hồi đừng để ta nhìn thấy hắn, không phải vậy không phải đem hắn miệng xé nát. Bất quá, cái kia hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nhìn xem Hứa Nghiệm, nhăn nó nói, cái kia nếu là ở ngươi dưới trướng tham gia quân ngũ đi lính, thật có thể sửa lại tiện tịch. Thư hử, tiểu tử ngươi, ta liền biết nhất định là có chuyện, nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Trần Trọc trong lòng cười cười, hắn đã nghe ngóng rõ ràng, Hải Tuần Ti là đường đường chính chính triều đình muốn bộ, càng là chấn giữ Hải Phòng, chống cự giặc ngoại xâm mấu chốt. Bên trong chức quan đều là thực sự thực chức. Nếu không phải lần này Hải ngoại đại khấu phạm phải đại án, đem toàn bộ Liêm Châu trên dưới quan sai đều làm cho tức giận. Dạng này chức quan, căn bản cũng không khả năng phóng xuất, chớ nói chi là rơi vào trong tay hắn. Mà chính như ngày hôm qua cái Nghiêm Tuần nói một dạng, chớ nhìn hắn chỉ là một tiểu đội thống lĩnh, nhưng thực quyền một chút không ít. Dưới trướng nhưng lĩnh hơn 10 người, chọn đất đóng quân, vũ khí thuyền sẽ do triều đình cung cấp, mỗi tháng bổng lộc lương đồng càng là không thiếu. Mà người duy nhất phải làm sự tình chính là rèn luyện võ nghệ, vững chắc hải phòng, chống cự cướp biển. Nghĩ như vậy, Trần Trọc chậm rãi nhẹ gật đầu, việc này cũng không giả, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải ta gặp qua đại thống lĩnh đằng sau mới có thể xác định. Bất quá ngươi yên tâm, người ta huynh đệ có chỗ tốt khẳng định quên không được ngươi. Nhưng có một chút, việc này ta chỉ nói cho ngươi, người bên ngoài đến hỏi, hoàn toàn không biết. Chu Thủy lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn cho là mình đời này không còn gì tốt hơn chính là học một chút không quan trọng võ nghệ bản thân, sau đó kế thừa từ gia lão cha gia nghiệp, cưới cái nàng dâu, tranh thủ để hậu đại thoát khỏi chính mình như vậy vận mệnh. Nhưng chưa từng nghĩ, cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt. Hắn đánh ngư nhân nhi tử, thế mà cũng có thể tham gia quân ngũ ăn công lương. Lương hết, Chu Thủy trên mặt thần sắc lập tức nghiêm túc mấy phần, dùng sức vô vô ngực, người bên ngoài không biết ta, cho ca ngươi còn không biết sao? Ta Chu Thủy là nhất đẳng giảng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không hướng người bên ngoài tiết lộ nửa điểm. Chính là ta cha, ta cũng không cùng hắn nói nửa chữ. Trần Trọc gật gật đầu, không có nói thêm nữa, nhưng cũng không phải không tin được hắn, mà là vẹn vẹn một hai ngày, hắn liền thể vị đến quyền thế địa vị đưa cho người mang tới biến hóa. Cũng tình không phải là trên người mình, mà là người bên ngoài. Nguyên bản không nhìn chúng người của ngươi mặt mày nhất chuyện, bắt đầu ra sức thổi phồng, phất cờ hò reo. Nguyên bản bắn đại bác cũng không tới người, cũng vì vậy mà tạo quan hệ, ý đồ kiếm lấy chỗ tốt. Lúc này mới vẹn vẹn mấy ngày, như vậy tình huống, không khỏi làm Trần Trọc trong lòng có chút tỉnh táo. Quyền thế là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể mang đến chỗ tốt tiện lợi, nhưng cũng có thể đem người kéo vào vực sâu không đáy. Lấy người làm giám, âm thầm khuyên bảo chính mình, nếu là trầm mê ở những này đón đưa băng lai, thư giả thổi phồng ở trong, hoang phế võ nghệ, cái kia Thẩm Lương Tài chính là hắn vết xe đổ. Cho nên căn dặn Chu Thủy, để hắn chớ có bị người mê hoặc. Đồng thời nhưng cũng là đang nhắc nhở chính mình, không tiêu không ngạo. Sóng biển đập đá ngầm, cuốn lên đóa đóa bọt nước, nhỏ vụn bọt biển xông vào trên đá ngầm, tràn qua bàn chân của hai người. Dâm đãng gió biển thổi phật, đem Trần Trọc ánh mắt đưa vào phương xa. Hai bên lục địa ở chỗ này hướng ở giữa long đi, hình thành một cái không nhỏ bị biển, nhỏ vụn cắt đá loạn tiểu bày ra, một mực kéo dài hướng lục địa chỗ sâu. Càng phương xa hơn là một mảnh nho nhỏ chập trùng đồi núi, tô điểm lấy mấy cây số lượng không nhiều cây xanh. Bởi vì nhiều năm nước biển thủy triều cọ rửa nguyên nhân, nơi này thổ địa cằn cỗi, gần như không có khả năng trồng trọt bất luận cái gì cây trồng. Bởi vậy ở quá khứ vô số năm bên trong, mảnh đất hoang này mặc dù trên danh nghĩa thuộc về châu trì, nhưng xưa nay không từng có người coi trọng, đem nó khai phát đi ra. Cho tới bây giờ, rơi vào trong tay của hắn. Vịnh biển nơi này làm sơ chỉnh lý, chính là một cái tự nhiên bến tàu, chớ nói thuyền tam bản nhỏ, thuyền ô đồng, liền ngay cả trăm liệu, ngàn liệu thuyền lớn đều có thể tùy tiện lái vào đây. Mà phía sau đất hoang mặc dù cằn cỗi, nhưng ta lại không thật sự đi trồng quan hệ không lớn. Chỉ cần đem nó vương bước đi ra, có thể thờ ta nhập thường ở lại, luyện võ cần thiết liền có thể. Về phần bề sau, các loại cá ngăn xây dựng đứng lên, làm lớn làm mạnh mẽ, liền có thể ở chỗ này xử lý cá lấy được, lại dùng khoái truyền thống nhất phát hướng quận thành bán. Thuận tiện đồng thời, lại có thể bớt đi mấy tầng bóc lột. Thậm chí, còn có thể đem ngày sau ta một đội kia hải tuần ti trụ sở cũng để ở chỗ này. Có tầng này ra hổ tại, ta nhìn cái nào đuôi mù dám đến tìm phiền toái. Suy tư trong lòng nổi lên. Khắc sâu vào tầm mắt cũng giống như không còn là một mảnh hoang vu địa giới, mà là tương lai tốt đẹp quang cảnh. Chu Thủy ở bên cạnh nhìn hắn nhìn chằm chằm trước mắt không có vật gì đất hoang nhìn ra thần, có chút không nghĩ ra đồng thời, lại có chút kỳ dị. Chẳng lẽ, đây chính là ta cùng Trọc ca ở giữa trên lệch chỗ? Nghĩ đến, liền cũng kéo căng lên mặt học Trần Trọc bộ dáng, mở to hai mắt nhìn lại. Sau nửa ngày, đang lúc Chu Thủy con mắt đều bị gió biển thổi đến có chút khô khốc, không nhịn được muốn chớp mắt thời điểm, vang lên bên tai thanh âm, "Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi hôm nay tới tìm ta làm cái gì?" Chu Thủy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng. "Cha ta nghe nói lần trước ngươi giúp sự tình, muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ cảm tạ." Hắn mặc dù có đôi khi phản ứng trì độn, nhưng cũng không đốc. Nhà mình lao cha sớm không mời, muộn không mời, hết lần này tới lần khác lúc này đến xin mời. Chương 125, đánh một tay tính toán thật hay, một, chương 125, đánh một tay tính toán thật hay, một, có ý tứ gì, trong lòng nhất thanh nhị sở. Không muốn tới, nhưng lại bướng bỉnh bất quá thứ tứ nước. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nho nhỏ chờ mong, hy vọng Trần Trọc có thể đi. Giờ phút này nói xong, càng là dò xét hướng thần sắc của hắn, trong mắt chứa mong đợi. Dạng này, cũng đừng tam thủy thúc mời, ta đến xin mời. Vừa vặn ta cũng có chút việc nhỏ, muốn cùng Tam Thủy thúc thương lượng. Địa phương liền đặt ở nhà ta, thời gian qua cái 3 năm ngày, ngươi xem coi thế nào. Trần Trọc quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ chớp động. Hắn hiện tại mặc dù nhìn như thoát tiện tịch, quan chức tại thân, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nhưng cái này nhặt được đồ vật cuối cùng không sánh bằng chính mình tự tay kiếm tới, trong lòng luôn có một phần không nỡ. Lại thêm hiện tại sạp hàng lớn, khắp nơi đều muốn phân tâm. Luyện võ đương nhiên phải đặt ở hàng đầu, nhưng kiếm tiền trọng yếu giống vậy. Chỉ là hắn thời gian có hạn, rất khó chiếu cố. Nếu như có thể cùng Tam Thủy thúc hợp tác, lại đem Nguyễn Tư thúc kéo vào được, bọn hắn ra thuyền, xuất lực, chính mình dựa vào thủy tính, nhận ra bảy cá vị trí chỗ ở, thuần bốn đánh bắt. Cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các loại kiếm được tiền về sau, xuống hơi đổi pháo, vứt bỏ cái gì thuyền tam bản nhỏ, thuyền ô đồng, thay đổi trăm liệu thuyền lớn. Ra biển đi xa, đánh bắt cá voi, những này cũng đều không phải làm mộng. Làm cái gì cá ngăn, nghe liền không phong khoáng. Muốn làm liền muốn làm lớn làm ngư hành. Trước định vị mục tiêu nhỏ, trở thành châu trì huyện biển lớn nhất sinh cung cấp thương, hai người nhảy xuống đá ngầm, dọc theo không tính đường con đường thẳng trở về Hạ Mai thôn. Được hứa hẹn, Chu Thủy chính là nhiệt huyết sông lên đầu, nhiệt tình mười phần thời điểm. Hắn không thể lập tức bay trở về võ quán, cực kỳ rèn luyện võ nghệ, không đến mức ngày sau tại Trọc Ca dưới trướng làm việc, đoạt uy phong của hắn. Trần Trọc cũng vui vẻ gặp hắn hăng hái tiến tới, chỉ hy vọng hắn là lúc có lúc không cố gắng. Đem nó đưa tiễn, nghĩ nghĩ nhà mình đã rất lâu chưa từng xuống biển, không khỏi có chút ngứa tay khó nhịn. Đang chuẩn bị về nhà đổi về lúc đầu đoạn đạo y phục, ra ngoài đi một lần. Nhưng mới vừa đi tới trong thôn ở giữa cây già kia bên dưới, bất thình lình liền xông tới một bóng người va vào trên người. Ai U Nguyễn Bình Triều che ngực lảo đảo lùi lại hai, ba bước, ngã chồng vó ngã trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn thì là đứng cái tuổi tác không lớn Hải Đồng, chính rụt rè hướng về phía trước dò xét. Chân chọc túi đầu nhìn lên, thầm nghĩ một tiếng mấy cái ý tứ. Đừng không phải đến người già bị đụng. Thoáng lui về sau một bước, cười nói, Bình Triều thúc, đây chính là chính ngươi đụng vào. Mọi người đều nhìn xem đâu. Ái chà chà ta eo a. Chính có quắp trên mặt đất, trong miệng ai ú kêu to không ngừng. Nguyễn Bình Triều bị Trần Trọc lần này kẹp thương đeo gậy lời nói một nghẹn, trên mặt cố này giả vờ thống khổ biểu lộ lập tức liền cứng đờ mấy phần. Hắn ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá một phen trước mặt Trần Trọc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Lúc này mới một đêm công phu không thấy, tiểu tử này tại sao tựa như lại cùng biến thành người khác bình thường? Thể cốt giống như lại cao lớn một chút, làn da mặc dù không tính là trắng nõn, lại tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, hoàn toàn không thấy bình thường ngư dân tử đệ như vậy quanh năm phơi gió phơi nắng dưới thô ráp đen kịt. Đôi trong mắt kia càng là trong trẻo có thần, khép mở ở giữa, ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe, gọi người không dám nhìn thẳng. Cái này này chỗ nào hay là cái thải châu lớp người quê mùa? Rõ ràng tựa như là trong thành những cái kia cẩm ý ngọc thực phú gia công tử ca nhi a. Nguyễn Bình Triều trong lòng âm thầm cô, nhà mình bà nương hôm qua từ mặt khác hương nhân nơi đó nghe được tin tức sợ không phải thật. Cái này Trần Trọc tiểu tử, chẳng lẽ thật đi cái gì thiên đại vận khí cất chó, bái tốt sư phụ, đã luyện thành thượng tầng võ công, lúc này mới thoát thai hoán cốt phải không? Nghĩ như vậy, hắn vội vàng từ lạnh buốt bùn đất trên mặt đất lăn lông lốc một chút bò lên. Cũng không đoái hoài tới đi đập bụi đất trên người, một thanh kéo qua bên cạnh cái kia còn có chút rụt rè Hài Đồng, không nói lời gì đè xuống cái đầu nhỏ của hắn đối với Trần Trọc liên tục thở dài. Đồng thời thúc giục nói, Thanh Sơn, nhanh, mau gọi người Trần thúc. Không đối, là Trần đại nhân, mau gọi Trần đại nhân. Nguyễn Thanh Sơn bị nhà mình lão cha như vậy thô lỗ động tác làm cho có chút mơ hồ, nhưng vẫn là rụt rè nhìn thoáng qua Trần Trọc, nhỏ giọng hô một câu, Trần đại nhân. Ta nhưng không chịu nổi. Trần Trọc có chút những người, tránh đi Nguyễn Thanh Sơn túi lầu này, lông mày không để lại dấu vết chớp chớp. Cái này Nguyễn Bình Triều sáng sớm ngăn ở cửa nhà mình, lại là hát một màn nào. Mà Nguyễn Bình Triều lại giống như là không có nhìn thấy Trần Trọc không nhanh bình thường, phối hợp trèo lên quan hệ, ai nha nha, đây không phải chúng ta Hạ Mai thôn bây giờ có tiền đồ nhất Trọc ca nhi. A không, là Trần tiểu thống lĩnh, Trần đại nhân thôi. Ngươi nhìn ta cái này mắt mở vừa rồi lại không thể nhận ra. Trên mặt chất đống cười, tiến đến Trần Trọc phụ cận, thử lấy một cái răng vàng khẽ nói ra, nói đến, ta còn phải quản ngươi cái kia sớm đã qua đời lao cha kêu một tiếng thúc. Lúc trước lao thúc hắn bất hạnh không có thời điểm, ta cái này trong lòng. Ai, ngươi cũng đừng xách có bao nhiêu thương tâm có qua. Mấy ngày nay, ta thế nhưng là ngay cả cơm đều ăn không vô mấy ngủ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Trần Trọc nghe vậy, thiếu điều tại chỗ nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nếu không phải nhà mình lão cha thời điểm chết, trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả miệng ra dáng ra mỏng quan tài cũng mua không nổi. Hạ táng tiền hay là Bạch Đại Thúc tiếp tế ngay cả hắn Nguyễn Bình Triều nửa cái quỷ ảnh tử cũng không thấy lời nói, hôm nay hắn Trần Trọc sợ không phải vẫn thật là tin cháu trai này chuyện ma quỷ. Nhìn thấy hắn bộ này lão cá sắc mặt, Trần Trọc cũng lời sẽ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ coi là ven đường gặp một đầu kêu to chó hoang, mắt không thấy tâm không phiền, lúc này liền muốn quay người rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ cái kia Nguyễn Bình Triều đúng là tay mắt lanh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, lại lôi kéo Nguyễn Thanh Sơn lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Trần Trọc lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nếu không có cố kỵ đối phương lão cha là trong thôn tộc lão, cùng không muốn tại trước công chúng này, cùng bực này côn đồ vô lại làm nhiều dây dưa từ đó thương tới vị kia tuổi nhỏ Hài Đồng, hắn sợ không phải đã sớm một bàn tay đem nó cho quả bay. Cưỡng chế trong lòng không nhanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyễn Bình Triều. Bình Triều thúc, ngươi đến tột cùng có gì muốn làm? Không ngại nói thẳng. Tiểu tử ta hôm nay còn có việc tại thần, sợ là không có nhiều thời gian rỗi như vậy ở chỗ này cùng ngươi làm hao mòn. Chương 126, đánh một tay tính toán thật hay, 2. Chương 126, đánh một tay tính toán thật hay, 2. Nguyễn Bình Triều bị Trần Trọc cái kia như dao ánh mắt lạnh như băng thấy trong lòng đống nhiên run một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Nhưng nghĩ đến nhà mình cái kia hung hãn bà nương trong đêm qua tại bên gối thổi gió gối đầu, cùng chỗ mặc sức tưởng tượng các loại tương lai mỹ hảo. Hắn hay là kiên trì, lôi kéo bên cạnh cái kia có mấy phần gầy gò Hài Đồng, cười theo nói ra, Trọc ca nhi, ngươi nhìn, đây là ngươi chất nhi Thanh Sơn. Dưới mắt hắn cái này cũng đều đã 7, 8 tuổi, chính là nên vỡ lòng đọc sách niên kỷ. Nhưng ngươi cũng biết, trong thành những cái này tư thuộc học đường, chỗ nào chịu thu chúng ta những này đản hộ xuất thân tiện hộ tử đệ. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ cũng là quan lão gia có thể hay không ngẫm lại biện pháp, giúp Thanh Sơn đổi cái hộ tịch. Cũng không cầu mặt khác, liền đổi thành cái nông hộ, có thể làm cho hắn vào học đường biết mấy chữ. Tiểu tử này từ nhỏ thông minh, tương lai nhất định có thể có tiền đồ, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ ngươi một hai, thay ngươi quản quản sổ sách vụ cái gì. Nguyễn Bình Triều một phen nói đến quả thực là nói năng lộn xộn, bừa bãi. Nhưng hoạch tâm ý tứ, nhưng cũng biểu đạt đến mức rõ ràng. Trần Trọc nghe xong hắn lần này ý nghĩ hao huyền mỹ diệu tư tưởng, suýt nữa không có tại chỗ bị hắn cái này vô liêm sỉ trình độ cho trực tiếp tức giật cười. Thật sao? Chính mình giúp hắn nhi tử sửa lại hộ tịch, chờ hắn nhi tử trưởng thành, còn phải trái lại giúp mình quản túi tiền. Dưới gầm trời này, còn có như vậy chiếm hết tiện nghi chuyện tốt. Vậy mình còn không bằng trực tiếp hiện tại liền đem danh nghĩa khu đất hoang kia, liên đối vừa tới tay quan thân, tất cả đều tặng không cho bọn hắn hai trà còn được thôi. Cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Từ ngày nhân sự nửa điểm không làm, liền nghĩ làm nằm mơ ban ngày. Nguyễn Bình Triều gặp Trần Trọc chỉ là cười như không cười nhìn xem chính mình, lại chậm chạp không chịu ngôn ngữ, trong đầu điểm này vốn cũng không nhiều lực lượng lập tức liền đi 7-8 phần. Đồng thời, càng cũng là bị Trần Trọc cái kia mang theo vài phần đùa cợt dáng tươi cười khiến cho có chút khỏi bị mất mặt, giọng nói không khỏi vội vàng sao động mấy phần, mang theo một tia chất vấn ý vị nói ra, "Trần Trọc, ngươi bây giờ phát đạt, liền xem thường chúng ta những này thân thích nghèo có phải hay không? Điểm ấy chuyện nhỏ, ngươi đến cùng là giúp hay là không giúp, cho câu lời chắc chắn. Chớ có ở chỗ này tiêu khiển tại ta." "Thành, đương nhiên thành." Trần Trọc nụ cười trên mặt không giảm, giọng nói lại mang theo vài phần trêu tức. Nguyễn Bình Triều nghe vậy vui mừng, đang chờ muốn miệng cảm tạ. Lại nghe Trần Trọc chậm rãi tiếp tục nói, "Bình Triều thúc, ngươi cũng biết, cái này đã thông quan tiết đổi hộ tịch, dù sao cũng phải cần chút ân tình tốn hao không phải. Ta cùng trong huyện nha thư lại, các sai dịch cũng không quen, cái này trên dưới chuẩn bị bạn, ngươi dù sao cũng phải ra đi. Không nhiều, liền thu ngươi 100 lượng. Mặt khác, cái này đổi tịch còn phải giao một bút chuộc thân phí cho quan phủ, cái này ta cũng không thể thay ngươi móc, thị trường giá 50 lượng, ta cũng không nhiều thu ngươi. Mấu chốt nhất là, muốn thoát tiệt tịch, danh nghĩa dù sao cũng phải có chút sản nghiệp ruộng đồng mới tốt nói chuyện, cái này cũng phải ngoài định mức tính tiền, 50 lượng nghĩ đến cũng liền không sai biệt lắm. Còn có, nếu hai chúng ta nhà quan hệ tốt như vậy, ta cùng Thành Sơn lại là thúc cháu tương xứng, ta cái này chân chạy làm việc phí vất vả liền thiếu đi thu ngươi điểm, 10 lượng bạc không quá phận đi. Hết thảy bàn bạc 212, Bình Triều thúc ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể lấy ra bạc, ta cái này đi huyện thành ngươi, ngươi. Nguyễn Bình Triều trừng to mắt, như thế nào nghe không ra Trần Trọc trong lời nói này nói bên ngoài mỉa mai cùng trêu tức. Tiểu tử này, rõ ràng chính là đang tiêu khiển hắn. Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm phía dưới, lại cũng quên Trần Trọc hôm nay đã sớm xưa đâu bằng này, không phải ngày đó Ngô Hạ Am Ông, mà là cái luyện bó qua, từng thấy máu, thực sự nhân vật hung ác. Lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, cơ nắm đấm liền muốn tiến lên cùng Trần Trọc lý luận, cho hắn biết biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhưng mà hắn cái kia bại hoại không có nửa cân lực thể cốt, cũng giống như là con rùa luân phiên đánh quyền trang giá bà thức, tại bây giờ luyện gần tiểu thành Trần Trọc trước mặt, lại chỗ nào đủ nhìn. Trần Trọc thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng có nhúc nhích chút nào, chỉ là tùy ý đưa tay đẩy. Nguyễn Bình Triều tựa như cùng bị một đầu phi nước đại man nhu đụng chúng bình thường, lần nữa chật vật không chịu nổi té ngã trên đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Thoáng một cái, càng là triệt để đốt lên trong lòng của hắn vô lại chi hỏa. Dứt khoát cũng không nổi trực tiếp liền nằm xuống đất bên trên. Lung tung chen chân vào bốn chỗ đạp tắt bắt lăn lộn đồng thời, càng là khóc ngày đập đất gào khóc nói, ai nha nha, đánh người rồi, giết người rồi. Chân chọc tiểu tử này phát đạt, làm quan, liền quên gốc rồi. Ngay cả ta kẻ làm thúc thúc này cũng dám động thủ đánh, đạo trời ở đâu a? Mọi người mau đến xem a, nhìn xem cái này vong ân phụ nghĩa tiểu xuất sinh. Nhớ ngày đó, quên đi là ai tại nhà hắn sắp đói thời điểm, hảo tâm bố thí, gọi nó vượt qua nan quan. Ô ô ô Nguyễn Bình Triều, ngươi thả ngươi mẹ chó dám túi. Đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ dọa đến Nguyễn Bình Triều giật mình, trong miệng kêu khóc giống như là không có điện loa lập tức ố yết. Quay đầu, đã nhìn thấy một cái cầm trong tay xin cá thân ảnh nổi giận đùng đùng đẩy ra đám người, hai ba bước liền vọt tới giữa sân. Nguyễn Tứ thúc chỉ vào trên mặt đất tát bắt Nguyễn Bình Triều, chửi ầm lên, lúc trước chọc ca nhi trong nhà nghèo đến sắp đói, bốn chỗ mượn lương thời điểm, là ai ghét bỏ người ta xúi quậy, quan môn bế hộ, thậm chí còn thả chó đem người đuổi đi. Bây giờ nhìn nhân gia phát đạt, liền lại liếm láp cái mặt đụng lên đến làm thân mang cố. Hiện tại còn dám ở chỗ này ngập máu phun người, bàn lộng thị phi, ngươi còn muốn hay không ngươi gương mặt giả mua kia? Nguyễn Bình Triều bị người trước mặt mọi người bóc nội tình, trên mặt lúc xanh lúc trắng, từ dưới đất nhảy lên một cái, liền muốn cùng Nguyễn Tứ thúc nói dóc. Đúng lúc này, một cái giản mua lại trung khí mười phần thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến, im ngay. Còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Một vị râu tóc bạc trắng, tay trụ quải trượng, khuôn mặt gầy gò lại không giận tự uy lão giả, tại mấy cái thôn dân nâng đỡ chậm rãi từ đằng xa đi tới. Tộc lão Nguyễn Tứ thúc nhìn người tới, trong miệng thì thầm một câu, cũng không cùng Nguyễn Bình Triều chấp nhận, lui về phía sau một bước. Chu Thiên Tử ngự cực 800 năm, nhưng cái này hoàng quyền nhưng thủy chung tại quận huyện bên trên đảo quanh, chưa từng xuống đến trong thôn. Cho nên cái này quận huyện chỉ hạ bên mông nhiều nông thôn ở giữa sự vụ cùng trật tự, toàn bộ nhờ tất cả trong thôn đức cao vọng trọng, có thể phục chúng các tộc lão để duy trì. Chương 127, đánh một tay tính toán thật hay, 3, chương 127, đánh một tay tính toán thật hay, 3, hoàn toàn có thể nói, bọn hắn chính là hương giã này ở giữa hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Chính là dưới triều đình hương thu thuế sai dịch tới, cũng phải tại phối hợp của bọn hắn bên dưới mới có thể thuận lợi thu lấy các loại thuế khoản. Dù là huyện lệnh nhìn thấy những lao đầu tử này, cũng phải tự mình hạ xe ngựa nâng, hảo nôn mà chống đỡ. Dù sao người ở đợ là thụy, nói một cách khác những chuyện lặt vặt này đến đủ lâu lao đầu trừ là quan phủ cùng giữa hương giã liên hệ mối quan hệ bên ngoài, nó bản thân cũng là chiến tích một loại. Nếu là trì hạ có thể nhiều cái trăm tuổi người thụy, vậy đợi đến kiểm tra đánh giá lúc đều muốn chống rông nâng lên nhất đẳng. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình lao cha đến đây, Nguyễn Bình Triều phách lối khí diễm lập tức thấp ba phần. Nhưng lại vẫn như cũ cứng cổ, không phục ý đồ biện giải cái gì. Nguyễn Hà lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ trực tiếp đi lên trước, không cho giải thích liền giơ lên trong tay cây kia rèn luyện được bóng loáng không dính nước và trượng, không lưu tình chút nào hung hăng ở tại bắp chân bên trên giật một cái. Đùng. Một tiếng vang dọn, Nguyễn Bình Triều ai u một tiếng, lần nữa chật vật ngã xuống đất. Lão phu làm sao lại sinh ngươi như thế cái bất thành khí nghiệt chướng? Ngày bình thường trong thôn nhỉ vào lão phu tên tuổi làm mưa làm gió liền cũng được, hôm nay lại vẫn dám chạy đến chọc ca nhi Trần đại nhân trước mặt Dương Ai. Như vậy hành vi, coi là thật thật sự là mất hết chúng ta Nguyễn gia mặt mũi. Nguyễn Hà khí đến toàn thân phát run, trong tay quải trượng liên tục càng không ngừng hạ xuống. Thằng đánh trên mặt đất Nguyễn Bình Triều liên tục cầu xin tha thứ, thống khổ kêu rên. Một phen gia pháp hầu hạ, đánh xong nhà mình cái kia bất thành khí nhi tử, thuận thuận khí. Nguyễn Hà lúc này mới chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt trầm trọng, trên mặt lộ ra một tia khắc sâu ấy nấy, chắp tay nói: "Trần đại nhân, lão hủ quản giáo vô phương, đệ nghiệp tử này đã quấy rầy ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, xem ở lão hủ trên mặt mũi, chớ có cùng hắn chấp nhận." Trần Trọc nhìn trước mắt một màn này, lão phụ đại nghĩa diệt thân nháo kịch, trong lòng bên trong lại là cười lạnh vài tiếng. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cái này Nguyễn Bình Triều có lẽ là thật ngu xuẩn thiệt bận, bị người lừa dối quẻ con không tự biết. Nhưng trước mắt vị này sống thật nhiều năm tuổi, so với chính mình hai đời cộng lại đều muốn lớn tuổi tộc lão Nguyễn Hà, nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối là cái khôn khéo đến tận xương tủy nhân vật. Hắn dưới mắt điệu bộ như vậy, nhìn như là tại đại nghĩa diệt thân, kỳ thực bất quá là xem xét thời thế thôi. Nhìn thấy chính mình bây giờ đã không phải Ngô Hạ A Mông, cánh chim đã phong, khó mà chèn ép phía dưới, liền lập tức đổi lại một bộ hiền lành gương mặt, chủ động đến đây lấy lòng lĩnh bợ. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu quyết định muốn ở đây cắm rễ xuống, cái kia về sau liền thiếu đi không được cùng hắn tiếp xúc. Quan hệ nếu là làm quá cứng, lại là đối ai cũng không tốt. Khoảng chừng bất quá là làm chút mặt ngoài công phu mà thôi, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Nghĩ như vậy, Trần Trọc trên mặt liền cũng lộ ra một kia vừa đúng mỉm cười, liên tục khoát tay nói ra: "Nguyên lao chết sát tiểu tử, tại trước mặt ngài, nào dám xưng cái gì đại nhân, ngài gọi ta A Trọc chính là." Về phần Bình Triều thúc, nghĩ đến đoán chừng là uống say, hầu ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật. Nguyễn Hà gặp Trần Trọc như vậy thượng đạo, trong lòng cũng là âm thầm hài lòng, biết người thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, lại là cái thông thấu người. Ngược lại ngẩng đầu, hai người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. "Lão hồ ly, tiểu hồ ly." Tê tê tâm đạo một tiếng, Nguyễn Hà trước tiên mở miệng: "Đã như vậy, vậy lão hủ liền chiếm được mấy phần tiện nghi." Đang khi nói chuyện, hắn thuận thế đứng dậy tiến lên, vỗ vỗ Trần Trọc mu bàn tay, giống như là căn dặn nhà mình hậu bối con cháu giống như cất cao giọng nói: "Cho ca nhi ngươi cứ yên tâm. Ngươi hôm qua cùng cái kia Nghiêm tiên sinh nói tới sự tình, lão hủ đêm qua đã xem qua khế đất văn thư, tất cả thủ tục cũng đều làm xong. Về sau khu đất hoang kia chính là Trọc ca nhi ngươi tài sản riêng, mặc cho ai cũng nói không ra nửa cái không chữ. Các hương thân nếu có nhàn hạ, cũng chắc chắn đến đây hỗ trợ, giúp ngươi đem địa tích đi ra, cũng tốt sớm ngày khởi công động thổ." Nghiêm Bần đáp ứng hỗ trợ tìm đến công tượng bây giờ còn không có cái bóng dáng, đất hoang khởi công sự tình cũng không đổi. Đừng nhìn dưới mắt Nguyễn Hà trong miệng nói thật dễ nghe, thật là đến lúc đó, trong thôn các phụ lao hương thân đều đến giúp đỡ. Trần Trọc còn có thể trơ mắt nhìn xem để bọn hắn đánh công công. Tương hỗ là quê nhà nhiều năm, coi như dưới mắt chính mình nhất thời không có khả năng từ quá nhiều mặt mặt giúp đỡ những này xem như nhìn xem nhà mình lớn lên thúc thẩm, nhưng cũng không phải như thế cái phương pháp nghiện. Như đến các hương thân coi trọng hắn, nguyện ý đến phụ một tay. Vậy dĩ nhiên là cơm canh bao no, tiền công dựa theo thị trường kết toán. Mặc dù dưới mắt bên trong tiền bạc không đủ vẫn như cũng là cái vấn đề, nhưng cũng không thiếu cái này bà dừa hai táo. Nếu là ngày sau truyền ra ngoài, nói hắn Trần Trọc phát đạt khởi thế lần đầu tiên làm chính là nghiền ép trong thôn, vậy cũng quá cái kia một chút. Cứ việc như vậy sự tình tại ngay sau đó cái thế đạo này nhìn không thể bình thường hơn được, nhưng Trần Trọc qua không được trong lòng cái tiếc hàm, càng đánh không nổi người này. Cho nên nói, dưới mắt lao đầu này bất quá là cầm hắn đồ vật đang bán nhân tình thôi. Khám phá không nói toạn. Đưa mắt nhìn Nguyễn Bình Triều ông cháu ba người tại quê nhà chen chúc bên dưới đi xa, Trần Trọc lắc đầu. Cái kia nhóc con Nguyễn Thanh Sơn nhìn ngược lại là cái nhu thuận tính tình. Chỉ tiếc bày ra như thế một tốt giật ác cực khổ cha, cộng thêm tham mộ hư vinh mẹ, về sau sợ là yên ổn không được. Nhưng cũng chính là tưởng tượng như vậy, không có gì khác ý nghĩ. Dù sao người ta còn có một cái đem tộc lao ra ra. Liền xem như lại tinh thần xa suốt vậy cũng có thể trông coi trong nhà gạch xanh lớn nhà ngói, ăn người bên ngoài quanh năm suốt tháng ăn không được bánh bao chay. Lại là không biết so với chính mình trước kia thời gian, tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tứ thúc, lần này thế nhưng là nhờ có ngươi. Không phải vậy còn không biết muốn bị cái kia Nguyễn Bình Triều làm sao bố trí. Tiến lên hai bước, Trần Trọc đối với còn chưa từng rời đi Nguyễn Tứ Thúc nói cảm tạ. Lúc trước Trần phụ hạ hải bỏ mình, nhà chỉ có 4 bức tường. Trong thôn đại đa số trong thôn thờ ơ lạnh nhạt, coi như muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực. Cũng chỉ có Bạch Đại Thúc cùng trước mặt Nguyễn Tứ Thúc làm biệt thủ, mới để cho Trần Trọc vượt qua lúc mới đầu nan quan, có hôm nay chẳng diện. Như vậy ân tình, hắn lại là một mực nhớ kỹ trong lòng, chưa từng quên mất. Chương 128, lại lần nữa xuống biển, Xích Huyết Điêu chương 128, lại lần nữa xuống biển, Xích Huyết Điêu làm gì có việc đó. Nguyễn Tứ Thúc khoát tay áo, một mặt không quan tâm. Ta chính là không quen nhìn Nguyễn Bình Triều tiểu tử kia bàn lộng thị phi kình, lúc này mới lôi ra cùng hắn tranh luận một phen. Thú hổ, liền chọc ca nhi thân phận của ngươi bây giờ. Coi như lại cho hắn Nguyễn Bình Triều 10 cái lá gan, hắn sợ là cũng không dám đem ngươi thế nào. Đúng rồi. Hắn đột nhiên thần sắc dừng một chút. Trần Trọc đúng là khó được từ nơi này trung thực, từ trước đến nay có sao nói vậy từ trước tới giờ không che giấu hán tử trên thân nhìn ra một phần nhăn nhó. Từ khi lão Trần đầu đi về sau, ta hai nhà cũng thiếu đi lại. Ngày hôm nay ta khó được bắt đầu cả lớn, để cho ngươi thím hầm lên. Ban đêm rảnh rỗi hai nhà chúng ta uống một chén. Nhìn Nguyễn Tứ Thúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua mang theo thần sắc mong đợi, Trần Trọc cười cười. Không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. nào có để ngài mời ta ăn cơm đạo lý. Dạng này, qua hai ngày ta xin mời, Chu Thủy cùng cha của hắn cũng tại, vừa vặn có cái sự tình, cùng ngài hai vị thương lượng một phen. Cũng thành, tất cả nghe theo ngươi. Lúc xế chiều, Trần Trọc đang muốn lái thuyền ra biển, xa xa liền thấy 7-8 cái cao lớn và mỡ, xem xét liền biết là quanh năm làm việc tốn sức hắn tử, dưới mắt chính cơ cái quốc liêm đao, mười phần ra sức dọn dẹp trên đất hoang cỏ dại cùng đá vụn. Động tác mặc dù không tính là nhiều nhanh nhẹn, nhưng thắng ở nhiều người khí lực đủ, cũng không có thời gian nửa ngày, liền đã dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Mà Nghiêm Tuần bản nhân giờ phút này chính chống nạnh đứng ở một bên, kéo cúng họng đối với những cái kia đám nhân công bốc vác dạy bảo, đều cho lão tử đem bảng hiệu sáng lên điểm, tay chân lênh lẹ chút. Đây chính là cho chúng ta Hải Tuần Ti Trần đại nhân làm công việc, làm trễ mãi Trần đại nhân chính sự, coi chừng lột ra các của các ngươi. Những cái kia công nhân bốc vác nghe tiếng, vốn là ra sức động tác không khỏi lại nhanh mấy phần. Mồ hôi trên trán cùng trời mưa giống như rơi xuống, lại không người nào dám có nửa phần lời oán giận. Trần Trọc xa xa nhìn một màn này, trong lòng ngược lại là không có gì gợn sóng. Cái này Nghiêm Tuần tuy có mấy phần cáo mượn oai hùng ý vị, nhưng cũng đúng là cái có thể làm việc. Chính hắn chính là cái tầng dưới chót lớp người quê mùa, vừa mặc vào trưởng sam hình người dáng người không bao lâu. Tự nhiên đối với những này làm khổ lực người ý nghĩ, hơi có chút hiểu rõ. Làm nhiều làm ít, đều là những số tiền kia. Có thể ngồi tự nhiên là không đứng đấy, có thể ra 5 điểm lực liền tuyệt không ra 8 điểm. Cũng là không phải cái gì trời sinh trộm gian dùng mánh lưới tính tình, vẹn vẹn tầng dưới chót tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ thôi. Bất quá lý giải sắp xếp lại, rơi vào trên đầu mình cũng chưa chắc liền có thể tiếp nhận. Dưới mắt do Nghiêm Tuần ra mặt làm ác nhân này, cũng là bất đi chính mình không ý chuyện. Chính mình chỉ cần sau đó ra mặt nhiều tiếp tế bọn hắn một số tiền công, liền có thể thắng được một cái không sai danh tiếng. Hoa tiền trinh làm đại sự, cớ sao mà không làm? Cũng không có đi qua quấy rầy, chỉ là ở phía xa nhìn mấy lần, xem chừng công trình tiến độ mới vừa bận là lên một cái đầu đằng sau. Liền cưới nhà mình cái kia lá thuyền tam bản nhỏ, chèo thuyền đi xa. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lân cận ngư dân, thải châu người kính nhi viễn chi đoạn nhìn hung trong ao bên trong. Gió biển trong gào thét cuốn lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, hung hăng đánh vào đèn kịt trên đá ngầm, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Nơi đây vào ban ngày liền đã là hung hiểm dị thường, đến ban đêm càng là bằng thêm mấy phần quỷ dị cùng khó lường. Trần Trọc lẻ loi một mình đứng ở đầu thuyền, nhìn qua trước mắt mảnh này bị bóng tối bao trùm hung hiểm hải vực, lại là thần sắc bình tĩnh như nước, không thấy có nửa phần vẻ sợ hãi. Thời gian qua đi mấy ngày sau, lại lần nữa đến nơi đây, mục đích có hai. Thứ nhất, tự nhiên là vì tìm kiếm trong biển bảo hàng, kiếm lấy võ đạo tu hành cùng cải tạo đất hoang cần thiết khổng lồ tiền vốn. Thế đạo này không có tiền nửa bước khó đi, chính là võ đạo thông thiên, cũng ít không được muốn vì năm đấu gạo không lưng. Đường đường vài đã luyện thành đại võ sư cũng không thể ngoại lệ, càng không nói đến hắn Trần Trọc một cái nho nhỏ luyện gân võ giả. Về phần thứ hai, chính là vì rèn luyện tự thân bơi lội kỹ nghệ, là về sau sớm làm chuẩn bị. Dù sao nơi đây ám lưu hùng dũng, vòng xoáy dày đặc, chính là tôi luyện thủy tính tuyệt hảo chỗ. Hô, hít sâu một cái mang theo tanh nồng hơi nước băng lãnh không khí, không giống như ngày thường tại bên hông buộc dây thừng. Dù sao lúc này không thể so với trước kia, nương theo lấy võ đạo thực lực tăng lên lặn xuống nước năng lực nín thở càng là có tăng trưởng lớn. Trong ngày thường bảo hộ sinh mệnh dây thừng, hiện tại xem ra chính là hơi mệt chút vô dụng. Vừa cẩn thận kiểm tra một phen trên đùi trói chặt phân thủy thứ, lúc này mới một cái lặn xuống nước đâm vào băng lãnh thấu xương trong nước biển. Vừa mới vào nước, Trần Trọc liền cảm giác được cùng mấy ngày trước khác biệt biến hóa. Luyện ngân tiểu thành đằng sau, thể chất của hắn lại có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản vào nước liền sẽ cảm nhận được thấu xương giá lạnh, giờ phút này lại chỉ cảm thấy có mấy phần thanh lương. Ở mức thời gian càng là thật to kéo dài, tay chân ở trong nước cũng càng linh hoạt, phản phất trời sinh chính là trong nước một bộ phận. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo thể phách tăng cường, hắn cảm giác chính mình có thể lặn xuống chiều sâu lại tăng lên không ít, tương đối dưới nước phức tạp hoàn cảnh năng lực cũng càng mạnh. Không sai, không sai. Trần Trọc trong lòng vui sướng, cũng không nóng lòng đi tìm bảo. Hắn thăm dò tính hướng lấy một chỗ trước đó lúc đến liền đã phát giác được, ám lưu hung dũng, lại tương đối hung hiểm vòng xoáy khổng lồ biên giới chậm rãi bơi đi. Trong nước kia vòng xoáy tựa như cùng trong biển cự thú mở ra miệng to như chậu máu, đang không ngừng xoay tròn bên trong thôn vệ lấy xung quanh hết thảy. Trần Trọc cẩn thận từng ly từng tí tại vòng xoáy biên giới tới lui, cảm thụ được cái kia từng cô phương hướng không chừng, lực đạo mạnh yếu khác nhau mạch nước ngầm lôi kéo. Hắn khi thì mượn lực gia tốc, khi thì ngược dòng thẳng tiến, đem bơi lội kỹ nghệ phát huy đến cực hạn. Đối kháng mạch nước ngầm, bơi lội tiến độ gia tăng tại vòng xoáy biên giới lướt sóng, bơi lội tiến độ có chút tăng trưởng xuất nhập đáy biển vòng xoáy, bơi lội kỹ nghệ có cảm giác ngộ, tiến độ tăng lên rất nhiều trước mắt màu mực chữ viết không ngừng sẽ qua. Bơi lội kỹ nghệ thanh tiến độ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Mỗi một lần cùng mạch nước ngầm đối kháng, mỗi một lần tại vòng xoáy biên giới thành công thoát hiểm, đều hóa thành thật sự cảm ngộ, dung nhập tứ chi bách hải của hắn.